Nhưng là lúc này, Thử Thủy cùng Trung Âm hai người vậy trông thấy hắn. Cha! Ba ba! Thử Thủy vừa muốn thả người nhào lên, đột nhiên ở giữa, ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân. Sau đó nàng nhảy dựng lên đi che Trung Âm con mắt. Trung Âm mặt không thay đổi đem Thử Thủy tay từ bản thân trên ánh mắt lấy xuống, nói, không dùng dạng này, ta đã trông thấy phụ thân rồi. Thử Thủy buông lòng tay, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn ngửa mặt lên trời khóc giống. Thua mất cùng Trung Âm đánh cược, thu hoạch được 100 năm khế ước nô lệ còn chưa tính. Trọng điểm là, phụ thân vì sao lại đến vương gia cửa hàng sách á á á. Tại không cùng các nàng liên lạc tình huống dưới tự hành lại tới đây, còn nói muốn tìm cửa hàng sách lão bản, làm không tốt hắn đã phát hiện mình làm tiểu động tác rồi. Hoàng tư nhìn thấy phản ứng của hai người, lúc này mới xác nhận thật không là ảo giác. Hắn vậy nổi lên nghi ngờ, các nàng làm sao ở chỗ này? Tiểu Khả trước ghi chép không phải biểu hiện Thử Thủy tại khảm cổ thành sao? Làm sao cũng tới bên này? Thử Thủy, Trung Âm, các ngươi làm sao cũng tới? Hoàng tư hỏi. Thử Thủy giật mình, sau đó trên mặt cấp tốc chất lên nụ cười dối trá. Cha, ba ba, ta, chúng ta đây là tới bên này chơi. Nói, nàng lấy thiên chân vô tà bộ dáng chạy chậm đến Hoàng tư bên người, bắt hắn lại cánh tay, làm nũng nói, ba ba, nhân gia đã lâu lắm không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi bỏ lại bọn ta mặc kệ nữa nha. Trung Âm vậy đi tới, lặng lặng mà nhìn xem Thử Thủy nũng nịu, bên miệng hiện hiện vẻ mỉm cười. Hoàng tư cũng không có cự tuyệt Thử Thủy nũng nịu, xác thực rất lâu không gặp nàng, nhiều ít vẫn là muốn để nàng biểu đạt một cái. Nhưng là, chờ Thử Thủy nũng nịu vung xong sau, nên tới rốt cục vẫn là đến rồi. Thử Thủy, Trung Âm, các ngươi tới chơi cần bắt lấy vương gia cửa hàng sách người không thả sao? Hoàng tư ôn hòa hỏi, các ngươi có phải hay không đến tìm nhà này tiệm sách thương lượng tạo giấy thuật sự tình nha? Thử Thủy tiếu dung cứng đờ. Vương Bách bị Trung Âm ném xuống đất, run lẩy bẩy tắc tắc còn không dám lập tức đào tẩu, giờ phút này nghe nói bọn họ đối thoại, lập tức có loại cứu tinh đến rồi cảm giác. Hắn vội vàng ngồi xổm trên mặt đất chạy chậm đến đi tới tiệm sách cổng, hướng ngoại kêu lên. Ngươi là hai vị này lệnh tôn, ta đều sắp bị các nàng hại chết. Nhanh quản quản các nàng a. Hoàng tư nhìn về phía ý đồ cho mình thêm diễn Vương Bách, hỏi: "Ngươi nọ là vương gia cửa hàng sách lão bản?" Trung Âm đáp: "Đúng vậy. Mà lại, hắn mua hùng muốn giết Thử Thủy. Mà lại, đã bị hắn đắc thủ, giết Thử Thủy ba vị nhân tộc thân tín." Trung Âm biết rõ, dưới loại tình huống này, ngàn vạn không thể học Thử Thủy giả ngu. Tại phụ thần trước mặt giả ngu, tương đương với muốn chết, phụ thần đâu đâu cũng có không gì làm không được. Chỉ có Thử Thủy dạng này đồ đần mới có thể hồi hồi giả ngu thử tủ mòn hôn quá quan. Duy nhất cầu sinh chi đạo, cũng chỉ có gây nên phụ thần quan tâm, phụ thần là tương đương bao che khuyết điểm, chỉ có khi hắn cảm thấy Thử Thủy đáng thương thời điểm, mới có thể không so đo nàng khuyết điểm. Ờ, mua hung giết người. Lá gan thật to lớn ai như vậy đi, ta gọi ta quyến tộc tới xử lý một chút, đem vương gia này bắt gọn đi. Hơi hợt một câu, liền đem Vương Bách cùng với gia tộc cho an bài. Sự tình xử lý quá nhanh. Trung Âm cũng không thể vì Thử Thủy tranh thủ đến thời gian cùng cơ hội. Hoàng tư là quyết tâm muốn truy cứu tạo giấy thuật tiết lộ một chuyện, hắn lôi một cái ghế, tại cửa hàng sách bên trong dù bận vận ung dung ngồi bên dưới, "Thử Thủy, trước cùng ba ba nói chuyện ngươi là làm sao đem tạo giấy thuật tiết lộ cho nhân tộc, cùng ngươi ở đây nhân gian làm qua chuyện khác vậy giảng một chút." Trung Âm buông tay, đem Vương Bách ném qua một bên, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay chọc chọc Thử Thủy, ném cho nàng một cái trung thực cùng khai ánh mắt. Thử Thủy cấp tốc trở về cái ta không muốn chết ánh mắt. Trung Âm tại miệng nơi so cái lôi kéo thủ thế, lại tại trên đầu so cái nổ súng động tác, ý là ngươi không thành thật cung khai chết được càng nhanh. Thử Thủy nhận mệnh, rũ cục lấy đầu chuyển hướng Hoàng tư bên này. Lúc này, Vương Bách phát giác bản thân tự do, e ngại tại Hoàng tư lời nói, hắn ngồi xổm trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động ra bên ngoài bò, muốn chạy trốn. Hoàng tư nhìn thấy, đưa tay chính là một đạo kiếm khí gửi tới, trực tiếp đem Vương Bách đầu phía trước mặt đất đánh ra một cái động lớn tới. Đừng lúc nhích. Vương Bách dọa đến run rẩy tựa như quỳ xuống, toàn thân đổ mồ hôi. Tại cửa hàng sách ngoài cửa, Tống Hồng còn ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem kia một nửa không có vào phiến đá thân kiếm, đang cố gắng dùng ngón tay thanh kiếm thân cho móc ra tới. Sở dĩ hắn không có phát giác cửa hàng sách cổng vậy càng vì kinh người tình hình, mà chỉ có Tiểu Thu, bởi vì một mực tò mò nhìn cửa hàng sách bên trong tranh chấp, mà thấy được một cọc nhường nàng kinh dị không dứt sự tình. Đó là cái gì? Vì cái gì người kia không dùng vũ khí, liền có thể cách không trên mặt đất đánh ra lô lớn? Tống Hồng dạy Tiểu Thu nội công cùng kiếm pháp, dạy 3 năm, sau đó mang nàng tiến vào giang hồ, cũng mới không đến 2 năm. Tiểu Thu kinh nghiệm giang hồ còn nông cạn vô cùng, cũng không biết trong giang hồ rất nhiều chuyện cũ lịch sử. Sở dĩ nàng chẳng qua là cảm thấy một màn này phi thường kỳ quái, cũng không minh bạch trong đó ý nghĩa. Trong nhân tộc trước mắt cũng không có bất luận kẻ nào có thể sử xuất ly thể cách không kiếm khí. Lúc này Thử Thủy đang vì mình biện giải. Ách, ta xác thực đem tạo giấy thuật dạy cho nhân tộc, nhưng là ta khi đó là một người đợi, không thể xuất đầu lộ diện, lại không thân phận, không có địa vị, còn không có tiền để dùng, cũng chỉ có thể cầm kỹ thuật đổi tiền, nhưng ta rất cẩn thận, tìm người hợp tác, thành lập hình thức đầu tư cổ phần công ty, dựa vào ăn chia hoa hồng sinh hoạt, còn tại trong ban giám đốc nằm vùng ta người. Sở dĩ cuối cùng dẫn đến mình bị hợp tác người thuê người giết người sao? Vậy là ngoài ý muốn. Thử Thủy gượng cười. Hoàng Tư nhìn Thử Thủy lén lén lút lút nhét vào một bên kia phần bản thảo. Đúng, kia bản rác rưởi tiểu thuyết là ngươi viết.
A,
cái gì rác rưởi?
Úc úc, ba ba nói là kia bản Lãnh Khốc Vương gia xinh đẹp nha hoàn sao? Là ta.
Quả nhiên là Thử Thủy viết ta. Hoàng Tư phân phó nói. Về sau không được viết rác rưởi tiểu thuyết, những này chờ chút chính ngươi đốt.
Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, đốt chi trước. Ân, vẫn là viết xong nó đi, làm việc phải có bắt đầu có cuối, viết xong cho ta, ta muốn phê phán một lần.
Phúc! Thử Thủy cười ra tiếng.
Người cười cái gì?
Trong miệng nói rác rưởi tiểu thuyết, trên thực tế rõ ràng rất muốn nhìn.
Dạng này chính là thật tìm đường chết.
Trung Âm không nói nhìn xem Thử Thủy, vì cái gì tại phạm phải sai lầm lớn tình huống dưới Thử Thủy y nguyên lựa chọn tìm đường chết, phụ thân đúng là trong miệng ghét bỏ nhưng là trên thực tế rất muốn nhìn kêu bản tiểu thuyết, thế nhưng là tại sao phải nói ra để phụ thân thật mất mặt đâu?
Hoàng Tư thản nhiên nói, Thử Thủy, mặt đưa qua tới.
Thử Thủy tranh thủ thời gian đứng ở Hoàng Tư trước người.
Hoàng Tư bấm tay, ba một lần đánh vào trên chán nàng.
Lần này đánh rất nặng, Thử Thủy trực tiếp bị gãy một cái ngựa ra sau, cái chán bên trên rõ ràng xuất hiện một cái dấu đỏ.
Hoàng Tư giữ chặt nàng, tránh nàng ngã xuống, sau đó đưa tay nắm chặt Thử Thủy gương mặt, hỏi, ghi nhớ dạy dỗ.
Nhớ.
Về sau sẽ còn làm chuyện ngu xuẩn sao?
Không, tuyệt đối sẽ không.
Ai cho ngươi là gan đem vượt qua thời đại trọng yếu kỹ thuật truyền bá cho nhân tộc?
Không, không có ai, chính ta vừa ngớ ngẩn.
Tốt, bé ngoan, đem ngươi đến nhân gian đến nay sở hữu trải nghiệm giảng cho ba ba nghe một chút.
Sau đó ba ba cùng ngươi đến sau thu tính tổng chướng, ngươi xem thế nào.
Chương 263, ăn không giấm, 1-2.
Cái kia, ba ba, ngươi xem, chúng ta nơi này nhân tộc quá nhiều, chúng ta nói chuyện không tiện, nếu muốn giết ta Vương Bách vậy còn không có xử lý.
Vương Bách nghe vậy, thân thể run rẩy không ngừng.
Hoàng Tư đem Thử Thủy nghiêm mặt đến trước chân, Thử Thủy cảm thấy mình mặt đều nhanh cho kéo dài.
Ba ba, ta dùng đời thứ sáu nghĩa thể, sẽ kéo thương.
Không cần y đổ nói sang chuyện khác. Cúc.
Hoàng Tư nguy hiểm cười, Vương Bách sự tình, tự ta nhưng sẽ để cho nhân tộc quan viên địa phương xử lý.
Ngươi làm ba ba quyến tộc là bài trí sao?
Chuyện của ngươi ba ba cũng còn không có giải quyết, tại sao phải đi quản ngoại nhân đâu?
Thử Thủy, ngươi chẳng lẽ không biết, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong sao?
Ba ba.
Thử Thủy khóc lớn.
Trung Âm thật sự là nhìn không được, đi tới nói, phụ thân, nhiều người ở đây miệng tạp. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác.
Được.
Mấy phút sau.
Hoàng Tư, Thử Thủy, Trung Âm, ba người ngồi ở phòng trà bên trên.
Phòng trà tiểu nhị vì ba người pha lên thượng hạng nước trà, sau đó, nhìn một chút gian phòng bên trong kia ngưng trọng mà ủ rột bầu không khí, tiểu nhị thông minh lựa chọn không hỏi thăm khách quan còn muốn cái gì, trực tiếp liền đi xuống lầu.
Hoàng Tư nâng chung trà lên chung, mở cái nắp, thổi thổi trà nóng, sau đó đối đứng tại nhã gian cửa hai người nói.
Ai cho phép các ngươi theo vào tới?
Đi ra ngoài cho ta.
Tống Hồng mang theo Tiểu Thu đứng tại phòng trà bên ngoài.
Nghe tới Hoàng Tư mở miệng đuổi người, Tống Hồng trầm mặc không nói, nhưng là không đi.
Hắn là một đường theo tới.
Tiểu Thu thì là theo thường lệ đi theo phía sau hắn.
Tống Hồng trong lòng biết tuyệt đối đánh không lại người này, nhưng là, người này khẳng định không phải người bình thường.
Bởi vì, càng không phải người bình thường, càng có khả năng cùng hắn sư phụ có quan hệ.
Hoàng Tư thấy Tống Hồng không đi cũng không nói chuyện, khẽ nhíu mày.
Hắn đối với không phải quyến tộc nhân tộc từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn.
Mà đối với không thức thời người, cũng chỉ có hai loại xử lý phương pháp.
Tiểu nhị.
Hoàng Tư cất giọng kêu lên.
Vừa rồi châm trả tiểu nhị tại nơi thang lầu ngoi đầu lên, khách quan còn muốn cái gì?
Ở đâu ra người không có phận sự quấy rầy ta uống trà, giúp ta đem bọn hắn đuổi đi ra.
Tiểu nhị trong lòng thầm nhủ nói còn tưởng rằng các ngươi là cùng nhau đâu, vội vàng chạy lên lầu, đôi Tống Hồng túi đầu không lưng mà nói, vị khách quan kia, nếu không ngại thay cái gian phòng.
Không cần.
Tống Hồng trầm giọng nói.
Dù sao Hoàng Tư xuất thủ xa xỉ. Kia tiểu nhị cảm thấy không thể đắc tội kẻ có tiền, liền nghĩ đi lên lôi kéo Tống Hồng.
Tống Hồng đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, tiên thiên cao thủ khí thế đột nhiên phát ra, kia tiểu nhị trực tiếp thân thể mất đi cân bằng, từ trên thang lầu lăn đất hồ lô một dạng té xuống, cũng may hắn dù sao nhiều năm nhân viên, ném tới một nửa liền tóm lấy lan can, mới tránh khỏi bể đầu chảy máu kết cục.
Tiểu nhị sắc mặt hãi nhiên, lúc này mới ý thức được người này chính là võ công cao thủ, hoang mang hoảng loạn chạy.
Đuổi đi tiểu nhị về sau, Tống Hồng đối Hoàng Tư hỏi, các hạ có thể biết hay không hạ cô nương?
Nàng là ta sư phụ, ta tìm nàng rất lâu rồi.
Nếu có tin tức của nàng, tại hạ nguyện ý đáp ứng hết thể điều kiện để đổi.
Không biết, mau cút.
Cứ việc Hoàng Tư thái độ thô bạo đến nổ, Tống Hồng lại như cũ không có xéo đi ý tứ.
Không bản thân lăn.
Hoàng Tư đưa tay từ trên mặt bàn sờ soạng chiếc đũa, nhắm ngay Tống Hồng đầu.
Mắt thấy Tống Hồng sẽ bị đánh giết, đột nhiên, Tiểu Thu một cái lắc mình, cấp tốc chắn Tống Hồng trước người.
Nàng không có Tống Hồng cao như vậy, nhưng lại hết sức duỗi dài tay, muốn giúp Tống Hồng ngăn trở công kích.
Tương phản, Tống Hồng lại nhất thời chưa kịp phản ứng,
cũng không biết hắn là tự tin bản thân sẽ không bị đua đánh giết, vẫn là đang ngẩn người.
Tóm lại, Tống Hồng cũng không có tránh. Bị người không liên quan ngăn lại, Hoàng Tư lúc này mới chú ý tới cái này một mực đi theo Tống Hồng bên người tiểu cô nương. Hắn dừng tay, nhìn Tiểu Thu, mang theo nghi hoặc mà hỏi, vị này tiểu bằng hữu là kẻ ngu sao? Cảm thấy dạng này liền có thể ngăn trở công kích của ta. Thử Thủy lúc đầu một mực rất khẩn trương, vừa mới bưng lấy trà phóng tới bên miệng, nghe xong Hoàng Tư câu nói này, nàng trực tiếp phốc một tiếng đem nước trà cho thổi tới đối diện Trung Âm trên mặt. Trung Âm gương mặt nước trà thêm ngụm nước, sắc mặt phi thường hỏng bét. Thử Thủy tranh thủ thời gian tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, phụ thần không có phát giác Tiểu Thu tướng mạo. Ngươi nói ra đến chẳng phải phát hiện. Trung Âm vậy nhỏ giọng nói. Nàng dương mắt nhìn Hoàng Tư, quả nhiên Hoàng Tư vậy chú ý tới các nàng nói chuyện trời đất nội dung, nhưng là, Hoàng Tư chỉ cảm thấy nghi hoặc, hắn hỏi. Cái gì tướng mạo? Thử Thủy nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Thu, lại nhìn xem Hoàng Tư không hiểu khuôn mặt, nói, ách, không phải liền là lao ba ngươi quyến tộc Chu Hạ sao? Nàng là thiên giới đặc thù quyền lực người sở hữu, ta còn tưởng rằng nàng đối với ngươi tương đối đặc biệt đâu, kết quả ngươi thậm chí ngay cả nàng như thế nào đều không nhớ rõ. Thử Thủy còn nhớ rõ, khi nàng nghe nói thiên giới chỉ có Chu Hạ cùng Ôn Linh có đặc quyền, liền cố ý vấn an hai người bọn họ. Ôn Linh nha, là một lao đầu tử, không có gì hiếm lạ. Nhưng là Chu Hạ thế nhưng là mỹ thiếu nữ a. Đáng ghét. Có đặc quyền mỹ thiếu nữ. Cảm giác là trọng đại uy hiếp. Thử Thủy ăn một vỏ giấm. Kết quả hiện tại cảm giác, cái này giấm giống như ăn không rồi. Hoàng Tư lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Ta xem quyến tộc đều là trực tiếp nhìn linh hồn. Quyến tộc thân thể nha, mặc dù đều là ta nặng, nhưng cũng bởi vì là ta nặng, ta chỉ nhớ được tế bào tạo thành kết cấu, ngược lại không dễ dàng chú ý tướng mạo. Ở hắn trong ý thức, bởi vì đồng hóa hiệu quả đơn hướng tin tức lưu động tác dụng, quyến tộc linh hồn xa so với thân thể muốn dễ thấy nhiều, mà lại linh hồn đặc thù cũng càng dễ nhớ, người khác nhau linh hồn có pháp tắc khác nhau nồng độ, nhìn một chút liền biết là ai, nếu là nhớ dáng vẻ, Hoàng Tư cảm thấy rất phiền phức. Mà lại hắn mặt mù, không quá nhớ được người. Chu Hạ tướng mạo cũng liền vừa mới bắt đầu nhận biết nàng thời điểm nhìn mấy lần, về sau sẽ không làm sao chú ý tới. Nghĩ đến đây, Hoàng Tư quan sát một lần Tiểu Thu tướng mạo. Đem Tiểu Thu cùng trong trí nhớ Chu Hạ sinh vật học vẻ ngoài làm so sánh về sau, Hoàng Tư cuối cùng so với ra chỗ tương tự. Hắn gật gật đầu, nhìn kỹ thật là có chút giống, bất quá cũng kém rất nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiểu Thu nghe thế lời nói, thần sắc có chút thảm đạm. Nhưng Tống Hồng lại đột nhiên kích động lên. Ba người này trong lúc nói chuyện với nhau, ẩn chứa tìm kiếm được sư phụ hắn hy vọng, tựa hồ vậy ẩn chứa hắn nghĩ cũng không ra đại bí mật. Ngươi biết Hạ cô nương, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Quyến tộc là có ý gì? Tống Hồng âm thanh run rẩy, hắn thật vất vả mới khống chế lại âm điệu, thanh âm khàn giọng liên tục hỏi ra ba cái vấn đề. Hoàng Tư không thèm để ý hắn, mà là nhìn xem Tiểu Thu hỏi, ngươi là Chu Hạ nữ nhi, cha ngươi là ai? Là cái này bệnh tâm thần kiếm khách. Thử Thủy nghe xong lời này, đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó nghĩ lại. Lại cảm thấy phi thường có khả năng, nàng hưng phấn kêu lên, là như vậy sao? Hoa! Ta giống như nghe được vô cùng ghê gớm sự tình. Hoàng Tư cũng không còn nhiều nghĩ, vung xuống nước trà, tìm được trong không gian ý thức thuộc về Chu Hạ linh hồn tinh thể, sau đó mở ra linh hồn đối thoại. Chu Hạ, ngươi ở đây nhân gian có cái nữ như sao? Chu Hạ bên kia đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó nàng kia sáng tỏ thanh tuyến mới vang lên. A, là đại thần. Rất lâu không tìm đến ta rất muốn đại thần Úc. Nhưng là... Đại thần ngươi sao có thể hỏi ta vấn đề như vậy đâu? Ta làm sao có thể có nữ nhi? Ta lại xưa nay cũng không có. Qua. Ngươi cũng không phải không biết. Không biết ta. Hoàng Tư nói xong, liền ngỏm rồi linh hồn trò chuyện. Hỏi qua rồi, Chu Hạ nói nàng không có khả năng có nữ nhi, nguyên nhân không nói cũng hiểu. Hoàng Tư lấy tay bám lấy cái cằm, nói cho Thử Thủy cùng Trung Âm tình báo này. Thử Thủy, không nói cũng hiểu là có ý gì. Trung Âm đâm nàng một lần, không hiểu liền câm miệng cho ta. Chương 264. Đại giới là cái gì? 22. Tống Hồng hoàn toàn không có cách nào lý giải Hoàng Tư đang làm cái gì, lại là đang nói cái gì. Hắn chỉ thấy cái này người phát ra một hồi ngốc, sau đó nói một chút không giải thích được. Nhưng hắn có thể phỏng đoán đến, từ nơi này nói chuyện giọng điệu đến xem, người này, cùng hắn sư phụ quan hệ trong đó, rất có thể cực kỳ mật thiết. Như vậy, từ tuổi tác nhìn lại, không phải là sư phụ thế hệ con cháu. Các hạ không dùng đuổi ta đi, ta sẽ không bỏ qua. Hạ cô nương là ta sư phụ, như các hạ nhận biết hạ cô nương. Cái kia cũng không tính ngoại nhân, còn xin các hạ thay dẫn kiến. Tống Hồng đối mặt cái này hắn đã từng không nhìn người trẻ tuổi, thái độ đã khiêm tốn đến trước nay chưa từng có. Bất kể là 20 năm trước, vẫn là làm kiếm thánh mà thành tên thời điểm, hắn đều chưa từng thấp như vậy ba lần khí qua. Nhưng là vì sư phụ hắn tin tức, hắn như thế nào đều nguyện ý. Hoàng Tư ánh mắt lúc này mới cuối cùng rơi xuống Tống Hồng trên thân, hắn nhìn một chút Tống Hồng, lại nhìn mắt dáng người nhỏ gầy Tiểu Thu, cuối cùng nghi hoặc mà hỏi, Luyến Đồng đam mê. La Lị Khống. Thử Thủy đem vừa mới uống vào trà nóng văng Trung Âm một mặt. Lão ba, ngươi trọng điểm sai rồi. Thử Thủy kêu to. Kỳ thật Hoàng Tư minh bạch Thử Thủy ý tứ, hắn đã sớm nhìn ra người này ý đồ. Đã Chu Hạ bên kia hỏi rõ ràng không quan hệ, tình huống như vậy rất hiển nhiên a. Người này nghĩ cái gì đâu? Bởi vì đối Chu Hạ nhớ mãi không quên tìm cái dung mạo rất giống đồ đệ. Cái này bất hòa cái kia vương ra cửa hàng sách lao bản một dạng cách làm sao? Không muốn hợp tác với Thử Thủy, tìm người ác ý viết tiếp. Viết tiếp có thể cùng nguyên tắc một dạng sao? Căn bản chính là vũ nhục nguyên tắc, hai họa độc giả, chôn giết tác giả. Mà tìm người làm vật thay thế cũng giống vậy. Có phải là ngốc à? Hai cái không giống người còn có thể lẫn nhau thay thế. Cái này so Trạch Nam đổi người giấy lao bà trả qua phần. Chí ít Trạch Nam sẽ không thai họa những người khác, chỉ là lãng phí giấy vệ sinh mà thôi. Sở dĩ. Khách quan một điểm đến xem lời nói, lại cân nhắc hai người cách xa tuổi tác nhân viên nhà tản, cái này không phải liền là thông thường biến thái luyến đồng đam mê sao. Hoàng tư nhẹ nhàng thổi một cái nước trà, nghe bốc hơi hương trà, uống một ngụm, không sai. Thế nhưng là Thử Thủy nhưng không có chú ý tới Hoàng tư lực chú ý đã chuyển rời đến uống trà bên trên, nàng tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi. Lão ba, người này tên là Tống Hồng. Là Chu Hạ 20 năm trước thu đồ đệ, Chu Hạ sau khi trở về. Hoàng tư chính suy nghĩ muốn hay không hô tiểu nhị tới điểm một chút trà bánh ăn, đồng nhiên nghe tới Thử Thủy lời nói, cuối cùng nhắc nhở hắn chú ý tới một cái thời gian bên trên vấn đề. Cái gì? Chu Hạ 20 năm trước thu rồi đồ đệ. Ta còn tưởng rằng là 200 năm trước đâu. Nàng làm sao còn có thể thu nhân tộc đồ đệ, 20 năm trước xuống tới qua. Thử Thủy đồng nhiên bắt đầu ngại ngùng, nàng gãi đầu, nói, ách, liền 20 năm trước, ta ở nhân gian gặp được không giải quyết được phiền phức lúc. Hoàng tư mặt không thay đổi hỏi, úc, vậy là ngươi lúc nào người tới ở giữa? 24 năm trước. Ồ, còn rất sớm. Hoàng tư ấn mở trên cổ tay sờ mát toát, được thôi, ta xem bên dưới tiểu khả nhật ký. Lời của hai người còn chưa nói xong, ở một bên dự thính Tống Hồng nhưng trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Cứ việc, Tống Hồng thực tế không thể nào hiểu được hai người kêu ba ba hành vi, bên kia một cái chừng 20 người là làm sao có hai cái trưởng thành con cái. Nhưng là, cái này nam nhân, tựa hồ thật cùng Hạ Phi thường quen. Chẳng lẽ? Hắn thật sự có thể tìm được sư phụ. Hắn ở nhân gian truy tầm trọn vẹn 20 năm, nhưng không có bất kỳ tung tích nào, cũng không có ai biết hắn sư phụ, lần này, vẫn là lần đầu có mấy cái người đều nhận biết nàng. Chỉ là, người kia nói nội dung, lại làm cho người nghe kinh hãi, mà lại để hắn có một loại thật không tốt cảm giác. Cho dù là đối phương đối với hắn hờ hững, Tống Hồng vậy y nguyên cũng muốn hỏi tinh tường. Các hạ, nếu là thật sự có thể tìm tới ta sư phụ, ta cái gì đại giới đều có thể thanh toán. Cuối cùng, Tống Hồng vẫn là cắn răng nói. A. Đại giới. Hoàng tư nhìn xem trên đồng hồ tin tức biểu hiện, ngón tay ở phía trên hoạt động lên, mới số liệu không ngừng lướt qua, có thể à, đã cái gì đại giới đều được, vậy ngươi lập tức quỳ xuống gọi ta là chủ nhân, sau đó tự sát, chết rồi liền có thể nhìn thấy ngươi sư phụ. Trung âm gật gật đầu, đây đúng là thuận tiện nhất mau lẹ biện pháp. Chu Hạ chính là thiên giới thần tộc, thông thường nhân tộc là không có tư cách cũng không còn cơ hội nhìn thấy nàng. Lên làm quyến tộc sau đó thỉnh cầu đi thiên giới còn có thể. Thử Thủy vậy nhỏ giọng nói, hoa, vận khí tốt như vậy sao? Không dùng rất mệt mỏi rất phiền phức liền có thể làm quyến tộc, liếm cho thật sự là liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Nhưng là lời này nghe vào Tống Hồng trong thai lại không phải có chuyện như vậy. Hắn thấy, người kia chính là mượn cớ nắm, ác ý vũ nhục hắn. Quỳ xuống gọi chủ nhân đã là đạp ở trên mặt làm đục, còn muốn dùng mệnh để đổi. Đây không phải rõ ràng nói cho hắn biết một con đường chết sao. Tống Hồng ngón tay run rẩy, vô ý thức đặt tại trên chuôi kiếm, sau đó lại buông ra. Cái này hai thanh kiếm, căn bản là chỉ còn lại một thanh nữa. Gãy mất kia một nửa. Còn cắm ở trên tấm đá xanh không có lấy ra đâu. Hồng Câu, một đạo không thể vượt qua thực lực Hồng Câu. 16 năm trước, hắn lực gáp quần hùng, đoạt được kiếm thánh chi danh. Nhưng hôm nay, lại chỉ có thể như một đầu chó hoang một dạng ở đây chó vẫy đuôi mừng chủ. Ha ha. Tống Hồng cười thảm. Hắn cuối cùng nhìn Hoàng Tư, sau đó lựa chọn quay người xuống lầu. Cước bộ của hắn lảo đảo mà tán loạn, hoàn toàn không có tiên thiên cao thủ phong phạm. Tiểu Thu cuống quýt đi theo phía sau hắn đi xuống. Mặc dù đang ở nói chuyện, nhưng Hoàng Tư cũng không có trì hoãn thời gian, hắn đã từ nhỏ có thể nơi đó tra được manh mối. Thử Thủy, lợi hại à, thật sự lợi hại, 20 năm trước, một người đắc tội rồi toàn bộ võ hiệp giang hồ, có ngươi à. Hoàng Tư nhìn xem Thử Thủy, mỉm cười. Thử Thủy thái độ cực kỳ tốt, trực tiếp trên ghế quỳ xuống, đầu thấp đến trên mặt bàn, phụ thần, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, về sau sẽ không lại dạng này làm loạn. Ngươi xem ta hiện tại ngay cả mặt cũng không dám lộ, siêu cấp cẩn thận. Tống Hồng rời đi phòng trà. Hắn mờ mịt rất, trong lúc nhất thời không biết nên đi về nơi đâu. Tiểu Thu thật chặt cùng sau lưng hắn, ôm bao vải. Tống Hồng mang theo Tiểu Thu tìm khách sạn, mở hai gian phòng trên, an bài nàng ở lại. Ngươi đợi trong phòng đừng đi ra. Ta nghĩ một người ra ngoài giải sầu một chút. Tống Hồng lãnh đạm nói. Tiểu Thu lo âu nhìn xem hắn, nói, sư phụ, tâm tình không tốt sao? Để cho ta bồi bồi ngươi đi. Không dùng. Tống Hồng thanh âm không tự chủ đề cao, dọa đến Tiểu Thu một cái co rúm lại. Hắn lúc này mới giật mình bản thân động tình tự, chỉ được an ủi vô tội Tiểu Thu. Được rồi, ta không sao, chỉ là muốn một người đi đi. ngươi ở đây khách sạn chờ ta trở lại đi. Tiểu Thu vươn tay ra, muốn giữ chặt sư phụ góc áo, nhưng nàng bàn tay đến một nửa, vẫn là rụt trở về.
Hừm, cái kia sư phụ, ta chờ ngươi.
Tống Hồng rời đi khách sạn, nhìn không thấy tấm kia cùng hắn sư phụ giống quá khuôn mặt về sau, cảm giác tựa hồ buông lỏng một chút, hắn hướng về trên đường phố lung tung không có mục đích đi tới.
Đi tới, đi tới, Tống Hồng đỗng nhiên dừng bước.
Ba người kia, là Đem Hạ, gọi Chu Hạ.
Chu Hạ,
cái tên này, xa xưa hồi ức, giống như thủy triều dần dần nổi lên. Hơn 200 năm trước, tại kia đạo viện bên trong, có một vị võ học đại tông sư. Gián mua thanh âm khi hắn bên thai tái hiện. Tên của nàng chỉ có một chữ độc nhất, nếu như tăng thêm dòng họ lời nói.
Sở dĩ, sư phụ ngươi, rất có thể.
Tống Hồng thống khổ ôm đầu. Năm đó phỏng đoán, hắn kiệt lực quên được lịch sử, đáng sợ chân tướng, từng chút trong ký ức của hắn nổi lên.
Chương 265, mưa máu, 1-2.
Mưa to mưa lớn. Bầu trời u ám, thành tựu lạnh, vô biên vô tận nước mưa khuynh tả tại ngoại ô mảnh này trong sân trang. Trận mưa lớn này rơi xuống rất lâu, toàn bộ trong sân trang, yên tĩnh, tựa hồ cũng không có người ở lại. Sơn Trang một căn phòng bên trong, nguyên bản trang trí hoa lệ tinh mỹ dưới sàn nhà phương, có một nơi cũng không thu hút hầm ngầm.
Đột nhiên, kia hầm ngầm cái nắp đông lúc đích.
Một lần, lại một lần, sau đó, hầm ngầm cái nắp chậm rãi xốc lên một đường nhỏ. Một cái 14, 15 tuổi thiếu niên từ khe hở bên trong lộ ra một đôi mắt, xuyên thấu qua nửa mở hầm ngầm môn hướng ngoại quan sát lấy. Hắn nhìn thấy chói mắt màu đỏ, giống như xưởng nhuộm bình thường màu đỏ, mảng lớn rọi tung tóe đỏ tươi, cùng không biết tên nát hỗn hợp đỏ sậm, cùng thổ nhưỡng pha tạp đến cùng nhau gạch đỏ. Cộng đồng hợp thành một việc sinh sinh địa ngục xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu niên dọa đến co rụt lại, hầm ngầm môn lần nữa khép lại, hắn lộn nhào rút về hầm ngầm nội bộ bên trong góc. Bên ngoài nồng đậm mùi máu tanh như cũ tại hướng hầm ngầm nội bộ phiêu độc lấy. Sau đó lại qua một ngày, trong hầm ngầm đồ vật đã sớm ăn xong rồi, mưa còn không có ngừng, hắn khát đến kịch liệt, thế là tiếp lấy hầm ngầm lối vào chạy xuống nước mưa uống vào. Trong mưa có gì sắt một dạng kỳ quái hương vị, thậm chí còn có một cỗ mùi thối. Uống vào, thiếu niên nôn ra một trận. Một mực ở chỗ này lời nói, hắn như thường sẽ chết.
Thiếu niên nghĩ như vậy.
Thế là, hắn phồng lên dũng khí, thử thăm dò lần nữa xốc lên hầm ngầm, lấy tay bắt lấy hầm ngầm bên dưới, dùng sức một nhảy, cố hết sức leo lên trên. Hắn có một ít nông cạn nội lực, đây là cha mẹ dạy cho hắn. Đương thời, hắn vẫn trong trang đại thiếu gia, một tính tình kiêu căng, cha mẹ để hắn luyện võ, hắn không chịu luyện thật giỏi, luôn nói lấy trong trang đều là cao thủ, để người khác xuất thủ là được rồi, làm gì làm phiền bản thân hắn đâu. Hiện tại, thiếu niên chỉ hận đương thời không thể thật tốt cố gắng. Nếu như hắn có luyện thật giỏi võ, có lẽ chí ít sẽ không như thế bất lực. Ngày ấy, phụ thân dẫn người nên chiến đến đây tiêu diệt trang tử địch nhân, mà mẫu thân chỉ tới kịp đem hắn đẩy vào hầm ngầm, dặn dò hắn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể ra tới, sau đó ngụy trang được rồi cửa vào liền rời đi. Sau đó, thiếu niên nghe theo mẫu thân phân phó, trốn ở trong hầm ngầm, nghe phía ngoài vang động, lại một hào cũng không dám phát ra tiếng vang. Từng tiếng lọt vào tai, hắn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hối hận cùng đau đớn trong lòng của hắn hết lần này đến lần khác cuốn dao. Thằng đến động tĩnh hoàn toàn không có, lại qua 4 ngày, thực tế không tiếp tục chờ được nữa, hắn mới dám rời đi hầm ngầm. Thật vất vả đứng thẳng tử, thiếu niên hô hấp thô trọng, nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong phòng đều là tàn chi cùng vết máu, những cái kia đã từng sống sờ sờ khi hắn vừa nói chuyện người, hiện tại, lấy không phải người hình thái chồng chất trên mặt đất. Hắn cố nén sợ tự, hướng về ngoài phòng đi đến. Muốn rời khỏi nơi này, đi phương xa, hắn muốn tiếp tục sống, sống sót. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Lưỡi đao chiếu đến giọt mưa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia sáng tỏ lưỡi đao chính tới ở hắn trước.
Người muốn đi đâu?
Một đạo hài hước thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, thanh âm kia để hắn cảm giác rất quen thuộc. Là giết hắn mẫu thân, phụ thân, cùng trong trang cái khác thật là nhiều người cái thanh âm kia. Hắn chậm rãi quay đầu. Kia là một cái hình gầy cao nam nhân, một đầu rối tung tóc, thể rất bẩn, tất cả đều là vết máu, nhưng là, khóe miệng lại lộ ra cười tàn nhẫn ý. Ta nói là cái gì con chuột con đâu?
Nguyên lai like. Là Lục Mai Sơn Trang Dương Nghiệt, ta ha ha, ta trở về vốn là muốn tìm ít tiền hoa, không nghĩ tới, cư nhiên bị ta bắt lấy cá lọt lưới.
Lưới đao tại thiếu niên cổ cùng tứ chi bên trên du tàu lấy. Để cho ta ngẫm lại xem, là trực tiếp đem ngươi đầu chặt đi xuống cầm đi lĩnh thưởng tương đối dễ dàng, vẫn là trước tiên đem cánh tay của ngươi chân chặt một nửa xuống tới, phòng ngừa ngươi chạy trốn, lại dẫn ngươi đi lĩnh thưởng tương đối dễ dàng đâu. Nghe xong câu nói này, thiếu niên trong mắt tràn đầy tất cả đều là tuyệt vọng. Gầy cao nam nhân chỉ là trên hắn chơi lấy đao. Tựa hồ rất là hưởng thụ quá trình này. Đột nhiên, thiếu niên phát ra gầm thét, hướng về gần trong gang tấc gầy cao nam nhân bên trên bổ một cái, hắn đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh sắc bén chùy thủ. Mắt thấy chùy thủ liền muốn đâm vào gầy cao nam nhân thân, hắn đột nhiên nở nụ cười gằn.
Ngây thơ.
Nam nhân rút về đao, tốc độ cấp tốc tuyệt luân, một đao bổ về phía chùy thủ. Làm lưỡi đao tiếp xúc đến chùy thủ lúc, thiếu niên thủ đoạn như bị sét đánh. Phản phất là vì huyễn kỹ bình thường, nam nhân tại chùy thủ trên mũi dao một bổ, chùy thủ bị hắn một đao bắn bay, bay rất xa. Hắn cũng không muốn lập tức giết chết cái này duy nhất lưu lại thiếu niên, mà là giống mèo chơi chuột một dạng cuộn lại hắn.
Đến, để chúng ta chơi nhiều chơi.
Gầy cao nam nhân dùng đao vạch tại thiếu niên trên cổ, lưỡi đao sắc bén cắt vỡ phần cổ da rẻ, máu tươi thuận đao lưu xuống dưới.
Như thế không ăn, kia để chúng ta chơi một cái rốt cuộc là ngươi chạy so sánh nhanh, vẫn là của ta đao cắt đầu ngươi so sánh mau trò chơi, có được hay không?
Đao buông lỏng, thiếu niên có cẳng liền chạy.
Thổ địa tại thiếu niên dưới chân cấp tốc lui lại, gập ghềnh mặt đường để hắn trên hạ thể bên dưới sóc này chập trùng.
Nhưng mà, vô luận hắn chạy được nhanh hơn, một vệt lạnh buốt lưỡi đao từ đầu đến cuối dán chặt lấy hắn sau cái cổ, còn có chút cắt đi vào, để nhói nhói cả một mực nương theo lấy hắn.
Cái kia gầy cao nam nhân võ công cao bậc nào, đối binh khí năng lực khống chế cỡ nào mạnh.
Ngay tại thiếu niên chạy thở không ra hơi, thật sự là bất lực nếu tiếp tục chạy nữa thời điểm, hắn đã cảm thấy, sau lưng thương tích càng ngày càng đau, mà cây đao kia, tựa hồ cũng nhanh đem hắn cổ cho cắt bỏ.
Đáng sợ nhe răng cười thanh âm, ở hắn sau đầu vang lên.
Xem ra, trò chơi này.
Thiếu niên một cái lảo đảo, cả người ngã nhào trên đất.
Thanh âm khi hắn sau lưng thì thầm.
Ngươi, thua, rồi.
Chết sao?
Chết sao?
Thiếu niên ở trong lòng thống khổ nghĩ đến.
Phụ thân, mẫu thân, ta tới cùng các ngươi đoàn tụ.
Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh.
Bên trên bầu trời, đống nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện.
Một đạo y mắng mà dài nhỏ thiểm điện.
Không, đây không phải là thiểm điện.
Kia là vô biên màn mưa, ở giữa không trung, phản ra một đạo vô cùng hào quang chói mắt.
Chiếu ra tia sáng địa phương, ở sau lưng.
Thiếu niên chuyển qua, về nhìn về phía đạo ánh sáng kia xuất hiện vị trí.
Khi đó ánh vào hắn tầm mắt trắng cảnh, cuối cùng trở thành hắn cuối cùng vô pháp quên được kỳ tích.
Một đạo hoa mỹ kiếm quang tại trong mưa to lướt qua, bất kể là vừa rồi kia gầy cao nam nhân, vẫn là nguyên bản liên miên không dứt màn mưa, lại bị đạo kiếm quang này chặn ngang chém thành hai nửa.
Là kỳ tích, vẫn là mộng cảnh.
Hắn vẫn không thể tin được, gắt gao nhìn chăm chú vào phân liệt địa phương, thẳng đến phân thành hai cái nửa bên nam nhân, hướng hai cái phương hướng khác nhau bay ra, rơi xuống mặt đất.
Nhìn xuống đất bên trên cũng không nhúc nhích hài cốt, hắn lúc này mới tin, đây là hiện thực, không phải là mộng.
Thiếu niên ngẩng đầu, trông thấy kiếm quang biến mất địa phương, đứng một cái vàng sáng thêu hoa y váy thiếu nữ, tại nàng váy áo bên trên, có gai thêu lên cá chép đỏ hoạt bát bát du động, sinh động như thật.
Thiếu nữ kia tay cầm song kiếm, mặc dù đứng sừng sững ở trong mưa, nhưng là quần áo lại chưa từng có một tia vết ướt.
Mờ tối dưới bầu trời, nàng lại sáng ngời giống như thái dương, tản mát ra sáng rực ánh sáng, đem thiếu niên tầm mắt phản chiếu hoàn toàn sáng rực.
Váy vàng thiếu nữ thanh kiếm giơ lên trước mắt, kia kiếm cương vừa chém người, nhưng lại uy nguyên bóng loáng sáng tỏ, giống như một vũng thu thủy, không có nhiễm bất kỳ vết máu nào.
"Hoa, ngươi là kiếm tiên đâu?
Ta quyết định phong ngươi làm kiếm tiên mỹ thiếu nữ."
Một cái hoạt bát thanh âm từ nơi không xa truyền đến.
Theo thanh âm chạy tới, là một cái khác đánh lấy lá sen dù nữ tử.
Chương 266, núi chi đỉnh, 22.
Nàng so thiếu nữ lớn tuổi mấy tuổi, cầm trong tay một thanh màu xanh biếc, làm lá sen tạo hình dù, mặc trên người lệnh trùng tính bảo phục, trong tay lại mang theo một cái màu bạc, hẹp dài dương lớn, cùng nàng hình thể cũng không quá tương xứng.
Bay biện diệp dù nữ tử mấy bước chạy chậm đi tới trước mặt nàng, vui sướng nói, "Tiểu hạ hạ, còn tốt ngươi đi được nhanh, không phải lại muốn chết một người.
Đi, chúng ta đi trước Tống Nhạc nhà, nhìn xem Lục Mai Sơn trang thế nào rồi."
Váy vàng thiếu nữ cũng không có lập tức đi theo nàng đi, mà là nhìn thoáng qua thiếu niên.
Sau đó mới lên tiếng, "Không cần, Lục Mai Sơn trong trang, đại khái đã không có người.
Đứa bé này, hẳn là người cuối cùng đi."
"Không có.
Ngươi cảm ứng được sao?"
"Hoa hoa, không hổ là kiếm tiên, như thế bén nhạy sao?"
Thiếu nữ tựa hồ đúng đồng bạn của nàng phi thường bất đắc dĩ, nàng nói.
"Hừm, chủ nhân nói qua, ta nội khí là sinh mệnh cùng tự nhiên song thuộc tính, mà lại tính mạng của ta cảm ngộ rất cao, cho nên đối với sinh cơ cảm ứng có thể rất xa, rất chuẩn xác."
Nàng hơi giải thích một lần, sau đó, hỏi nữ tử.
"Đã người của Tống gia không sai biệt lắm chết sạch, chúng ta lần này cứu viện, xem như thất bại.
Như vậy, ngươi dự định xử trí như thế nào Tống gia trẻ mồ côi đâu?"
Bay biện diệp dù nữ tử lập tức sầu muộn,
"Ai, xử trí như thế nào đâu?
Để cho ta mang hải tử cay là không thể nào.
Nếu không chúng ta đem hắn đưa đi cô nhi viện đi."
Váy vàng thiếu nữ tức giận nói,
"Ngươi nha,
Tống Nhạc rõ ràng chính là ngươi bằng hữu, nhà hắn cả nhà bị diệt, thừa cái trẻ mồ côi, ngươi đều không cân nhắc còn sẽ có người đối trẻ mồ côi hạ thủ vấn đề sao?"
"Đúng nga.
Ta đã quên.
Tạ ơn nhắc nhở.
Vậy chúng ta đem hắn nhà cửu nhân giết sạch đi.
Dạng này cũng không cần lo lắng."
Váy vàng thiếu nữ nâng chán, một bộ nhức đầu bộ dáng,
"Dạng này cũng được, dù sao thiên đạo chi lệnh, phái ta tới, tóm lại muốn giúp ngươi đến giúp ngọn nguồn."
Nàng ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người thiếu niên, hỏi hắn.
"Ngươi tên là gì?
Cùng Tống Nhạc là quan hệ như thế nào?
Trước theo chúng ta đi đi.
Chúng ta trước tiên đem ngươi đưa đến địa phương an toàn.
Yên tâm, mối thù của ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi báo."
Thiếu niên đánh một cái giật mình, đột nhiên ở giữa, hắn hiểu được tình cảnh của mình, vậy minh bạch bản thân nên làm gì.
Thế là, hắn tiến về phía trước một bước, tại như chút nước trong mưa to, tại nước bùn tràn lan trên mặt đất, phù phù quỳ xuống. Nước bùn ô nhiễm thân thể của hắn cùng đầu. Hắn khàn cả giọng kêu lên. Sư phụ, mời thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công đi. Trốn ở trong hầm ngầm kia 4 ngày, để thiếu niên minh bạch một sự kiện. Hắn lại không còn ngây thơ coi là không hảo hảo luyện võ cũng không còn chuyện. Ở nơi này đầu đao liếm máu tàn khốc trong giang hồ, võ công giỏi không tốt, không phải thời gian trôi qua có được hay không vấn đề, mà là sống cùng chết khoảng cách. Mà tên này thân mang màu vàng váy trang, tại đầy trời trong mưa to không bị thấm ướt thiếu nữ, lại có được đem hắn nhà không người nào có thể chống cự cao thủ chém 2 đoạn thực lực. Hắn không thể bỏ qua cao thủ như vậy. Này, ngươi vẫn chưa trả lời tiểu hạ hạ vấn đề đâu. Bay biện Diệp dù nữ tử lẹ xẹt lấy nước mưa đi tới thiếu niên bên người, dẫn theo dương lớn, túi người nhìn xem quỷ trên mặt đất hắn, ngươi là ai à? Ta gọi Tống Hồng, ta là Tống Nhạc Nhi tử. Thiếu niên tại trong nước bùn hèn mọt đáp. Úc úc, là Nhi tử à, được thôi. Sách, có loại nhất định phải phụ trách cảm giác đâu. Dù sao Tống Nhạc xem như bị ta làm liên lụy, lẩm bẩm. Nữ tử mân mê miệng nói. Váy vàng thiếu nữ im lặng nghe đối thoại của hai người, thẳng đến nữ tử hỏi xong lời nói, mới một lần nữa lên tiếng, nàng lạnh nhạt nói. Thu đồ, cũng có thể. Chủ nhân nguyên bản liền làm ta truyền bá võ công. Kia, ngươi từ hôm nay trở đi liền theo ta đi. Tống Hồng vui mừng quá đỗi, lại lấy đệ tử thấy sư phụ lễ tiết, một lần nữa cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Còn chưa hỏi qua sư phụ tục danh, cầu sư phụ cáo chi đệ tử. Tống Hồng quỳ trên mặt đất nói. Bay biện Diệp dù nữ tử ở một bên nói, ngươi người này thật là lạ úc. Nhất định phải đem mình ngâm mình ở trong nước bùn nói chuyện. Thử thủy, được rồi, đứa nhỏ này vừa mới mất đi sở hữu người thân, ngươi trước đừng kích thích hắn. Váy vàng thiếu nữ bất đắc dĩ. A, ta đây nói chỗ nào kích thích người? Ta làm sao không có cảm giác ra tới? Được thôi. Ngươi là nhân tộc ngươi nói tính. Thiếu nữ nhìn xem Tống Hồng, nói, tên của ta. Liền gọi hạ đi. Ta, tên một chữ một cái hạ. Hạ. Tống Hồng ở trong lòng một lần lại một lần niệm tụng lấy cái tên này. Sau đó, Tống Hồng liền theo hạ cùng Thử Thủy, bắt đầu rồi hắn giang hồ lữ đồ. Hai người này cũng không phải là đang đi đường dáng vẻ, ngược lại lộ ra hết sức nhàn nhã, nhất là Thử Thủy, quả thực chính là đang du sơn ngoạn thủy. Nàng thỉnh thoảng liền sẽ mang theo hạ đi dạo phố, ngẫu nhiên sẽ còn mua ít quần áo. Lúc này nàng hoặc là đem quần áo cũ ném đi, hoặc là từ trong dương xuất ra vài thứ, nhét vào trong ngực, lại đem quần áo chồng một chồng bỏ vào. Tống Hồng muốn nhìn rõ cái kia thần bí trong cái dương lớn chứa cái gì, đáng tiếc Thử Thủy xưa nay không để hắn trông thấy. Nhưng cùng cái này nhàn nhã rất không nhất trí chính là, bất cứ lúc nào, chỗ nào, chỉ cần có địch nhân đánh tới, hoặc là các nàng đi tới địch nhân chỗ địa bàn, đều sẽ để sở hữu địch nhân hối hận trở thành địch thủ của các nàng. Không có bất kỳ người nào là hạ một hiệp chi địch. Tống Hồng khi đó mới biết được. Lúc trước hắn nhìn thấy hạ một kiếm chặt đứt gầy cao nam nhân thì năng lực, cũng không phải là nàng thực lực mạnh nhất. Gầy cao nam nhân, mặc dù cũng là tiên thiên cao thủ, nhưng lại không phải trong giang hồ đỉnh tiêm chiến lực. Mà sau đó thời gian bên trong giang hồ cơ hồ tất cả đỉnh tiêm chiến lực, đều đến hạ trước mặt lưu một lần. Hạ mang theo bọn hắn chằn trọc tứ phương, đạp biến giang hồ, để Tống Hồng gặp được vô số đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Đồng thời, cũng làm cho hắn đã được kiến thức Thử Thủy gây chuyện năng lực. Bởi vì mỗi lần hạ đều sẽ nói, Thử Thủy à, ngươi ngay cả môn phái này cũng đắc tội. Ngươi có phải hay không đã đem toàn giang hồ 9 thành 9 thế lực đều treo chọc tới? Ta cảm giác tựa như là Thử Thủy chẳng những không có một tia một hào ấy nấy, ngược lại giống như là làm một cái tốt ý sự tình. Hạ thở dài, bởi vì hai người cũng không gấp gáp, sở dĩ hạ cũng liền có đầy đủ thời gian đến dạy bảo Tống Hồng. Nàng trực tiếp dùng nội khí dẫn đạo, trợ giúp Tống Hồng đánh xuống nội công cơ sở, lại truyền thụ cho hắn một loại thổ nạp thuật, để hắn tự mình tu luyện. Còn kiếm pháp, hạ vậy dốc lòng tiến hành truyền thụ. Tống Hồng luyện được phi thường khắc khổ. Lục Mai Sơn Trang, hơn 200 người, mỗi người chết, đều bị hắn nặng nề vác tại trong lòng. Hắn một hào cũng không dám buông lỏng, sợ mình thật xin lỗi những cái kia chết đi người nhà. Không riêng như thế, trên thực tế, hắn cũng có được đối hạ, vị sư phụ này, một loại gần gũi điên cuồng sùng bái. Tại ngày đó, mặt trời chiều ngã về Tây, gió thấm lạnh. Hạ mang theo Thử Thủy, mang theo hắn, đứng tại vách núi trên đỉnh, phía dưới, lít nha lít nhít đứng đầy người, hoặc là vung lá cờ, hoặc là giơ binh khí, quát mắng âm thanh nổi lên bốn phía. Chiến trận này chính là trong giang hồ mạnh nhất 8 cái thế lực liên quân. Ngũ đại bang hội, 3 đại môn phái, dốc toàn bộ lực lượng, vây quét 3 người bọn họ. Trước đó, hạ cùng Thử Thủy đã để đứng tại các nàng bên này số ít người cùng thế lực riêng phần mình rút đi, mà các nàng lại lưu lại đoàn hậu. Sở dĩ, liền xuất hiện một màn này. Nàng chỉ có một người, có thể đánh được chúng ta ngàn ngàn vạn vạn người sao? Chúng ta chồng vậy đẻ chết nàng. Hạ ma nữ, chúng ta khuyên ngươi sớm làm thuốc thủ chịu trói. Tống Hồng ở một bên nhìn xem kia biển người mênh mông, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Sư phụ hắn có thể đánh thắng được 1 người, 10 người, 100 người, thế nhưng là nếu là bọn hắn thay phiên mà lên, sư phụ có thể kiên trì bao lâu? Bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Tống Hồng cầm ở trong tay kiếm, cắn răng, nói, sư phụ, ngươi không cần phải để ý đến ta, cho dù chết, ta cũng phải cùng sư phụ chết cùng một chỗ.
Chương 267, võ chi cực, 1-2.
Ngươi không cần chết. Hạ rút ra song kiếm, nhìn phía dưới bát đại thế lực. Thanh Phong lướt nhẹ qua mặt, vung lên sợi tóc của nàng. Hạ vào thời khắc ấy đẹp đến mức giống như thần người, nàng nhẹ nói. Chủ nhân từng đồng ý có thể qua, ta có đặc quyền, nhân gian tiên giới, tùy ý mà làm. Thử Thụy ở một bên điểm lấy mũi chân nhìn xem phía dưới, nói, cái này chẳng phải tương đương với thượng phương bảo kiếm. Má ơi, ta vừa tranh rồi. Hạ mỉm cười, sau đó, nàng hướng về phía dưới hư không nhẹ nhàng huy kiếm. Tại nhân tộc trong giang hồ, coi là võ công bất quá là một đao một kiếm so đấu, là nội công cùng chiến pháp cao thấp đọ sức. Cho đến hôm nay, hết thảy quan niệm mới bị sửa. Vô hình kiếm khí như hồng quán nhật, tung hoành ngàn dặm thiên hạ khó địch nổi. Tại kỳ tích phía dưới, nhân số bất quá là một chuyện cười. Trận này, lấy máu tươi cùng tử vong, đúc thành hạ vô địch thiên hạ chi danh. Cũng làm cho tất cả mọi người chân chính biết, cái gì gọi là ly thể kiếm khí. Đây là chỉ có hạ có thể sử dụng, siêu việt tại tiên thiên phía trên năng lực. Nàng đối giang hồ lực chấn nhiếp, thậm chí đến không người dám can đảm cho nàng đặt tên hào, không người dám can đảm gọi thẳng tên, không người dám can đảm lưu truyền sự tích của nàng tình trạng như vậy. Tự nhiên, vậy lại không có bất luận kẻ nào dám gây bất lợi cho Thử Thủy. Tống Hồng đối sư phụ đội phục đầu giảm xuống đất, thậm chí đến si mê trình độ. Mà loại kia si mê bên trong, lại có không tầm thường tình cảm dần dần sinh sôi. Phải biết, một vị thực lực cường đại đến tựa như kỳ tích người, nguyên bản liền có to lớn mị lực. Huống chi, tuổi tác gần, còn hữu dung mạo tăng thêm. Một vị một mình lực gáp toàn bộ giang hồ người, đối với hắn lại là rất tốt, chỉ vì nàng là sư phụ của hắn. Tống Hồng dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải vĩnh viễn đi theo sư phụ. Ôm ý nghĩ như vậy, Tống Hồng đối hạ tất cung tất kính, tiên mà hệ ạ về sau, chiếu cố thỏa đáng. Cho dù là Thử Thủy dạng này người, Tống Hồng cũng là kính trọng có thừa. Mà trước đây, về sau, tụ tập tại các nàng bên người những cái kia tán nhân cùng thế lực nhỏ, vậy từ Tống Hồng ra mặt ứng đối quản thúc. Tống Hồng không nỡ để hạ đi quản những này tục sự, mà Thử Thủy lại là cái chẳng những không quản sự sẽ còn thêm phiền. Hắn làm được tốt nhất, hết thể chỉ vì đạt được hạ thừa nhận. Nhưng mà, sở hữu chấp nghiệm, cuối cùng thành không. Một ngày, hạ đem đi theo nàng cùng Thử Thủy những người này triệu tập đến cùng một chỗ, đem nàng đánh bại cùng đánh giết cường địch lấy được các loại đồ vật chia rồi phân. Mỗi người đều theo nàng giải được chia một chút tài bảo, công pháp, binh khí, chân quý dược vật vân vân. Nàng tựa hồ đúng công pháp của bọn hắn đặc điểm hết sức quen thuộc, dù là chỉ gặp qua một mặt. Sở dĩ cái này phân phát, tất cả mọi người đều khâm phục. Mà Tống Hồng bên kia, phân đến hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, là những vật này bên trong tốt nhất binh khí. Hắn xác thực cũng không cần nhiều thứ hơn. Nội công, kiếm pháp đều là hạ tự mình truyền thụ, đều là tuyệt đỉnh võ học, cái này khiến hắn khởi điểm vượt ra khỏi tất cả mọi người. Hạ cùng Thử Thủy cùng nhau ngồi ở trên đại sảnh, đám người riêng phần mình tạ ơn qua đi, mới nói với bọn hắn. Bây giờ giang hồ đã bình định, ta cũng nên rời đi. Mong rằng đại gia sau này riêng phần mình mạnh khỏe, nếu là Thử Thủy gặp nạn, tận lực giúp một lần. Đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là liều mạng khẩn cầu hạ không muốn đi. Tại trong lòng bọn họ, hạ sớm đã trở thành một cái trụ cột tinh thần. Chỉ cần có nàng ở địa phương, liền không có bất kỳ gian nan hiểm trở, chỉ có đại lộ đường bằng phẳng. Hiện tại hạ lại còn nói muốn đi, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Tống Hồng vậy sợ ngây người, nhưng là, trong lòng của hắn còn có hy vọng, sư phụ đã nói, để hắn đi theo nàng cùng Thử Thủy, như vậy, vô luận sư phụ đi đâu đi, hắn cũng có đi theo tới chân trời góc biển. Đám người quỳ trên mặt đất cầu khẩn hạ không muốn đi, hạ nhưng chỉ là kiên định lắc đầu, biểu thị nàng quyết định sự tình, sẽ không sửa đổi. Sau đó, hạ nói với Tống Hồng, Hồng Nhi, ngươi qua đây sư phụ bên này. Tống Hồng mừng rỡ đi tới, hắn thấy, sư phụ đây là muốn mang theo hắn cùng đi. Làm Tống Hồng đi tới hạ bên người lúc, hạ lại nói với hắn. Ta cũng muốn phó thác ngươi một sự kiện, Hồng Nhi. Lấy thiên tư của ngươi, còn có ta dạy cho ngươi đồ vật, ngày sau tất thành giang hồ cao thủ, chỉ là, như thế vẫn chưa đủ, ngươi luyện võ quá muộn. Công lực ngày sau rất khó đi lên. Coi như luyện được, nội lực cũng không rất tinh khiết. Có lẽ, nơi này tất cả mọi người, bao quát Thử Thủy, ngày sau đều cần ngươi đến bảo hộ. Sở dĩ, Hồng Nhi, đưa tay qua đây, sư phụ muốn cho ngươi sau cùng lễ vật. Tống Hồng sững sờ vươn tay ra, hắn không có ý thức được, sư phụ câu kia, sau cùng lễ vật, ý vị như thế nào. Hạ dùng tay trái bắt được tay phải của hắn, sau đó, một cỗ cường đại mà ngưng luyện khí lưu từ trong tay truyền vào Tống Hồng thể nội. Tống Hồng ngạc nhiên nhìn qua nàng. Mà hạ biểu lộ nghiêm túc. Truyền công. Thế nhưng là, hắn biết đến, truyền công cho người, bản thân sẽ đại thương nguyên khí. Hắn tuyệt đối không được hạ trả giá công lực của mình cho hắn. Tại truyền công bên trong, hắn cần chuyên tâm tiếp nhận công lực, vô pháp mở miệng, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, ra hiệu hắn không cần. Hạ thần sắc nhưng không có một tia ba động, chỉ là yên lặng truyền thâu lấy công lực. Người chung quanh vậy nín hơi nhìn xem bọn hắn, không dám quấy nhiễu lấy thời khắc mấu chốt. Chỉ có Thử Thủy tại bên cạnh bọn họ quay tới quay lui mà nhìn xem. Đối loại hành vi này tràn ngập tò mò. Qua rất lâu, hạ mới thở ra một hơi, vung lòng tay. Ta cho ngươi 20 năm công lực, hẳn là đủ dùng. Ngươi ngày sau thật tốt tu luyện, phải tất yếu thiện thêm lợi dụng. Tống Hồng kinh hãi, cuống quýt quỳ trên mặt đất nói, sư phụ, đệ tử nhận lấy thì ngại a. Hắn biết rõ, mặc dù Hạ xem ra cùng hắn không sai biệt lắm cùng tuổi, nhưng là công lực cao thâm, chắc chắn sẽ không chỉ có 20 năm công lực. Thế nhưng là, coi như nàng thiên tư lại thế nào vô cùng cao minh, truyền công loại sự tình này, truyền 10 thành, quá trình bên trong liền sẽ tổn thất chí ít 3 thành, Tống Hồng có thể cầm tới 20 năm công lực, Hạ sợ rằng muốn tổn thất 30 năm công lực. Coi như nàng đã vô địch thiên hạ, cái này một cái truyền công, chỉ sợ cũng đối với nàng có tổn thương rất nặng. Nhìn thấy Tống Hồng lo lắng thần sắc, Hạ nhưng chỉ là mỉm cười nói, ta không sao, chỉ là một chút công lực mà thôi, ta sau đó còn có thể luyện trở về. Mà cái này 20 năm công lực, đối với ngươi mà nói, lại là có thể cải biến ngươi vận mệnh của đời người. Mà lại, ta đi rồi về sau, ngươi nên trở thành một số người bên trong mạnh nhất, làm bọn họ bên trong trụ cột. Huống chi, Thử Thủy cũng được nhờ ngươi chiếu cố. Hạ nhìn Thử Thủy gật đầu nói, đúng a, ta không đi, ta muốn lưu tại nơi này. Nhưng là, ta cũng không cần người chiếu cố. Ta muốn mai danh nhận tích, thoái ẩn giang hồ. Lúc này, Tống Hồng cuối cùng phát hiện Hạ trong giọng nói kia chẳng lành ý vị. Sư phụ, ngài thật muốn đi. Ngài không mang ta đi sao? Ta đi địa phương, ngươi đi không được. Hạ thanh âm nhàn nhạt. Không. Chân trời góc biển ta cũng đi được. Sư phụ, đệ tử cả một đời đều sẽ đi theo ngài. Hạ chậm rãi lắc đầu. Nàng từ trước chính là, nói tất làm tất được. Ngày thứ hai, Hạ liền đi, Thử Thủy cũng không thấy. Tống Hồng điên rồi. Hắn tìm lượt cả gian viện tử, lại tìm lượt cái trấn này. Những người khác cũng đều đang tìm các nàng, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Dần dần, bọn hắn minh bạch, Hạ là thật đi rồi, thế là, tụ tập ở đây quần hùng cũng đều chậm rãi tứ tán rời đi. Chương 268, không nên tìm kiếm người, 22. Chỉ có Tống Hồng không giống. Hắn còn tại tìm kiếm lấy Hạ. Coi như rời đi, cũng nên có chút tung tích a. Hắn đi tìm kiếm dấu chân, tìm điểm dừng chân, tìm đường người nghe ngóng, luôn có cơ hội. Cứ như vậy, ôm trong ngực không quan trọng hy vọng, hắn tìm trọn vẹn 3 năm. Trong 3 năm này, hắn chưa từng buông xuống qua võ công. Ngẫu nhiên nhìn thấy đương thời đi theo Hạ cùng Thử Thủy những người kia, liền sẽ giúp một cái. Vì đó, hắn cũng cùng khá hơn chút người trong giang hồ quen thuộc. Thế nhưng là, coi như đến năm thứ tư, hắn vậy vẫn không có tìm tới Hạ bất kỳ tung tích nào. Dù là Thử Thủy, vậy không giải thích được không biết biến mất tới nơi nào đi. Rõ ràng nàng nói qua sẽ lưu lại. Hai người kia liền phảng phất trực tiếp như bọt khí một dạng biến mất ở đương thời tụ hội cái chấn nhỏ kia bên trên. Không có người thấy các nàng rời đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngày đó, hắn cứu một tên đã từng đi theo Thử Thủy lão giả. Lão giả đối với hắn thiên ân và tạ, muốn mời làm việc hắn đi trong nhà ở, hắn lắc đầu. Đúng vào lúc này, mãn thiên mưa bụi vẩy xuống, giữa thiên địa hoàn toàn mông lung, hắn trong lúc nhất thời nhìn lên bầu trời xuất thần. Tống công tử a, ngươi thế nhưng là đang tìm Hạ cô nương. Tống Hồng đột nhiên quay đầu, ngươi biết tin tức của nàng? Không, ta cũng không biết, chỉ là, lão hủ đại khái đoán được, Tống công tử những năm gần đây buôn ba các nơi, đại khái là vì gặp lại sư phụ ngươi một mặt ta. Nước mưa xối trên người Tống Hồng, hắn không có tránh né, chỉ là nhường cho mình đắm chìm trong mưa, nước mưa đem hắn tóc dài dính tại hai gò má cùng trên cổ. Hắn nhẹ gật đầu. Tống công tử, lão hủ đi qua giới hạn, lấy người từng trải kinh nghiệm, khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng đem cả một đời cho tốn tại tìm ngươi sư phụ trong chuyện này, nàng nếu không phải muốn gặp ngươi, ngươi chỉ sợ, không thể nào tìm tới nàng. Tống Hồng đột nhiên đứng dậy, vẻ tức giận từ trên mặt của hắn lóe qua. "Không, liền xem như nàng đi chân trời góc biển, ta vậy nhất định sẽ tìm tới nàng." Tống Hồng nghiến răng nghiến lợi, ngón tay nắm quá chặt chẽ. Nhưng mà, lão giả nhìn về phía trong mắt của hắn, lại mang theo nồng đậm đồng tình, hắn nói: "Thế nhưng là, Tống công tử, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi sư phụ, đi không phải chân trời góc biển đâu. Ngươi đây là ý gì?" Lão giả môi giật giật, trên mặt của hắn mang theo vài phần e ngại. Vậy mang theo một chút khẩn trương cùng do dự, cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng, Hạ cô nương, tên một chữ một cái Hạ chữ, cái này tên, nếu là tăng thêm một cái họ lời nói. Cái gì họ? Tống công tử, ngươi khả năng tuổi nhỏ mất cô, cũng không từng lưu ý võ lâm lịch sử. Đương nhiên, chuyện này vốn là hiếm ai biết. Sớm tại hơn 200 năm trước, từng có một vị võ học đại tông sư, nàng truyền thừa xuống bây giờ chúng ta tập luyện võ học. Chỉ là, về sau bởi vì cái nào đó duyên cớ, tên của nàng có rất ít người còn dám nhắc tới đến. Vì đó, tất cả mọi người coi như võ công là của nàng rất nhiều đệ tử truyền thừa, mà bản thân nàng danh tự lại ít có người nhắc lên. Nhưng mà, đã từng có tiền bối nói cho ta biết, tên của nàng là Chu Hạ. Lão nhân nâng lên cái tên này thời điểm, dùng rất nhỏ thanh âm, thậm chí còn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tựa hồ cũng không muốn để càng nhiều người nghe thấy. Sợ rằng, nếu không phải Tống Hồng đã cứu hắn, hắn đều không muốn nói ra. Tống Hồng không thể nào hiểu được, vì cái gì lão nhân này như thế sợ hãi tại Chu Hạ cái tên này. Sư phụ của hắn xác thực rất mạnh, thế nhưng là, nàng cũng không đáng sợ a, thậm chí, vẫn là một cái ôn hòa lại người cởi mở. Mà lại, hơn 200 năm trước người, cùng tên mà thôi, nói không chừng là sư phụ hoặc là sư phụ cha mẹ, ngưỡng mộ tại vị này trong lịch sử đại tông sư, mới có thể nổi lên hạ cái tên này.
Sở dĩ, ngươi muốn nói với ta cái gì?
Hắn chất vấn.
Lão giả nói, Tống công tử liền từ chưa nghĩ tới sao, hạ cô nương tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, võ công cũng không địch khắp thiên hạ, công lực thâm hậu, kiếm pháp siêu phàm, cái này không giống như là,
không giống một vị mười mấy tuổi thiếu nữ nên có.
Tống Hồng vẫn không tin, biện bạch nói, ta sư phụ chính là tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa, nàng cũng có thể là chịu tội cao nhân truyền công.
Lão giả lắc đầu, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Tống Hồng vì hắn sư phụ giải thích, bất quá là bởi vì hắn không muốn thừa nhận sư phụ dị dạng, cuối cùng, lão giả vẫn là không nhịn được nói, nhưng mà, Tống công tử khả năng không biết, năm đó võ học đại tông sư Chu Hạng, sau cùng kết cục,
mất tích a, vẫn là như thế nào?
Tóm lại, người không có gì hơn vừa chết.
Không, nàng không phải là chết rồi, cũng không phải mất tích, mà là, tại nàng già nua đi thời điểm, có thiên thần lâm phạm, tự tay khôi phục tuổi thanh xuân của nàng, tịnh phong nàng vì thần linh, mang nàng trở về thiên giới.
Sở dĩ, bởi vì Chu Hạ từ người thành thần, sự tích của nàng, tên của nàng, đều bị tị húy, mà không sẽ ở nhân thế bên trong lưu truyền.
Tống Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
Cho nên nói, Tống công tử à, từ khi ta biết hạ cô nương đến nay, ta liền thường thường đang nghĩ, hạ cô nương, thấy thế nào, cũng không giống phàm là trần tục thế người.
Lại thêm, danh tự một dạng, lại không lộ ra dòng họ, rời đi về sau, chỗ nào cũng không tìm tới.
Ta chỉ có thể nghĩ đến.
Hạ cô nương nàng, nói không chừng.
Chính là Chu Hạ, là chân chính thần linh a.
Tống Hồng cả người như bị sét đánh, bỗng nhiên cứng ngắc.
Sau đó, hắn bước nhanh đi đến trước mặt lão giả,
kia, lão trượng, nếu là thần linh.
Nếu ta sư phụ thật sự là thần linh, nàng sẽ đi chỗ nào?
Ta như thế nào mới có thể tìm tới nàng?
Thần linh.
Thần linh chỗ ở, tại trong thần thoại, chỉ có một, đó chính là cửu thiên chi thượng thiên giới đâu.
Lão giả nhìn xem mênh mông bầu trời.
Lúc này, mây đen ngập đầu, nước mưa tràn ngập tại giữa thiên địa.
Hắn duỗi ra khô gầy tay, dùng ngón tay chỉ hướng bầu trời, ở nơi đó, ngày bình thường tạnh thời điểm, sẽ biểu hiện một cái nhàn nhạt đồng hồ cát.
Tống công tử, ta một kẻ phàm nhân, lại có thể nào biết rõ như thế nào đi thiên giới?
Công tử nếu là đọc thuộc lòng lịch sử, liền nên biết rõ, thần linh đã từng lấy đồng hồ cắt chỉ thị nhân tộc đã làm đếm lên chuyện sai, cũng tăng thêm trừng phạt.
Đợi đến trời trong thời điểm, ngươi ở đây nhìn xem cái kia thần chi đồng hồ cát, liền có thể phát hiện hạt cắt đã để lọt đến không dư thừa một nửa.
Cái này biểu thị, thần linh lưu cho nhân tộc cơ hội đã không nhiều lắm.
Chúng ta phàm nhân, lại như thế nào dám lấy mang tội chi thân, bước lên làm tức giận thần linh phong hiểm, đi tìm kiếm không nên chúng ta tìm kiếm sự tình.
Sở dĩ, ta mới khuyên ngươi, chớ tìm.
Tống công tử a, sư phụ ngươi nàng, không phải chúng ta phàm nhân nên tìm người nha.
Tống Hồng ngơ ngác đứng tại trong mưa.
Đông nhiên ở giữa, tiếng sấm ù ù, một đạo thiểm điện trên không trung xẹt qua, quang mang chói mắt, cách bọn hắn rất gần địa phương nổ vang.
Lão giả dọa đến vội vàng ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng thì thào cầu nguyện, thiên thần ở trên, ta sai rồi, ta không nên nói bừa thần linh sự tình, van cầu thiên thần tha thứ ta, ta cũng không đề cập tới nữa.
Nhìn xem co rúm lại trên mặt đất lão giả, Tống Hồng trong lòng hỗn loạn mà mê mang.
Có thật không?
Chẳng lẽ chính như người này lời nói, tất cả tuyến đều chỉ hướng một cái kia cộng đồng đáng sợ sự thật.
Hạ, kỳ thực tên gọi Chu Hạ, là thần linh.
Là cao cao tại thượng tồn tại, cùng bọn hắn những này hãm sâu trong vũng bùn, chỉ có thể tại thế gian khổ nạn bên trong giấy rủa cầu sinh các phàm nhân có khác nhau một trời một vực.
Là hắn vĩnh viễn không cách nào chạm đến tồn tại sao?
Hắn lặng im im lặng đứng sững ở trong mưa, thật lâu.
Cái này không đúng.
Tống Hồng lắc đầu.
Hạ, nàng tại sao có thể là thần linh đâu?
Nàng là một việc sinh sinh người nha.
Nàng nghiêm nghị dạy hắn luyện kiếm bộ dáng.
Nàng cùng Thử Thủy trêu chọc cùng chơi đùa dáng vẻ.
Nàng ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xem phương xa ngẩn người bộ dáng.
Nàng mua được xinh đẹp quần áo mới, nắm mép váy hỏi Thử Thủy có đẹp hay không dáng vẻ.
Vô luận cái nào bộ dáng, cũng không có không nói rõ, nàng là một cái chân thật như vậy mà đáng yêu người, mà không phải cái gọi là cao cao tại thượng thần linh.
Chương 269, Hạ Cùng Thu, 1-2.
Thật muốn nói lời, ngay cả Thử Thủy cái này người không đáng tin cậy, đều so với nàng càng giống thần linh một chút. Bởi vì Thử Thủy tại rất nhiều nơi đều vô cùng không gần ân tình.
Mà hạ, nàng lại là ôn nhu như vậy một người.
Hoài nghi dần dần từ Tống Hồng trong mắt biến mất.
Ánh mắt của hắn, một lần nữa trở nên kiên định.
Ta không tin.
Hắn nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất phát run láo giả, lấy một loại tràn đầy tự tin giọng điệu nói, ngươi nói, bất quá là suy đoán của ngươi, cũng không phải là chân tướng.
Ta nếu là bởi vì người bên ngoài một điểm ngờ vực vô căn cứ, liền đi hoài nghi ta sư phụ, vậy ta lại thế nào xứng làm đồ đệ của nàng?
Hạ. Nàng không phải thần, cũng không phải Chu Hạ, nàng là ta sư phụ, là ta trên thế gian thân nhân duy nhất. Chỉ cần nàng còn sống, ta liền nhất định sẽ tìm tới nàng.
Lại một đường thiểm điện xẹt qua bầu trời bao la, quần quận lôi minh tùy theo vào tới, phảng phất thật là đang cảnh cáo lấy cái gì.
Tống công tử, đừng có lại mạo hiểm,
lão giả nhìn lên bầu trời bên trong thiềm điện, ôm đầu, sợ hãi nói, ta sợ, ngươi sẽ làm tức giận thần linh a. Nghe lời này, Tống Hồng chỉ là cười lạnh, sau đó, hắn lanh lảnh rút kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng thượng tiên. Tiên thiên khí thế dọc theo mũi kiếm đi lên, đâm vào màn mưa bên trong, để nước mưa hướng hai bên tứ tán bay tán loạn. Mang theo khí thế một đi không trở lại, Tống Hồng lời nói tại trong mưa cao giọng vang lên. Thần cũng tốt, ma cũng được, nếu là có tiếp xúc phạm, cứ việc giáng tội cho ta, ta không sợ. Chỉ cần có thể tìm tới hạ, ta cái gì đều nguyện ý tiếp nhận, trả giá hết thảy, ta cũng ở đây không tiếc. Thanh âm của hắn, tại tiếng mưa rơi trong bối cảnh, theo nội lực khuấy động, truyền ra rất xa, rất xa. Lão giả hãi nhiên nhìn xem hắn, sau đó gục đầu xuống, lắc lắc. Người này, căn bản không khuyên nổi. Đáng tiếc, cái này chú định, chính là không có kết quả truy tìm. Tống Hồng đạp trên nhanh chân, ngẩng đầu rời đi. Hắn nghĩ đến, nếu là hắn tìm không thấy hạ, liền đi trên giang hồ, xông ra danh hiệu, nhường nàng nghe nói bản thân, coi như nàng không ra thấy mình, vậy chí ít nhường nàng biết mình tồn tại. Một năm sau, Tống Hồng một người song kiếm, khiêu chiến giang hồ các đại môn phái bang hội. Xông ra huy danh hiển hách, cuối cùng, được toàn giang hồ thừa nhận, vì kiếm thánh giả, lấy được kiếm thánh chi danh. Sau đó, vật đuổi sao rời, lại là 16 năm trôi qua. 16 năm, có thể hoàn toàn cải biến một người. Mỗi một đầu manh mối đều là không có kết quả, mỗi một cái chờ đợi đều sẽ hụt hẫng. Lâu dài vô vọng truy tìm, làm cho hắn chí khí tinh thần sa sút. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn bắt đầu lưu luyến tại tiểu quán sòng bạc, dần dần phóng túng chính mình. Hắn cũng không hề hoàn toàn hoang phế võ công, chỉ là cả người tinh thần đều giống như bị rút sạch xương cốt. Thẳng đến 2 năm trước, hắn tại một nhà vườn cô độc trông được thấy một cái tiểu cô nương. Kia là một cái xương quốc quý tộc cùng người giàu có hảo tâm chuẩn bị thu dưỡng cô nhi địa phương. Hắn bởi vì một số việc đi ngang qua nơi đó, lại bị một cái hơn 10 tuổi nữ hài hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Thẳng đến hắn đến gần nữ hài kia, mới phát giác. Thật giống a. Nữ hài non nớt khuôn mặt, giống như nhỏ một chút hạ, gợi lên hắn hồi ức. Thế nhưng là, càng xem, hắn thì càng minh bạch, đây không phải là hạ. Nàng chỉ là một đơn bạc hải tử, không có hạ uy nghiêm, hạ khí thế, hạ kiêu ngạo. Phảng phất như là một cái vụng về phảng phẩm bình thường. Hắn đương thời, không khỏi vì đó cảm nhận được một loại muốn đem phá hủy xúc động. Phảng phất không muốn nhìn thấy không hoàn mỹ tỷ vết phẩm đến phá hư trong lòng của hắn vẻ đẹp ký ức. Nhưng hắn dù sao còn có lý trí, kiềm chế lại sự vọng động của mình. Sau đó, hắn cho viên trưởng một chút tiền, đem tiểu cô nương mang đi. Hắn cho nàng đặt tên gọi Thu, đồng thời, dốc lòng giáo sư võ công của nàng. Đứa bé kia học võ thiên phú, ngoài ý muốn không tệ, mà lại người cũng rất nghe lời hiểu chuyện. Chỉ tiếc, trong tính cách quá mềm yếu rồi, có lẽ là cô nhi nguyên nhân, luôn luôn có chút có rúm lại khiếp đảm. Hắn dạy nàng rất nhiều về, cuối cùng cũng chỉ đành từ bỏ đi cải biến tính tình của nàng. Mỗi người tính tình cũng khác nhau, hắn vậy dần dần minh bạch điểm này. Lại về sau, bởi vì mang theo trong người một đứa bé, hắn hành động qua loa bất phóng túng đi một chút. Mặc dù vẫn là sẽ đi uống rượu đánh bạc, nhưng là, chỉ ở mức độ nghiện lớn hơn, thực tế chịu không được thời điểm mới đi. Đại bộ phận thời điểm, hắn vẫn sẽ kiếm nhiều chút tiền, để cho hai người có cơm ăn, có áo mặc, có khách sạn đặt chân. Mà khi hắn chống đỡ không nổi thời điểm, đứa bé kia cũng sẽ quan tâm hắn. Hắn có một lần, bị trọng thương, lại không chú ý gặp mưa, phát nóng bị bệnh ở một cái trong sân thôn. Là tiểu thu chạy trước chạy sau vì hắn tìm đại phu, vì hắn hướng thôn nhân mua ăn mặc chi tiêu, lại hết ngày dài lại đêm thâu chiếu cố hắn. Hắn bệnh khá một chút, tiểu thu liền ngã rơi xuống, nếu không phải đại phu không có rời đi kịp thời cho nàng mở thuốc uống xong. Sợ không phải thân thể này đơn bạc hải tử sẽ như vậy buông tay nhân gian. Tống Hồng minh bạch, đây là một hảo hải tử. Thế nhưng là, hắn có đôi khi, sẽ khắc chế không được nội tâm nổi lên chán ghét. Nhất là đang uống say rồi rượu, sai coi tiểu thu là làm hạ, lại bởi vì nàng cùng hạ bất đồng cử động mà giật mình thời điểm. Kỳ thật, so với đối tiểu thu chán ghét, hắn càng nhiều hơn chính là đối với mình chán ghét. Tống Hồng thật sâu cảm thấy làm ra đây hết thể chuyện bản thân rất buồn nôn. Nhất là, tại người khác, tỉ như đồ mập mạp đem điểm này làm rõ thời điểm. Hắn sẽ càng thêm khắc chế không được nổi giận. Thật sự ngu bức. Hoàng tư kiểm tra lấy cùng Thử Thủy, Chu Hạ có liên quan toàn bộ nhật ký ghi chép, không khỏi cảm thán. Cái này hùng hài tử, thua thiệt lúc trước hắn còn tưởng rằng nàng tâm linh thụ thương, an ủi rất lâu. Kết quả một không nhìn, lại gây chuyện. 24 năm trước, Thử Thủy bởi vì tại thiên giới đợi nhàm chán, đi nhân gian chơi. Nàng dùng là đời thứ 6 nghĩa thể, nói là muốn tận khả năng mô phỏng nhân tộc sinh hoạt trạng thái, thể nghiệm một lần làm người cảm giác. Nhưng là, lúc này nhân tộc xã hội đã tiến vào một chủng loại giống như đê võ thế giới võ hiệp xã hội trạng thái. Hiệp, đến từ đương thời Lâm Minh tôn chỉ, cũng tại xương quốc sau khi dựng nước phát dương quang đại. Võ, đến từ mấy cái võ học đại tông sư truyền thừa. Nhân tộc xã hội đi vào giai đoạn này, tự nhiên cũng có được địa giới ở trong đó lửa cháy thêm dầu dẫn đạo. Trước mắt, bởi vì truyền thừa còn không phải rất nhiều, bên trong loại kia thành thục môn phái võ lâm còn chưa triệt để thành hình, nhưng là các loại bang hội, phe phái nhưng cũng riêng phần mình san sát tại trong giang hồ. Đời thứ 6 nghĩa thể trước mắt kỹ thuật thành thục, sức chiến đấu kỳ thật không yếu, Thử Thủy thân thủ đặt ở trong nhân tộc cũng coi là giang hồ nhất lưu cao thủ liệt kê. Chỉ là, nàng chỉ là lực lượng lớn, tốc độ nhanh, độ chính xác kỳ cao, giác quan nhạy cảm, nhưng là, nàng không có nội khí, cũng không có chiêu pháp, càng không có sư thừa cùng bối cảnh. Mà một cái xinh đẹp, lại người ở bên ngoài xem ra cũng không có võ công nữ tính, trong giang hồ, chính là cái gọi là mang ngọc có tội. Thử Thủy, thân là một cái trí tuệ nhân tạo, không chỉ có tính cách tương đương ra, là trọng yếu hơn là, nàng suy nghĩ vấn đề phương thức cùng nhân tộc có khác biệt rất lớn. Điểm này, liền xem như Thị Phương, Nam Ương, Trung Âm dạng này xã hội tính tương đương mạnh trí tuệ nhân tạo cũng ở đây khó tránh khỏi. Thị Phương đều đã là tính cách người rất tốt, nhưng là nói tới nói lui vẫn là thỉnh thoảng sẽ đem nhân tộc cho tức chết. Sở dĩ, cái này liền tại nàng, cùng những người khác ở giữa, tạo thành to lớn nhận thức sai lệch cách. Hết lần này tới lần khác Thử Thủy sức chiến đấu còn không yếu. Nàng vì phòng thân, mang một đống lớn hiện đại hóa vũ khí, không đơn giản có tự động phòng ngự phản kích rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, thậm chí còn mang hai thanh thương. Chính như nàng trước đó nói với Trung Âm như thế, có khống chế hình sẽ không làm người ta bị thương vũ khí, cũng có một lần diệt đi một cái doanh đại quy mô tính sát thương vũ khí, tỉ như làm nhỏ xuống cao năng pháo hạt, còn có thể nhường nàng thể nghiệm ăn gà vui vẻ, súng ống. Hùng hai tử có súng, sẽ có hậu quả gì, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Chương 270, chuyện cũ, 22. Cho dù là Thử Thủy dự tính ban đầu chỉ là vì phòng thân, nhưng là, lại không phòng được nhân tính dục vọng. Bởi vì rất nhiều người đối nàng ngấp nghé. Nàng còn chưa phải tránh được miễn bị cuốn vào giang hồ cái này vòng xoáy lớn. Đánh nhỏ tới già, Thử Thủy lại am hiểu đắc tội với người, 4 năm sau, nàng cuối cùng cơ hồ đắc tội rồi toàn bộ giang hồ. Cũng không phải không có người phát hiện Thử Thủy bản tính cũng không xấu, nhưng là, dạng này người quá ít, căn bản là không có cách trợ giúp nàng cùng các đại bang hội môn phái chống lại. Thử Thủy lúc đầu không muốn lộ ra bản thân đi nhân gian chơi sự tình, mà lại thân thể nàng rắn chắc, lại có thể tự động chữa trị, nguyên bản còn muốn bản thân gượng chống lấy. Thế nhưng là cuối cùng thực tế bức cho đến không có biện pháp, chỉ có thể khẩn cấp hướng Tiểu Khả xin giúp đỡ. Tiểu Khả liên hệ hoàng tư, nhưng là hoàng tư đương thời tại Cấu Ngôn bên kia đợi, không có hồi âm. Thế là Tiểu Khả chỉ có thể tự hành quyết sách. Tiểu Khả quyết sách phương thức là hoàng tư thiết kế tỉ mỉ qua, có được cực kỳ phức tạp quyền trọng tính toán, cuối cùng nó cho ra kết luận chính là, để có được đặc quyền mà không gánh nặng, sức chiến đấu toàn quyến tộc mạnh nhất Chu Hạ tiến đến cứu viện. Tại Tiểu Khả an bài xuống, Chu Hạ tìm tới Thử Thủy, sau đó giúp nàng giải quyết rồi tất cả truy binh, giải quyết tất cả giang hồ tranh chấp. Ở trong quá trình này, bởi vì Thử Thủy phía bên kia có cái gọi Tống Nhạc người đã chết, lưu lại một cái trẻ mồ côi không chỗ dung thân, Chu Hạ liền thu làm đồ đệ. Chu Hạ nguyên bản liền gánh vác võ công truyền thừa trách nhiệm, thu đồ cũng liền chỉ là thuận tiện. Nàng dùng thời gian một năm, đem toàn bộ võ hiệp giang hồ chỉnh lý được ngoan ngoãn, trật tự nghiêm chỉnh một mới, bảo đảm lại không có người dám can đảm gây sự với Thử Thủy. Sau đó, truyền một chút công lực cho đồ đệ phòng thân về sau, Chu Hạ cũng liền về thiên giới. Thử Thủy thì tiếp tục lưu lại nhân gian. Cái này về sau, Thử Thủy sắc thực thu liễm rất nhiều, nàng chẳng những che lại bản thân tướng mạo, không dễ dàng cùng người lui tới, mà lại ở phía sau tới thời gian 20 năm bên trong rời nhiều lần nhà, bảo đảm sẽ không ở cùng một nơi ở quá lâu mà lộ bộ dạng. Sở dĩ, mặc dù nàng ban đầu là cùng Lịch Hà Thành Vương Bách hợp tác tạo giấy mở cửa hàng sách, cuối cùng lại là chẳng chọc đem đến Khảm Cổ Thành bên kia. Dù sao, Thử Thủy là trí tuệ nhân tạo, mặc dù bởi vì dùng đời thứ 6 nghĩa thể mà cùng nhân tộc không kém nhiều. Nhưng là nàng đã lại sẽ không già yếu cùng sinh bệnh, nếu không phải che khuất dung mạo, đồng thời thường xuyên dọn nhà, sớm muộn cũng sẽ có người phát giác nàng không thích hợp. Mà đương thời Chu Hạ nhận lấy tên kia đồ đệ, chính là Tống Hồng. Lúc trước cho các ngươi định ra cổ thần chi vị, cùng giao phó ba người các ngươi tùy ý vãng lai tam giới cùng nhân gian quyền hạn, chính là muốn cho các ngươi cái này ba cái hùng hài tử nguyên vẹn tự do. Thế nhưng là ngươi, là thế nào hồi báo tín nhiệm của ta đây này? Đem nhân tộc không nên quá sớm nắm giữ mấu chốt khoa học kỹ thuật truyền bá ra ngoài. Bảo hộ lột ra thay mình đưa tới họa sát thân, theo lý mà nói, tại 20 năm trước ngươi xông ra bị toàn giang hồ truy sát sai lầm lớn thì liền nên có chỗ tình ngộ, Thử Thủy A, ngươi đây là bao nhiêu năm đến hoàn toàn không có tiến bộ A. Phụ thần ta sai rồi, ta về sau nhất định cẩn thận. Thử Thủy quỳ xuống đến khóc kêu lên. Mỗi lần, chỉ cần Thử Thủy một phạm sai lầm, nàng nhận lầm thái độ liền siêu cấp tốt đẹp, đồng thời vậy đúng là thực tình ăn năn. Chỉ tiếc, lấy nàng thói quen, cái này thật lòng ăn năn thời hạn có hiệu lực cũng sẽ không rất dài. Hoàng tư lấy tay níu lấy Thử Thủy khuôn mặt, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thử Thủy không có tiền có thể tìm hắn hoặc, tìm Tiểu Khả thỉnh cầu cũng có thể. Tiểu Khả bên kia tốt xấu cũng có địa giới nhiều năm trước tới nay các loại dự trữ nội tình, có thể nói là cái gì đều có. Làm gì nhất định phải bản thân ra ngoài kiếm tiền đâu. Mặc dù bình thường cha mẹ sẽ rất cao hứng nhìn thấy con cái có thể ra ngoài tự lập, kinh tế tự gánh vác. Nhưng là hoàng tư không cần Thử Thủy cái này hùng hài tử tự lập a. Không gây chuyện thị phi hắn liền cảm ơn trời đất. Tha thứ ta nha. Thử Thủy dùng hai tay nắm lấy cánh tay hắn, cầu khẩn loạn choạng, tội nghiệp. Cái này hùng hài tử. Hoàng tư thở dài. Được rồi, không cần thiết cùng hùng hài tử bực tức, không đáng. Thử Thủy nhìn trộm trông thấy hắn không thế nào tức rồi, mới yên lòng. Sau đó, nàng nói khẽ. Phụ thần, nước muốn cùng ngài thương lượng một sự kiện. Hoàng tư nghĩ thầm, tự xưng cũng thay đổi, Thử Thủy ở nhân gian lăn lộn mấy chục năm, thế mà càng ngày càng am hiểu nũng nịu. Nói đi. Phụ thần, ta biết rõ ngài sinh khí, cũng biết ta lại gây tai họa, còn muốn Chu Hạ đến giúp đỡ tài năng giải quyết, thế nhưng là kia không phải cũng là bởi vì ta rất yếu nguyên nhân sao? Không mưa nói qua, ngài đã từng nói cho nàng nói, chỉ có trở thành cường giả, tài năng chấp hành trong lòng đạo nghĩa. Ta cũng có của chính ta ý nghĩa. Ta cũng không phải là thật sự có tại làm sằng làm bậy a. Nếu như ta cũng giống Chu Hạ tên kia mạnh, ta liền không sẽ rơi xuống này tấm ruộng đồng. Cho nên nói, phụ thần, ta vậy muốn mạnh lên. Thử Thủy siêu nghiêm túc nhìn xem hoàng tư. Những lời này, là nàng suy nghĩ thật lâu. Bây giờ, bởi vì võ công thịnh hành, mặc dù chỉ có một nhóm người có tập võ tư chất, nhưng là tạo thành nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên. Cùng bây giờ nhân tộc so ra, trí tuệ nhân tạo, nhất là đời thứ 6 nghĩa thể, trở nên không có như vậy có ưu thế. Quyến tộc có thể tu luyện, có thể mạnh lên, nhưng là trí tuệ nhân tạo bọn hắn bị quản chế tại đất giới kỹ thuật, căn bản cũng không có mạnh lên khả năng a. Hoàng tư thở dài, ta cũng có ý nghĩ như vậy, dù sao, các ngươi bây giờ quyền vị cùng thực lực cũng không ngang nhau. Tiếp tục như vậy, tam giới có thể sẽ xuất hiện không tưởng được thai hoàng ẩm. Nhất là ta sau đó còn muốn mở ra chiến tranh, đồng thời tự mình vô pháp phân tâm quản lý tình huống dưới. Trung âm chú ý tới hoàng tư trong lời nói một chi tiết, nàng không khỏi lo lắng hỏi, phụ thần lời nói, vô pháp phân tâm quản lý, chẳng lẽ chính là trước đó đem quyền lực hạ phóng cho Nam Ương Bắc Huyền nguyên nhân? Phụ thần đây là muốn rời đi chúng ta đi làm chuyện gì sao? Từ khi cùng Trung âm Thử Thủy gặp nhau, hoàng tư một mực không muốn để cho các nàng phát hiện mình tình huống, cũng không muốn đem mình trước mắt khó khăn cùng hung hiểm nói cho các nàng biết. Giờ phút này, hắn cũng chỉ là bình tĩnh nói, hừm, có một số việc phải bận rộn, có thể muốn tại không gian tối tăm bên kia bận bịu thật lâu. Thử Thủy nghe xong, lẩm bẩm một câu, thật lâu. Ta có thể thỉnh cầu quá khứ bồi ngài sao? Thử Thủy nói thực lực vấn đề, ta tạm thời có cái biện pháp giải quyết, đó chính là cho các ngươi 12 người, mỗi người làm một cái thần khí. Hoàng tư nói ra hắn tư tưởng. Phong thiết kế công năng, có thể để hắn thiết kế ra tùy ý công năng vật phẩm, chỉ cần chính hắn thỏa mãn vật phẩm chế tạo cần thiết pháp tắc yêu cầu cùng tri thức dự trữ là đủ. Cứ như vậy, hắn có thể chế tạo một nhóm có cường đại năng lực chiến đấu cùng đặc thù công năng thần khí, phân phối cho trí tuệ nhân tạo bọn hắn sử dụng, liền có thể đền bù thực lực không đủ. Đương nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trị tận gốc phương thức là để bọn hắn cải biến sinh mệnh hình thức, trở thành có thể trưởng thành mới sinh mệnh chủng loại. Bản thiết kế giám bên trong, rõ ràng cũng có sinh vật cái này đồ giám a, cho nên nói, thiết kế một loại đặc thù sinh mệnh hình thức, hoàn toàn có thể thực hiện. Đáng tiếc, hoàng tư bây giờ sinh mệnh pháp tắc khu vực cũng chưa tới 100%, linh hồn cũng mới 13%, hắn thử qua nhiều lần, sáng tạo mới sinh vật, chỉ cần hơi chệch hướng lục sắc thế giới thông thường sinh mệnh một điểm, bản vẽ nghi hiện ra xác suất thành công liền rất xuống 10% trở xuống, có thể nói là hoàn toàn không cần lãng phí thời gian thử. Sở dĩ, hiện tại trước tiên đem thần khí làm được, về sau lại cân nhắc sáng tạo sinh mệnh sự tình. Thử Thủy nghe xong có thần khí có thể cầm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Phụ thần, ta muốn đẹp trai nhất vũ khí. Tốt nhất là phức tạp lại hoa lệ, mà lại mạnh phi thường, lấy ra liền có thể dây toàn trường cái chủng loại kia. Loại kia không có. Kia. Ta muốn đả thần tiên. Chính là Khương Tử Nha đã dùng qua loại kia. Có đối sở hữu quyến tộc vô địch đặc hiệu. Ngươi đây là muốn phá nhà ta hậu viện sao? Ô ô, kia phụ thần ngài đến quyết định đi. Chương 271, quận úy, 12. 8 giờ tối nhiều, phòng trà đi lên mấy người. Xương quốc cùng Kinh quốc đối lập đã lâu, lúc này nhân tộc trong xã hội, từ sức sản xuất góc độ đến xem, chế độ nô lệ đã từng bước trở thành ngày càng lạc hậu chế độ, tự do nông tăng nhiều, bộ phận khu vực đã xuất hiện chế độ phong kiến nảy sinh. Xã hội tài phú so với quá khứ loại kia toàn bộ tập trung ở quý tộc cùng vương thất trong tay tình huống, theo thương nghiệp phát triển, đã từng bước hướng mới phát giai cấp địa chủ chuyển di. Biến hóa này, vậy thể hiện tại khu hành chính vực phân chia bên trên. Quá khứ, phần lớn là thành, giá hình thức, bên trong thành là thị dân, ngoài thành là đồng ruộng cùng nông dân, phần lớn người đều ở trong thành thị. Nhưng là theo sức sản xuất tăng lên, nhân khẩu tăng nhiều, thành thị không còn có thể gánh chịu nhiều như vậy cư dân, nhân khẩu liền hướng lấy ngoài thành chuyển di, xuất hiện càng nhiều thôn, trấn. Lại sau đó, bởi vì thôn trấn tăng nhiều, lãnh thổ quản lý bên trên, thành trì trở nên không có quá khứ trọng yếu như vậy, xuất hiện không phải thành khu quản lý nhu cầu. Điều này sẽ đưa đến, những năm gần đây, Xương quốc cùng Kinh quốc, không hẹn mà cùng khai thác sáng tỏ quận huyện chế quản lý hình thức. Xương quốc chia làm 8 quận, Kinh quốc chia làm 10 quận. Quận bên dưới, lại sắp đặt huyện. Quận quan viên, bình thường đóng tại thành bên trong. Mà huyện quan viên, khả năng trong thành, cũng có thể là bởi vì cảnh nội không có thành trì, mà ở vào trong trấn. Lịch Hà thành bởi vì chính là cố đô cũ thành, vì Thiên Hà quận hành chính cơ cấu sở tại địa. Thiên Hà quận sắp đặt một tên quận trưởng, hai tên quận úy, hơn 20 tên quận thừa, cái khác quan viên đều theo Xương quốc chế độ phối hữu một số. Quận trưởng là văn thần, quận úy thì là võ thần. Mà lần này tới được, chính là hai tên quận úy bên trong một người, tên gọi Lữ Thành. Lữ Thành tới thời điểm, mang hai tên tùy tùng, hắn đi tới phòng trà phía dưới, khiến các tùy tùng dưới lầu chờ đợi, liền một mình lên lầu. Hai vị tùy tùng nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng đều cảm thấy rất là kỳ quái. Xế chiều hôm nay, bữa tối trước đó, Lữ đại nhân ngay tại tường thành phụ cận tuần sát, đột nhiên biến sắc, vứt xuống chuyện bên kia, liền vội vàng đi quận úy phủ, sau đó mang một chút thân tín cùng quan lại, ngay cả cơm cũng không kịp ăn, liền tiến đến thành Tây. Tất cả mọi người không ngờ tới, Lữ Thành quận úy thế mà là quá khứ Niêm Phong một nhà cửa hàng sách. Kỳ thật việc này theo lý mà nói hẳn là từ quận trưởng phụ trách, hắn có quân quyền, mà ở hành chính công việc bên trên, bình thường là phó thác cho quận trưởng. Chỉ là, Lữ Thành tựa hồ không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mang người tay quá khứ, đem bên kia Vương ra cửa hàng sách phòng, Vương Bách cũng cho tóm lấy mang đi. Đem Vương Bách đầu nhập vào nhà ngục, phân phó người chặt chẽ khảo vấn mua hung giết người công việc về sau, Lữ Thành còn an bài người tiếp tục đuổi tra Vương Bách thủ hạ sản nghiệp, phải tất yếu đem toàn bộ Vương ra một mẹ hốt gọn, sở hữu tham dự tạo giấy thuật tương quan đám người, một cái đều không buông tha. Sau đó, hắn liền chỉ dẫn theo hai cái hầu cận, đi phụ cận một tòa phòng trà trước. Lữ Thành leo lên phòng trà lầu 3, tiến vào nhã gian. Trên người hắn cũng không có xuyên xương quốc võ tướng thường gặp giáp trụ, mà là một thân rất có văn khí y phục hàng ngày, ngược lại là còn hất lên một thân võ tướng thường dùng áo choàng. Cùng Quản Minh tình huống một dạng, hoàng tư vẫn chưa khôi phục Lữ Thành ký ức, chỉ là dùng linh hồn chỉ lệnh báo cho hắn muốn làm sự tình. Sở dĩ Lữ Thành chỉ là mau đem sự tình xong xuôi, sau đó tới phục mệnh. Lữ Thành tuổi chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt thô hào, giữ lại cổ ngắn tử, màu da đen nhánh, dáng người cường tráng, trên mặt cùng lộ ra ngoài trên da có một chút vết thương, tiến nhã gian. Ánh mắt ở trong phòng tìm kiếm nhìn một vòng, có chút do dự khóa được hoàng tư, sau đó chắp tay nói. Là chủ nhân sao? Ngài phân phó ta sự tình, đã xử lý tốt. Hoàng tư ừ một tiếng, sau đó vỗ bên cạnh mình vị trí, nói, đến, ngồi. Hiện tại, trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn, đều là hoàng tư để tiểu nhị đi bên ngoài quán rượu nơi mua được. Muốn ăn bữa ăn khuya lại không muốn chuyển địa phương, liền gọi thức ăn ngoài. Lữ Thành mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi tới hoàng tư ngồi xuống bên người. Đồng thời hắn vậy nhìn một chút ngồi ở cái bàn đối diện Thử Thủy cùng Trung Âm hai người. Thử Thủy cùng Trung Âm đã sớm đem mạng che mặt cùng mũ hái xuống, bởi vì hoàng tư nói đã không có người ngoài, tự nhiên không cần tiếp tục mang theo. Cứ như vậy, hai người tướng mạo không khỏi đáng chú ý, Lữ Thành cũng là hiếu kỳ mới nhìn nhiều mấy lần. Hắn đoán không ra cái này hai tên cô gái trẻ tuổi cùng chủ nhân quan hệ, cảm thấy có chút suy nghĩ. Hoàng tư ở một bên thản nhiên nói, "Ăn cơm, đừng có đoán mò có không có." Lữ Thành giật mình, cuống quýt túi đầu nói, "Thuộc hạ tiếng Việt." Sau đó hắn không còn dám nhìn nhiều, cầm lấy một bên trống không bắt đũa, liền bắt đầu đảo cơm. Thử Thủy cũng ở đây chọn đồ ăn ăn, mặc dù nàng không thể hấp thu thức ăn dinh dưỡng, nhưng là vẫn có thể nếm đến hương vị. Đương nhiên, nếu như nàng phát hiện hoàng tư thích ăn món gì, liền sẽ mau đem mâm đem đến hoàng tư trước mặt, một bộ lấy lòng dáng vẻ nhìn xem hắn. Hoàng tư đối với lần này yên tâm thoải mái, thích ăn liền ăn cái gì, thậm chí còn dùng đũa lay mâm, không có chút nào bàn ăn lễ nghi. Lữ Thành thì không dám thở mạnh, chỉ dám vùi đầu ăn trước mặt mình đồ ăn. Một lát sau, hoàng tư cảm thấy cái này bữa ăn khuya ăn đến có chút ngột ngạt, đã nói. Lữ Thành, ngươi sẽ ca hát sao? Lữ Thành để đua xuống, sợ hãi mà nói, thuộc hạ ngũ âm không hoàn toàn. Mặc dù hắn là quyến tộc, nhưng dù sao cũng là một tên võ tướng, trong bụng chất béo không nhiều, cùng quan văn không cách nào so sánh được, tiểu khúc tử nghe qua, hát nhưng có chút làm khó hắn. Lữ Thành chỉ có thể một trận moi ruột gan, đột nhiên linh cơ khẽ động nói, con ta lúc lại một bài. Dứt lời liền lớn tiếng hát lên. Lữ Thành thanh âm thu hào. Cũng may ca khúc điệu bản thân cũng rất thô ráp, nghe hẳn là trong nhân tộc hạ tầng dân chúng biết hát nhạc thiếu nhi. Lúc này, phòng trà phía dưới hai vị hầu cận đều kinh hãi, nhà bọn hắn lao ra vì cái gì không hiểu thấu bắt đầu hát lên nhạc thiếu nhi đến rồi. Phải biết, Lữ Thành đại nhân, thế nhưng là từ trước đến nay nghiêm túc, không giận mà uy, người người khâm phục. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Trong trà lâu bọn tiểu nhị cũng cho sợ rồi, Lữ đại nhân ca hát. Đây chính là bình sinh ít thấy a. Nghe xong một nửa, hoàng tư mặt đen lại nói, được rồi, đừng hát nữa. Lữ Thành dừng lại, có chút ngượng ngùng nói, để chủ nhân cười chê rồi. Ta một cái người bộc tuệ, những này vẻ nho nhã sự tình, không quá biết. Chủ nhân nếu là muốn nghe hát khúc, có thể đi quán rượu, đi thuyền hoa, đi thanh lâu nghe. Hoàng tư cảm thấy hứng thú hỏi, tốt, ta vốn chính là đến bên này nghỉ phép, ngày mai có rảnh rỗi đi nghe một chút nhìn. Đúng, nếu như ta muốn nghe bình thư loại hình, nên đi chỗ nào? Lữ Thành nghi hoặc, bình thư? Chính là, cùng loại với kể chuyện xưa địa phương. Úc, kia là giảng cổ, phòng trà thì có. Bất quá bình thường là ban ngày, mà lại là dưới lầu trong đại sảnh. Chủ nhân đây là nghĩ tại chúng ta Lịch Hà thành chơi đùa sao? Nếu có hứng thú, ta quay đầu để cho thủ hạ sưu tập một chút nơi đến tốt đẹp, tập hợp đến đưa đến chủ nhân phụ thượng. Đúng, chủ nhân hiện tại ở tại nơi nào? Hoàng tư trực tiếp nắm lại chỗ phương vị dùng linh hồn chỉ lệnh truyền cho hắn. Lữ Thành liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ hiểu rồi, chẳng mấy chốc sẽ làm tốt. Đúng, hiện tại thường trú Lịch Hà thành ta quyến tộc. Ấn ngươi coi như giống như ngươi quan hệ thuộc hạ đi, có 6 tên, bọn hắn theo thứ tự là.
Chương 272, kinh biến, 22.
Hoàng tư lại đem Quản Minh cùng 4 người khác tin tức truyền tống cho Lữ Thành. Những vật này dùng nói chuyện vô cùng dễ dàng nói không rõ, quyến tộc nha, ý thức truyền tống một lần là được, rất thuận tiện. Lữ Thành tiếp nhận xong tin tức, cũng không khỏi có chút ngu ngơ, nói, nguyên lai bọn họ đều là chủ nhân thuộc hạ a, thật không nghĩ tới, đồng liêu có nhiều như vậy. Kỳ thật Quản Minh là ma giới tới, Lữ Thành thì là thiên giới hạ phàm, đám người còn lại vậy đều có sở thuộc, chân chính từ hành chính quan hệ đến xem, kỳ thật cũng không phải là đồng liêu. Nhưng là tại Hoàng tư bên này hiển nhiên không khác nhiều. Các ngươi ngày sau có thể hợp tác, nhưng là không cần kết giao quá mật thiết, biết rõ đối phương tồn tại liền có thể. Hoàng tư phân phó nói. Lữ Thành đại hỉ bái tạ. Thử Thủy ăn không sai biệt lắm, để đua xuống, duỗi lưng một cái dựa vào ghế, lười biếng nói, ai, lão cha cùng quyến tộc nói chuyện chính là nhường cho người đau đầu. Không phải lao cha không nói lời nào, chỉ có quyến tộc đang nói, chính là quyến tộc còn chưa lên tiếng lao cha đã cái gì đều biết, chúng ta ở bên cạnh căn bản nghe không hiểu. Trung âm ngược lại là không quan trọng, nàng nói, ta không có gì hứng thú nghe. Dù sao tả hưu bất quá là giao phó việc chung. Đêm đã khuya, gió rất lạnh. Lúc này đã là cuối tháng 11, thời tiết đã phi thường rất lạnh, chỉ có ban ngày dương quang phổ chiếu thời điểm còn có một tia ấm áp, ban đêm liền cong đến người run lập cập. Lịch Hà thành đêm cũng không phải là quá tối đen. Nơi này có rất nhiều công trình kiến trúc đều là trắng đêm tươi sáng, đốt lò than, ấm áp tràn ngập. Ở tòa này bên trong tòa thành cổ, ngập trong vàng son, uy củ buông thả, xương quốc cấm đi lại ban đêm cơ hồ thùng rông kêu to, chỉ bất quá không dung bình dân đêm khuya tùy ý bồi hồi trên đường phố thôi. Nếu là có tiền, có thế, ai lại quản được ngươi ở đây trên đường phố hành tẩu. Tống Hồng trên đường phố du đã hồi lâu, võ công của hắn cực cao, tránh đi phu canh cùng tuần tra thành vệ cũng không phải là việc khó, vì đó một mực không có người đến ngăn hắn lại. Hồi tưởng đến ngày xưa sự tình, hắn bất chi bất giác liền lại đi tới phòng trà phụ cận. Phòng trà vẫn sáng đèn. Tống Hồng cách một con đường khu, xa xa nhìn xem lầu ba, trong lòng chuyển rất nhiều cái suy nghĩ. Hắn vừa rồi đi chính đạo môn phái tụ tập địa phương hỏi thăm một chút. Biết được Hoàng tư danh tự. Những người kia còn nói với hắn, Hoàng tư chính là cùng ma tông có liên quan một cái mới tới đáng sợ đại ma đầu, để hắn nhất thiết phải cẩn thận. Cẩn thận. Tống Hồng trong lòng cười thảm, hắn có thể cẩn thận đến loại người này. Càng đứng sách, hắn còn muốn từ nơi này nhân khẩu bên trong hỏi ra sư phụ hạ lạc. Nhưng là, rất kỳ quái a. Chu Hạ, Hoàng Tư, Thử Thủy. Những người này, thấy thế nào đều quá không tầm thường. Từ Thử Thủy bắt đầu cũng không thích hợp, Tống Hồng ban sơ nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã hơn 20 tuổi, bây giờ 20 năm trôi qua, cứ việc che lại khuôn mặt, thân hình của nàng cùng thanh âm lại không một chút nào giống một cái lớn tuổi người. Hoàng Tư càng là như vậy. Hắn chính thai nghe thấy Thử Thủy cùng một tên khác nữ tử che mặt gọi hắn phụ thân. Thế nhưng là hắn thấy thế nào cũng không giống là có thể làm các nàng phụ thân bộ dáng. Mà lại là phá lệ trẻ tuổi, lại là cường đại đến bất khả tư nghị võ công, đây quả thực giống như là năm đó hạ đồng dạng. Hàn Phong gào thét, đem Tống Hồng tâm thổi đến lạnh bướt. 20 năm qua, hắn lại chưa chắc không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Mấy năm trước, hắn ngay tại hỏi thăm người thế gian cùng thần linh có liên quan manh mối. Đáng tiếc, khắp nơi tìm kiếm, chỉ có thất vọng, sở hữu manh mối điều tra đến, đều chẳng qua là một chút ảo giác, hoặc là chuyện tầm thường vật. Đến như thần miếu, hắn không muốn đi, cũng không dám nghĩ. Nếu không phải nửa năm trước biết được tin tức. Trong trà lâu, một trận vang động. Có người từ đó đi ra. Tống Hồng nhìn thấy Hoàng Tư mang theo 3 người từ trong trà lâu ra tới. Sau đó, cùng một tên dáng người to con nam tử cáo biệt. Nam tử kia mang theo 2 cái chờ ở lầu dưới hầu cận rời đi. Hắn thật sự là không biết nên làm cái gì. Trước mắt hết thảy, phảng phất một cái tử cục. Cương đại nội lực, khiến cho hắn có thể xa xa nghe thấy những người kia tiếng nói. Hô hô, ban đêm lạnh quá a. Phụ thân phải thêm quần áo sao? Ta cho ngài. Được rồi, ngươi coi như không sợ lạnh cũng đừng cởi quần áo, ta có nội khí hộ thân đâu sẽ không lãnh cảm bốc lên. Này, A Âm, ngươi không quan tâm bên dưới ta sao? Ta cũng không phải cơ giới thể a. Ngươi cũng sẽ không sinh bệnh. Đều đừng giả mồm, về nhà trước. Chờ đến mai ta mang các ngươi 2 cái đi mua quần áo. Hoa. Ba ba tốt nhất. Tống Hồng xa xa nhìn xem bọn hắn cười cười nói, sau đó, Thử Thủy cười ôm lấy Hoàng Tư cánh tay, hắn run lấy bả vai, giống như là muốn đem Thử Thủy cho run tới đất bên trên. Một lát sau, Hoàng Tư đối một cái khác đồng hành người vươn tay, nàng do dự một chút, vẫn là đưa tay dắt tại một đợt. Những người kia, chậm rãi đến gần rồi hắn chỗ khu phố. Hắn chủ trừ một chút, vẫn là hướng về phía trước bước mấy bước, chắn trước mặt bọn hắn. Hoàng tiên sinh, Tống Hồng hít vào một hơi, cuối cùng vẫn là hỏi, ngài. Cũng không phải là nhân tộc, mà lại, ngài vậy nhận biết hạ, đúng không? Hạ nàng. Ta chỉ muốn hỏi, hạ, có phải là chân chính thần linh? Nếu như nàng thật là thần linh, ta... Hoàng Tư nói, ta tại phòng trà bên trên, đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không có nắm chặt, hiện tại lại đến hỏi, hoạt động kết thúc. Dứt lời, hắn nắm Thử Thủy cùng Trung Âm tay, không nhìn Tống Hồng, đi tới. Trung Âm đi qua bên cạnh hắn, có chút nghiêng đầu, lạnh lùng nói, đêm đã khuya, Tống tiên sinh mời trở về đi. Tống Hồng ngơ ngác nhìn bóng lưng của bọn hắn, trong lòng một đoàn hỗn loạn, thật lâu mới quay người rời đi. Hắn cuối cùng trở lại khách sạn trước mặt. Sớm chút rửa mặt ngủ đi, Tiểu Thu có hắn không trở lại liền thủ dạ chờ hắn thói quen, cũng không thể để Tiểu Thu chờ quá lâu. Tống Hồng nghĩ đến, liền đi lúc trước hắn lập thành hai gian phòng khách nơi, Tiểu Thu cái gian phòng kia trong phòng vẫn sáng đèn đuốc, hắn nghĩ, đứa nhỏ này quả nhiên còn chưa ngủ, thế là đợi cửa. Cửa không có khóa, hắn mở cửa, sau đó phát hiện, Tiểu Thu cũng không trong phòng. Tống Hồng chú ý tới ngọn đèn bên cạnh giữ lại một tấm giấy nháp. Hắn đi tới, cầm lấy giấy. Trên đó viết một hàng chữ. Nếu muốn lệnh đồ tính mạng, bờ sông Lương Phong đỉnh thấy. Tờ giấy kia phía dưới, thình lình có một vệt vết máu, tựa hồ là viết chữ người cố ý xoa đi. Lửa giận vô biên từ Tống Hồng trong lòng dâng lên, có người dám bắt đi Tiểu Thu, còn cầm nàng tính mạng uy hiếp với hắn, là làm kiếm thánh dễ trêu sao? Tiểu Thu, hy vọng nàng không có việc gì, đã đối phương lưu lại nói, thế tất là muốn cầm Tiểu Thu làm con tin. Chỉ là không biết đối phương mục đích vì sao. Nếu là vì cái kia đồ vật, ngược lại là dễ làm, Tiểu Thu chỉ cần đem đồ vật giao ra liền có thể, cũng sẽ không thụ cái gì tra tấn. Chờ hắn cứu ra Tiểu Thu, lại đem đồ vật cướp về là được. Nếu không phải vì vật kia, ngược lại là phiền toái, vạn nhất đối phương tra tấn Tiểu Thu. Tống Hồng trong lòng một mảnh lo lắng, cầm tờ giấy, cấp tốc rời đi khách sạn. Khoảng cách Lịch Hà Thành rất xa chỗ. Một cái mở tối tầng hầm ngầm. Bang chủ, nàng ngất đi. Dùng nước dội tỉnh, tiếp tục hỏi. Phải. Hắt nước thanh âm, đi lại âm thanh. Thiếu nữ thân thể bị buộc ở một cái làm bằng đồng giá đỡ bên trên, có xiềng xích kẹp lại cổ tay của nàng cùng cổ chân, đưa nàng vững vàng khóa ở phía trên. Nàng cúi thấp đầu, quần áo trên người phế phẩm, trên da thịt tất cả đều là một đầu vết thương kém cỏi, xem xét chính là roi rút ra, huyết dịch khô cạn ở phía trên, từng đạo đỏ sẫm giao thoa. Nước dội lên đi, thiếu nữ thân thể vẫn như cũ cũng không nhúc nhích, tựa hồ sớm đã mất đi sinh khí. Bang chủ, nàng tựa hồ ngất đi. Nàng một cái người tập võ, làm sao dễ dàng như vậy liền té xỉu. Đó bất quá là trang. Nặng nề tiếng bước chân truyền đến, một cái phục sức hoa lệ nam nhân đi đến thiếu nữ trước mặt, sau đó, không chút do dự một cước đạp lên thiếu nữ mắt cá chân, dùng sức đạp xuống, xoay tròn, nghiền ép. Giận người tiếng xương nứt từ lòng bàn chân truyền đến. Thiếu nữ chân co quắp trở về rụt lại, trong miệng vậy phát ra kiệt lực đè nén nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết. Xem đi, ta liền nói là trang. Cho ta tiếp tục thẩm vấn. Vâng. Rồi tiếng xe gió lên. Tỉnh rồi cũng chớ giả bộ. Đứng lên cho ta trả lời vấn đề. Sư phụ ngươi đem thần quang thạch giấu đi nơi nào? Nói. Ngươi không có khả năng không biết. Cái kia tảng đá không có khả năng một mực mang ở trên người. Không trên người ngươi, liền nhất định là để ở nơi lâu rồi. Rồi mỗi rơi một lần, thiếu nữ thân thể liền run dậy một lần. Nàng lông mi thật dài có chút rung động, sau đó chậm rãi mở mắt ra, tiếp theo, khô khốc thanh âm vang lên. Ta. Không biết. Ba. Ta thật sự không biết. Chương 273, giống bảo vệ sinh mệnh một dạng bảo hộ nó, 1-2. Tầng hầm ngầm bên ngoài, vị kia được xưng bang chủ người đứng tại trước bàn, nhìn xem một phần sao chép tại tơ lụa bên trên tình báo. Có người từ trong tầng hầm ngầm đi lên, đi tới hắn trước mặt, chắp tay dâng lên một đầu vòng tay. Bang chủ, tựa hồ Tống Hồng đồ đệ là thật không biết thần quang thạch ở nơi nào, chỉ có một cái như vậy vòng tay, phía trên có cái có thể khép mở ngân sắc sắc, xem ra, tựa hồ chứa qua thứ gì, nói không chính xác liền chứa qua thần quang thạch. Cho ta xem một chút. Phải. Bang chủ kia giơ tay lên dây xích nhìn một chút, nghi ngờ nói. Thứ này tựa hồ cũng không có chỗ nào đặc biệt. Đúng, chúng ta vậy nhìn rất lâu, chỉ biết là cái gì kim loại chi vật, nhưng lại không biết tính chất vì sao. Có khả năng, như vậy đi, cấp trên bị kia, lập tức sẽ đến rồi. Đến lúc đó trực tiếp kính dâng lên đi. Vâng. Kia Tống Hồng đồ đệ xử lý như thế nào? Ta ngay từ đầu cũng không còn trông cậy vào từ trên người nàng hỏi ra, ném chỗ ấy đi, cho ăn chút thuốc, đừng giết chết, đến lúc đó để Tống Hồng dùng thần quang thạch đến trao đổi hắn đồ đệ là được. Vâng. Bang chủ anh minh. Thuộc hạ nghĩ thầm, cho dù là ngay từ đầu không có ý định hỏi ra, bang chủ vậy quả thực là đạp gãy cô bé này chân. Không hổ là bang chủ, có chân chính người thành đại sự vốn có lãnh khốc. Chậm rãi, thứ này, ta biết rõ là cái gì. Một cái thanh âm xa lạ từ cổng truyền đến. Bang chủ thanh âm trở nên cung kính, đại nhân, ngài đã tới. Đã đại nhân biết rõ thứ này, vậy thì mời đại nhân tiếp nhận. Nói, hắn lại đối thuộc hạ lạnh lùng thốt. Lui ra. Thuộc hạ cúi đầu, cuống quýt lui ra. Hắn biết rõ, đây là khó lường đại nhân vật đến rồi, so bang chủ của bọn hắn địa vị còn cao hơn. Chờ chút, người tới gọi lại thuộc hạ, dặn dò, Tống Hồng đồ đệ, các ngươi không cần lại rẽ mài nàng, cẩn thận giết chết. Giữ lại, hữu dụng. Vâng. Thuộc hạ cuống quýt đáp. Một lát sau, có người tiến vào tầng hầm ngầm, cầm bốc lên mặt của cô gái gò má, xuất ra một viên thuốc viên, nhét vào thiếu nữ trong miệng. Nàng đã không có nuốt động tác, người kia liền dùng thô bạo dùng ngón tay đem thuốc nhét vào nàng yết hầu, lấy thêm đến một chén nước, nắm bắt cổ họng của nàng, cưỡng ép đổ đi vào. Dòng nước đến khí quản, thiếu nữ ho khan. Người kia vô vô cổ họng của nàng, xác nhận thuốc đã bị nàng nuốt vào đi về sau, liền buông xuống chén nước rời đi. Chỉ còn lại thiếu nữ túi thấp đầu, thỉnh thoảng ho khan. Trong tầng hầm ngầm lặng yên không một tiếng động. Thật lâu, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tiểu tụy trí cực khuôn mặt. Tiểu Thu. Nàng túi đầu nhìn về phía mình phần bụng. Thứ chi lạnh buốt, chỉ có nơi đó có chút phát nhiệt. Thần quang thạch không ở chỗ đó, ngay tại trong bụng của nàng. Mặc kệ như thế nào, nàng hay sư phụ, bảo vệ vật này đâu. Hai tháng trước, sư phụ từ Biển Nguyệt cung cấp đi bên kia trấn cung chi bảo, thần quang thạch. Tiểu Thu đến nay còn nhớ rõ, nàng lần thứ nhất trông thấy thần quang thạch loại kia cảm giác kinh diễm. Kia là một cái dài nhỏ nhiều mặt lăng hình tảng đá. Có mấy cái thiết diện, nhưng lại không giống bảo thạch như thế là trong suốt. Nó tại ban ngày mờ đục, thế nhưng là ở buổi tối lại lộ ra ánh sáng sáng tỏ. Mà lại, ánh sáng của nó chiếu rọi, sẽ để cho một chút lúc đầu ở buổi tối sẽ không phát sáng đồ vật, vậy có ngắn ngủi phát sáng năng lực. Kia nhu hòa mà ấm áp quang ảnh, như là thần linh che chở bình thường, nhường cho người nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng an tâm. Tống Hồng cầm lấy thần quang thạch, cùng đặt ở thần quang thạch một bên một cái dây xích. Dây xích cuối cùng là một cứng rắn kim loại xác. Nó khép lại thời điểm, vừa vặn có thể đem thần quang thạch đặt vào, khe thẻ phù hợp, kín kẽ khóa kín. Mà ấn vào xác bên trên cùng dây xích trôi nối tiếp một cái nô lên, lại có thể nhẹ nhõm mở ra, lộ ra thần quang thạch. Tống Hồng đem thần quang thạch lật qua lật lại nhìn, nhưng bây giờ nhìn không ra có cái gì bí mật, chỉ được tạm thời buông xuống. Hắn đem chứa lấy thần quang thạch dây xích, đeo ở Tiểu Thu trên cánh tay, sau đó dùng ống tay áo che giấu tốt. Khi đó thời tiết đã có chút lạnh, bọn hắn xuyên được rất nhiều, quần áo che xuống, căn bản nhìn không ra mang theo dây xích. Giúp ta giữ gìn kỹ, ta có thời điểm cùng người đánh nhau, không để ý tới thứ ở trên thân, sở dĩ ngươi cầm an toàn hơn. Tống Hồng nói, hắn bình thường cũng sẽ đem không nặng tạp vật chứa ở trong bao vải để Tiểu Thu quõng. Tiểu Thu tranh thủ thời gian gật đầu. Vật này, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi muốn dùng chăm sóc sinh mệnh một dạng phương thức chăm sóc nó, tuyệt đối không thể làm mất rồi. Tống Hồng nghiêm túc nhắc nhở lấy. Tiểu Thu vậy nghiêm túc. Sư phụ cho nàng vật này, mặc dù là rất trọng yếu bảo vật, thế nhưng là, cũng giống một đầu vòng tay. Cái này liền giống như là lễ vật đồng dạng. Nàng tại vườn cô độc lớn lên, chưa từng có thu qua lễ vật gì, nhưng nàng biết rõ, nhà có tiền tiểu hải tử, sinh nhật, đều sẽ có lễ vật. Nàng rất ao ước, chỉ là, từ nhỏ trải nghiệm không để cho nàng sẽ nói đi ra, cũng sẽ không đi tranh. Sư phụ biết rõ sinh nhật của nàng là sau 5 ngày sau. Nhất định là biết đến đi. Tiểu Thu ở trong lòng nho nhỏ ngóng trông. Cho nên mới sẽ đem xinh đẹp như vậy lại trọng yếu như vậy, phí đi thời gian lâu như vậy mới giành được thần quang thạch đưa cho nàng, nhường nàng mang theo trên tay. Trong lòng của nàng nổi lên một tia vui vẻ cùng ngọt ngào. Sư phụ bình thường luôn luôn đặc biệt nghiêm khắc, nhưng là có lúc, vẫn là đối nàng rất tốt. Lại về sau, bọn hắn liền chằn chọc đi mấy cái địa phương. Thần quang thạch bị đoạt, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nguyên bản Biển Nguyệt cung một mực lén gạt đi thứ này tồn tại, thế nhưng là một khi bị cướp đi, bọn hắn khẳng định phải đem ra công khai, để đám người đến cướp đoạt. Có thể là Tống Hồng hay là muốn bảo đảm ở tảng đá kia. Sở dĩ một mực mang theo nàng trốn đông trốn tây. Tiền rất nhanh liền đã xài hết rồi, trên thực tế trước đó bọn hắn cũng không còn làm sao để giành được tiền. Tống Hồng thường xuyên uống say, tâm tình không tốt thì còn đi đánh bạc, vung tiền như rác. Tống Hồng chán trường là nhất thời, Tiểu Thu luôn luôn quan tâm chiếu cố hắn, thẳng đến hắn từ ủ rũ trong trạng thái khôi phục, một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu dạy Tiểu Thu luyện võ, vậy bắt đầu kiếm tiền. Bởi vì không có tiền dùng, Tống Hồng không thể không mạo hiểm đi tới khảm cổ thành dạng này biên cảnh thành lớn, bắt đầu tìm người quen nhận việc kiếm tiền. Mặc dù hắn rất cẩn thận, nhưng bộ dạng còn chưa phải tránh được miễn tiết lộ ra ngoài. Cùng ngày, Tống Hồng đem Tiểu Thu đưa đi khách sạn, nhường nàng ở lại về sau, rồi rời đi. Mà Tiểu Thu một mực không có ngủ, nàng nằm ở trên giường chờ sư phụ trở về. Tiểu Thu mặc dù cả người đều quấn tại trong chăn, nhưng trong lòng lo lắng, vẫn luôn vô pháp an tâm đi ngủ. Ngay tại nàng đợi hồi lâu sau, nghe ngoài cửa sổ nhỏ xíu vang động. Sau đó, có người kéo cửa ra. Môn là khóa lại, nhưng là người tới lại lặng yên không một tiếng động kéo ra, cũng không có nghe thấy chìa khóa tiếng va chạm. Tiểu Thu lúc này minh bạch, là cao thủ. Có người dùng nội lực bóp hỏng rồi cạnh cửa khóa lại then cửa, đẩy cửa ra. Bọn hắn nhất định là hướng về phía thần quang thạch tới, Tiểu Thu đoán được. Sư phụ thành danh lâu như vậy, nàng vậy theo sư phụ nhanh 2 năm, cũng không có gặp được nguy hiểm như vậy, mà cướp đi thần quang thạch về sau, nguy hiểm liền ào ào mà tới. Lần này, sư phụ không ở bên người, địch quân nhưng có cao thủ chân chính, nàng rất nguy hiểm. Thế là Tiểu Thu trong chăn cấp tốc mở ra vòng tay bên trên kim loại xác, cầm lấy bên trong như là ngân hạnh lớn nhỏ thần quang thạch, không chút do dự liền một ngụm nuốt vào, cố gắng nuốt đi vào. Sư phụ đã nói, thần quang thạch với hắn mà nói phi thường trọng yếu, nhất định không thể sai sót. Võ công của nàng còn chưa đủ tốt, không có cách nào bảo đảm ở trọng yếu như vậy bảo vật, nhưng là, nàng cũng sẽ dùng chính nàng phương thức để hoàn thành sư phụ phó thác. Một khắc này, nàng cũng không có nghĩ tới, nuốt vào cái này thần kỳ tảng đá, sẽ có hay không có cái gì khó mà dự tính hậu quả. Sau đó, nàng liền bị người đánh ngất xỉu bắt đi. Lại sau đó, nàng bị người dùng nước dội tỉnh, phát hiện mình đi tới một cái âm u trong tầng hầm ngầm. Đồng thời, còn bị còn lại, bị người dùng roi quật, ép hỏi. Những người kia quả nhiên là vì thần quang thạch tới, tiểu thu may mắn nghĩ, may mắn nàng sớm bảo vệ tốt tảng đá. Nàng tuyệt đối sẽ không đem thần quang thạch giao ra. Bởi vì kia là sư phụ giao phó cho nàng đảm bảo, sư phụ coi trọng nhất đồ vật. Nàng nhất định sẽ giống bảo vệ bản thân sinh mệnh. Không, nhất định sẽ so bảo vệ bản thân sinh mệnh muốn càng thêm bảo vệ nó. Tiểu thu, từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ tới, đem tảng đá giao ra để đổi phải tự mình bình an. Chương 274, ai là hầu gái rồi? 22. Quản mộng rời giường. Nàng rủi rủi con mắt, ngáp một cái, đứng dậy, đổi đi áo ngủ, mặc xong quần áo. Sau đó, hành động của nàng ngừng một chút, sau đó đem vô ý thức cầm vào tay thánh nữ phục bỏ vào một bên, tiếp lấy cầm lấy mép giường nhẹ nhàng linh hoạt thuận tiện hành động thường phục, mặc. Thánh nữ phục quá mức phức tạp tinh mỹ, không tiện nàng làm việc nhà. Thời tiết có chút lạnh, còn tốt nàng nội lực đã là hậu thiên đỉnh phong, cũng không quá e ngại, không cần xuyên áo đông. Nàng xem mắt ngoài cửa sổ, sắc trời hơi sáng, ước chừng là giờ mau năm, sáu khắc dáng vẻ. Hoàng tư dặn dò qua nàng phải tất yếu tại 7 điểm. Hắn nói cho nàng, cũng chính là giờ mau kết thúc trước đó, đi hắn bên kia đưa tin, làm việc. Hiện tại thời gian còn sớm, tới kịp, thậm chí trước tiên có thể ăn điểm tâm. Hoặc là trực tiếp qua bên kia, chờ Mặc Hạ làm điểm tâm một đợt ăn. Quản mộng một bên phủ lấy giày vừa muốn. Đột nhiên, động tác của nàng dừng lại. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, nàng đều quen thuộc tại nghe lời làm việc. Rõ ràng trước đó còn nghĩ quên đi tất cả ra ngoài lang thang. Quản mộng có chút muốn khóc. Cảm giác mất đi vật rất quan trọng. Mang theo nhàn nhạt sầu não, quản mộng thu thập xong bản thân, rời đi phòng, đi đến hoàng tư bên ngoài viện. Nàng gõ cửa một cái. Sau đó, chỉ nghe thấy trong cửa có cái thanh âm kêu lên. Các ngươi tất cả chớ động. Ta tới mở. Thanh âm xa lạ, tựa hồ là cái trẻ tuổi nữ tử. Quản mộng có chút hiếu kỳ. Không bao lâu, then cửa kéo động, đại môn kẹt kẹt mở. Quản mộng nhìn xem mở cửa nữ tử, không biết, bất quá, người này thật xinh đẹp a. Người này thò đầu ra nhìn ra phía ngoài dáng vẻ. Lại mang theo một loại thiên chân vô tả đáng yêu. Thật giống như nàng không phải ở bề ngoài hơn 20 tuổi, mà là hơn 10 tuổi hài tử đồng dạng. Nữ tử kia vậy nhìn xem nàng, sau đó đông nhiên quay đầu hướng trong sân kêu to, lao ba. Nữ nhân này là ai? Nhà ta hầu gái. Hoàng tư thanh âm trong sân vang lên. Quản ngộng nghe xong lời này liền tức giận, nàng rốt cuộc không để ý tới dò xét nữ tử kia, vừa đẩy cửa liền hướng trong sân đi đến. Vừa đi vừa kháng nghị nói, ai là hầu gái rồi? Ta đường đường ma tông thánh nữ, cũng không phải nhà ngươi nô bộc. Nàng đi vào phòng trước, đi vào liền sửng sốt một chút, chỉ thấy trong tiền tính trừ hoàng tư, lục thác, hai cái tiểu hài bên ngoài, còn có một cái khác người xa lạ. Người này, cũng là một nữ tử, tuổi tác bên trên cùng mở cửa vị kia không chênh lệch nhiều, khí chất hoàn toàn hai loại, nhưng là, thế mà vậy bộ dáng xuất chúng. Nàng lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, quần áo cũng chỉ là bình thường, lại giống như ngàn trượng tuyệt đỉnh bên trên trắng ngần bạch tuyết, tản ra cực kỳ thanh lãnh cao ngạo khí tức, tựa hồ còn mang theo một loại thiên nhiên thân cư cao vị người uy nghiêm. Khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không thể đụng vào. Quản ngộng nhìn nàng nửa ngày, đều nhanh quên mình là đến hương sư vấn tội. Quản ngộng, đến, ăn cơm. Hoàng tư dùng đũa gõ mâm. Quản ngộng vô ý thức tại bên cạnh bàn ngồi xuống, tiện tay cầm lấy đũa. Chờ chút, không đúng. Nàng vội vàng nghiêm túc biểu lộ, đối hoàng tư nghĩa chính từ nghiêm mà nói, ta không phải là cái gì nô bộc. Ngươi không thể. Hoàng tư gấp một khối bánh giòn đặt ở trong miệng nhai nuốt lấy, vừa ăn vừa mồm miệng không do nói, có khác nhau sao? Cái này còn không có khác biệt. Quản ngộng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật không có khác nhau. Từ khi bị phụ thân sai khiến tới làm việc, nàng liền rơi vào rồi cùng nô buộc không có gì khác biệt tình trạng. Bất quá. Hoàng tư lại cầm lấy cái chén, đổ một miệng lớn sữa đậu nành, ta không phải đã nói rồi sao, hôm nay bắt đầu, ngươi không cần bận rộn như vậy, chuyện nên làm đều đã làm xong, về sau chỉ cần mỗi ngày hỗ trợ cho Mặc Hạ mua một lần đồ ăn là được. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là, cùng Lâm Trác Tang Tú một đợt, theo lục thác luyện võ. Đúng thế, quản tỉ tỉ, ngươi đều đã quên. Chúng ta hôm nay muốn một đợt luyện võ ước. Lâm Trác chớp mắt to nói. Dù sao tiểu hài tử không có sai, quản mộng bất đắc dĩ gật gật đầu, được, cơm nước xong xuôi chúng ta một đợt. Lâm Trác ngồi ở bên cạnh bàn, cố gắng dùng nhỏ ngắn tay cầm cái bánh bao. Sau đó, hắn đem cái này bánh bao đút cho ngồi ở bên người Tang Tú, nhìn xem Tang Tú vui vẻ ăn xong rồi bánh bao, hắn mới một lần nữa cố gắng đưa tay với tới mâm, cho mình vậy cầm một cái. Tang Tú so Lâm Trác nhỏ nửa tuổi, nói so với hắn ít đi không ít, nhưng nàng dáng vẻ cũng rất đáng yêu. Đem đại đại bánh bao nâng trong tay ăn, một bên nhìn xem quần ngộng, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đang khi nói chuyện, mở cửa nữ tử kia vậy vào phòng. Và, lão ba các ngươi thế mà cũng bắt đầu ăn. Cũng không đợi ta. Hoàng tư vô tội nói, không có không đợi ngươi a, ai bảo ngươi tới chậm như vậy. Đó là ngươi ra môn rất khó khóa kỹ không. Thế mà bên trong nhất trọng then cửa, bên ngoài nhất trọng khóa cửa, ta phí đi lao đại kình mới đem nó nhóm đồng loạt đều khóa kỹ. Nàng tức giận đạo.
Quan ngộng.
Trời ạ, đây là người nào nha? Lại không có thưởng thức a. Bên trong then cửa đương nhiên là ở bên trong khép mở, phía ngoài khóa cửa kia là treo ở phía ngoài vòng cửa bên trên, bình thường mà nói chỉ có bên ngoài tài năng khóa lại cùng mở ra. Người này rốt cuộc là dùng phương pháp gì đem đại môn trong ngoài một đợt khóa lại a? Đây không phải đem bọn hắn tất cả mọi người nhốt tại trong sân sao? Bất quá, kỳ quái nhất chính là, trong phòng giống như chỉ có nàng chú ý tới chuyện này, những người khác, vậy mà giống như không có bất kỳ người nào có loại này chuyện thường một dạng, đều là như không có việc gì ngồi, hoàn toàn không để ý đến thử thủy thần kỳ hành động. Cái này khiến quản mộng thậm chí bản thân bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ đây mới là bình thường, toàn trong phòng chỉ có một mình nàng không bình thường. Hoàng tư nhìn quản mộng, nói, đúng, quản mộng, giới thiệu cho ngươi, đây là ta hai cái nữ nhi, đây là thử thủy. Cái kia là trung âm. Quản mộng nha, là ta quyến tộc nữ nhi, trước mắt tại ta chỗ này hỗ trợ.
Cái gì?
Nữ nhi. Quản mộng lúc này mới ý thức được nàng giống như ngay từ đầu liền xem nhẹ một cái xưng hô vấn đề. Vị kia gọi thử thủy nữ tử. Giống như ngay từ đầu liền quản hoàng tư kêu ba ba tới.
Ba ba.
Úc còn có vị kia trung âm cũng là hắn nữ nhi.
Quản ngộng hỗn loạn.
Sau một lát, nàng nghĩ thông suốt, hẳn là nhận con gái nuôi đi. Như thế rõ ràng nguyên nhân nàng thế mà mới vừa vặn nghĩ đến.
Bất quá.
Hoàng tư thế mà nhận hai cái xem ra tựa hồ so với hắn còn lớn hơn một chút xíu nữ nhi.
Cái này.
Quản ngộng có một chút thần kỳ liên tưởng. Sau đó nàng dùng nhìn người xấu một dạng ánh mắt nhìn xem hoàng tư.
Hoàng tư không có chú ý tới nàng bên này. Hắn đang cùng thử thủy tranh đoạt thịt kho bánh, nhưng là thử thủy căn bản đoạt không qua hắn.
Hoàng tư dùng đũa vạch một cái, thịt kho bánh biến thành 732 khối. Sau đó hắn đem 7 kia một phần kẹp đi.
Thử thủy ủy khuất, lão ba không nhường ta ăn đồ ăn ngon.
Ngươi ăn không phải trà đạp mặc hạ làm đồ ăn sao?
Ngươi lại không thể tiêu hóa hấp thu.
Ăn hương vị không sai biệt lắm.
Hoàng tư ăn thịt kho bánh, bất dị vi như nói.
Đang khi nói chuyện, mặc hạ lại bưng lấy một cái mâm lớn tới, bên trong lấy một chút sáp bao.
Phụ thân. Ta buổi sáng là theo ngài cùng hai đứa bé sức nặng làm cơm, không nghĩ tới thử thủy cũng muốn ăn, để các ngươi đoạt lên.
Hiện tại ta lại làm nhiều như vậy thủy tiên bao, hẳn là đầy đủ các ngươi ăn.
Hoàng tư tán thưởng nói, vẫn là mặc hạ chi kỷ.
Thử thủy cũng không học tập lấy một chút.
Ba ba xem nhẹ ta.
Ta ngựa đi học.
Tỉnh lại đi, ta cũng không muốn bị ngươi hắc cám ẩm thực hạ độc chết.
Ăn xong điểm tâm về sau, hoàng tư đem lục thác cùng quần ngộng, lâm trác, tăng tú cái này một lão sư ba học sinh đuổi đi, để bọn hắn đi phía sau viện đất chống luyện võ. Nguyên bản trong ngoài đều khóa lại môn thế mà cứ như vậy bị hắn mở ra, quản mộng thậm chí không có chú ý tới hắn là làm sao mở cửa.
Chương 275, ai tới mau cứu cái này không cứu thế giới.
1-2.
Mấy người sau khi đi, hoàng tư cùng thử thủy, trung âm thương lượng một chút tam giới phát triển sự tình, cùng thần khí chế luyện sự tình.
Mặc hạ ở một bên chỉ là lặng lặng nghe.
Cùng hoàng tư đàm tinh tường về sau, trung âm nguyên bản lo nghĩ tự sát thực lấy được cực lớn làm dịu.
Thế là, buổi trưa, trung âm liền lên cáo tử, chuẩn bị trở về ma giới đi.
Hoàng tư cùng thử thủy đưa nàng đi ra ngoài.
Tại trước khi đi, trung âm đối thử thủy mỉm cười nói.
Đúng, thử thủy, ngươi thật giống như làm bộ quên đi một cái chuyện rất trọng yếu nha.
Thử thủy giả ngu,
a,
ta không nhớ rõ có chuyện gì.
Hiện tại chúng ta đã gặp phụ thần, ngươi có phải hay không nên gọi ta là chủ nhân đại nhân?
Theo chúng ta trước ước định.
Hoàng tư, còn có dạng này ước định.
Cái kia, phụ thần, ngài đừng nóng giận, chúng ta trước đó đánh cái cửa.
Nghe xong giải thích về sau, hoàng tư cũng đối với thử thủy cười lạnh, lá gan mập à. Còn dám bắt ta đánh cược.
Đến, có chơi có chịu, thử thủy.
Thử thủy ủy khuất khuất nói với trung âm, chủ nhân đại nhân.
Hoàng tư, chờ một lát, như ngươi vậy gọi cùng ta quyến tộc cách gọi lặp lại, ngươi nên nói với trung âm, ngươi chính là ta master sao.
Thử thủy khóc vô lệ, chỉ được nói thực ra nói, ngươi chính là ta master sao.
Trung âm trong tươi cười tràn đầy ác ý, là ta.
Hoàng tư ở một bên châm ngòi thổi gió, đến, kêu nữa một lần cầu tu kim tắt mã.
Thử thủy chảy nước mắt nói, cầu tu kim tắt mã.
Trung âm cuối cùng hài lòng, xua tan bọn hắn, về ma giới đi.
Chỉ còn lại thử thủy than thở bản thân đem mình bán đứng 100 năm.
Lúc xế chiều,
Lịch Hà thành bên trong sắc trời từ đầu đến cuối chậm chậm.
Đến 1 giờ chiều, bên trên bầu trời bắt đầu bay lên thật nhỏ đông tuyết.
Ngay từ đầu chỉ có một chút, chậm rãi liền lớn hơn một chút.
Đầu mùa đông tuyết còn rất ít, rơi xuống một hồi, chỉ là trên mặt đất rải ra thật mỏng một tầng.
Thử thủy không biết từ chỗ nào lấy được một cái xẻng, muốn đắp người tuyết.
Trên đất tuyết còn không dày, nàng xúc nửa ngày xẻng ra tới đều là bẩn tuyết.
Thử thủy sử lấy cái xẻng, hướng về phía trong phòng hô, phụ thần.
Nhanh nhân công tuyết rơi nhà, ta muốn đắp người tuyết.
Hoàng tư tức giận nói, ngươi nghĩ ta thật sự là thần A.
Nói rằng tuyết liền tuyết rơi.
Dù sao lão ba cái gì đều biết, nhanh rơi tuyết lớn nhà, có được hay không?
Kỳ thật nếu là bình thường, liền xem như mùa hè, hoàng tư một cái ý niệm trong đầu liền có thể để tháng 6 tuyết bay, nhưng là hắn hiện tại linh hồn không thể ly thể A.
Được rồi,
để Tiểu Khả đến xử lý đi. Dù sao địa giới đúng là có một ít thời tiết khống chế phương pháp, để máy bay bay tới thao, làm là được. Tiểu Khả cấp tốc cho tương ứng, đồng thời phái ra nhân công tuyết rơi tương quan thiết bị. Sau đó, mấy giờ trôi qua, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Từ lúc mới bắt đầu vụn vặt tuyết mạn, đến hoàn chỉnh đại đại bông tuyết, tuyết rơi, hạt tuyết. Chỉ chốc lát sau, gió xoáy lấy mãn thiên tuyết lớn, thổi lượn toàn bộ Lịch Hà thành. Hoàng Tư một mực tại nhìn sở mát toát bên trên biểu hiện, không bao lâu liền nói, có thể, không dùng lại cố ý nhân công tuyết rơi. Ta để máy bay trở về. Thử Thủy đã tại bên ngoài chơi nổi lên tuyết, nghe vậy cười nói, tuyết đã rất nhiều rất lớn, xác thực không dùng rồi. Hoàng Tư đẩy cửa phòng ra, nhìn xem viện tử, cùng ngoài sân Lịch Hà thành. Thật đẹp a. Thành bên trong một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, cùng hôm qua bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nóc nhà nhọn trên nhà cao tầng, thấp bé nhà trệt bên trên đại thụ, trên đồng cỏ, trên đường phố, đều bị đắp lên một tầng chăn trắng, chiếu rọi được giữa thiên địa một mảnh sáng sắc, ngọc thụ của nhánh, bóng ánh trắng loãng, nhìn giống như tiên cảnh. Thử Thủy cầm cái xẻng trong sân bận rộn. Một lát sau, Lục Thác mang theo ba vị học sinh trở lại rồi, rơi tuyết lớn, mặc dù bọn hắn ít nhiều đều có công lực hộ, nhưng dù sao vẫn là rất lạnh, tuyết theo cơn gió hướng trong cổ chối thẳng, cần trở về thay đổi càng ấm áp quần áo. Hoàng Tư buông tay, ta không chuẩn bị quần áo mùa đông. Các ngươi đi ra phố mua đi. Nói hắn liền lấy vàng thỏi cho Quản Mộng. Quản Mộng đem vàng thỏi suy lên, nghĩ thầm người này mặc dù cách chán ghét miệng vừa thối, nhưng ở tiền phương diện ngược lại là khẳng khái. Thử Thủy đã tại trong sân bận rộn rất lâu, hiện tại buông xuống cái xẻng, kêu gọi bọn hắn. Mau đến xem a, ta trồng người tuyết. Lâm Trác cùng Tang Tú sớm đã tò mò chạy tới nhìn, Quản Mộng cũng không nhịn được tò mò nhìn qua bên kia. Chỉ thấy trong sân chất đống một cái lao đại người tuyết, tròn trịa đầu, cổng tinh thân, dùng cà rốt làm cái mũi, quả ớt làm miệng, nhánh cây làm lông mày, trên đầu còn có một đỉnh đại đại màu nâu mũ. Nhìn kỹ, cái này màu nâu mũ thế mà là nắp nổi. Ngươi đem mặc hạ nắp nổi cầm đi, hắn làm thế nào cơm? Hoàng Tư hỏi. Lao cha cho hắn thêm làm một cái a. Nghĩ hay lắm. Hiện tại, ngươi cùng Quản Mộng cùng đi ra, mua cái mới nắp nổi trở về. Cái này đã ô hế. Hai tiểu hài tử lại là vây quanh người tuyết nhảy nhảy nhót nhót, bọn hắn chưa thấy qua như thế lớn người tuyết, cảm thấy đặc biệt mới lạ. Tuyết ngừng về sau, Quản Mộng liền mang theo Lâm Trác Tang Tú Thử Thủy ra cửa. Lục Thác ở lại trong nhà. Quản Mộng nhìn xem bên cạnh có chút làm ầm ĩ ba người này, đống nhiên giật mình, bản thân chẳng phải là biến thành mang hài tử lão mụ tử. Không. Quản Mộng cự tuyệt. Nàng mới 18 tuổi. Nàng ăn nhiều như vậy khổ, chịu nhiều như vậy tội, trở thành ma tông thánh nữ, cũng không phải vì, tới nơi này làm lão mụ tử à. Quản Mộng tốt tuyệt vọng. Nhưng nàng còn đến không kịp đem tuyệt vọng hóa thành từ trên cầu nhảy đi xuống dũng khí, liền bị ba đứa hài tử, hai cái thật hài tử cùng một cái trưởng thành ra mà không kính ra hỏa lôi đi. Quản Mộng trong lòng kêu gạo, cái này không đúng, ai tới mau cứu ta? Ai tới mau cứu ma tông? Ai tới mau cứu cái này không cứu thế giới? Đáng ghét. Cái này tập nhân. Tống Hồng một vòng đánh vào trên cây, thân cây vỡ vụn, phiến gỗ văng khắp nơi, nhưng hắn lại có một loại sâu đậm cảm giác bất lực. Đối diện, tựa hồ đang vui đùa hắn chơi, đầu tiên là nhắn lại để hắn đi Lương Phong Đỉnh, đến Lương Phong Đỉnh bên cạnh hắn lại thấy được mới nhắn lại. Mấy cái địa điểm một mực tại vòng quanh, tựa hồ cố ý hao tổn hắn thể lực. Cho dù là sớm đã thành danh kiếm thánh, truy lùng cái này dòng dã một đêm, hắn cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng là, đã đối diện cố ý dẫn hắn quá khứ, liền không khả năng một mực dạng này vòng quanh, sớm muộn là quy hoạch quan trọng nghèo truy hiện. Hiện tại hắn đã đi tới Lịch Hà thành vùng ngoại ô. Như hắn đoán không sai, đã dần dần bước, gần bắt đi tiểu thu người muốn địa phương của hắn đi. Bởi vì rất xa, một mực có người ở nhìn trộm. Hắn vì tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, nhất là đối khí cơ cùng ánh mắt. Nhưng là những người kia vậy phi thường cẩn thận, một khi hắn tới gần, lập tức tứ tán biến mất. Khoảng cách quá xa, đuổi không kịp. Tống Hồng đại khái bên trên đánh giá ra những người kia rút lui phương vị, đúng là nhắc nhở địa điểm phụ cận. Xem ra, sắp đến rồi. Bên trên bầu trời, chậm rãi bay lên bông tuyết. Tống Hồng nhìn sắc trời một chút, chầm chậm, có gió, nhưng không lớn. Cái này còn chưa tới tháng 12, cho dù có tuyết, cũng sẽ không quá lớn. Hắn tiếp tục tiến lên lấy. Thế nhưng là cùng hắn dự liệu không giống là, tuyết vậy mà chậm rãi lớn lên. Gió vậy thổi lên, bí mật mang theo bông tuyết tứ tán bay lên, rất nhanh, chung quanh liền trở thành trắng xóa hoàn toàn, ngay cả con đường vậy cơ hồ nhìn không rõ. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Tống Hồng trong lòng tràn đầy lo lắng. Tiểu Thu mặc quần áo cũng không phải là quá dày, nàng còn tốt chứ, có từng nhận kẻ xấu tra tấn. Hắn gia tăng bước chân, không để ý tới hao phí nội lực, hướng về kế tiếp địa điểm đi nhanh. Lại đi rồi thật lâu, một tòa đóng đầy bạch tuyết thạch xây thành lũy xuất hiện ở hắn phía trước. Kia là một rất lớn thạch bảo, nhưng là lại dùng địa thế cùng cây cối che, nếu không phải là có người tận lực để thư lại dẫn đường, hắn sợ không phải không phát hiện được nơi này. Thạch bảo trên đầu tường có bóng người lăng lư, xem ra nơi này chính là chủ nhân chính. Tống Hồng nhảy lên một cái, trực tiếp dẫm lên mặt tường lộn vòng vào trong thạch bảo. Trong thạch bảo người tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tay cầm binh khí người vừa đánh vừa lui, kình nỏ tay thì tại phụ cận trên tháp cao hào hào hiện kích, tựa hồ chuẩn bị ở chỗ này vây giết hắn. Tống Hồng hét dài một tiếng, một chiêu sông dài rơi kiếm chiêu thi triển ra, chỉ thấy một chiêu này phía dưới lại không người dám tiếp, trước đó còn chỉnh tề đội ngũ lập tức bị giết đến quân lính tăng dã. Gọi nơi đây chủ nhân ra tới, ngươi sẽ không coi là nơi này có thể vây nhốt một vị kiếm thánh a? Ha ha, đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, chỉ là ngươi đại khái sẽ không quên, ngươi là vì cái gì mới đi đến nơi này a? Một thanh âm tại trong thạch bảo vang lên, đột nhiên phía trước lại chuyển qua về sau, gọi người biện bạch không rõ đến tột cùng lên tiếng người lại nơi nào. Chương 276, thần quang thạch bí mật 22. Giả thần giả quỷ. Tống Hồng cười lạnh, nói đi, ngươi đem tiểu thu bắt đi đâu rồi, muốn ta làm cái gì để đổi? Chỉ là cùng Tống kiếm thánh nghe ngóng một chuyện mà thôi. Thanh âm kia vẫn như cũ lơ lửng không cố định. Tống Hồng tinh tế cảm ứng đến, người này không có khả năng trong nháy mắt di động nhanh như vậy, hắn tất nhiên tồn tại ở trong thạch bảo cái nào đó gian phòng bên trong, còn thanh âm chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, rất có thể là thông qua một loại nào đó truyền thanh đường ống đang nói chuyện, hoặc là liền dứt khoát có mấy cái người tại liên tục nói. Hắn cần bắt đến người chủ sự, sau đó lấy hắn làm con tin bức đối phương giao ra tiểu thu. Nhưng mà, đối phương câu nói tiếp theo, lại làm cho con ngươi của hắn đống nhiên co vào. Tống kiếm thánh đã cầm đi thần quang thạch, sư phụ ngươi nhất định chuyển thụ qua ngươi thần quang thạch bí mật, hoặc là cách dùng đi. Không biết có thể cho tại hạ biết đâu. Tại hạ nếu là biết rồi bí mật, nói không chừng một cao hứng, liền đem lệnh đồ đem thả. Thần quang thạch. Quả nhiên là vì thứ này. Như thế, cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì thần quang thạch ngay tại tiểu thu nơi đó, bọn hắn chắc hẳn đã lấy được. Đây chẳng qua là cố nhân di vật mà thôi, cũng không đặc biệt giá trị. Tống Hồng tận khả năng bình tĩnh nói. Ha ha, ngươi cho rằng nói như vậy ta liền tin sao? Đừng đùa ta. Có người nói cho ta biết, thần quang thạch cũng không là bình thường tảng đá, mà là thần chi tia sáng hội tụ, vĩnh minh, còn có thể đem quang giao phó những vật khác. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào nghiên cứu ra thần quang thạch bí mật, ngược lại là cái này thần chi quang uy lực quá mức, tiếp xúc nhiều, ngược lại sẽ cho người sinh cơ tận tuyệt mà chết. Ngã trên thần quang thạch tiền bối, có thể nhiều lắm đấy. Ngươi nói thứ này vô giá trị, vì đó vì ta cái gì cũng không biết sao. Tống Hồng sững sờ, xem ra, đối diện biết rất nhiều, thậm chí so với hắn biết đến còn nhiều. Hắn chỉ biết thần quang thạch có các loại dị tượng, cũng không hiểu được nó thần chi quang lại còn có nguy hại. Chờ chút. Nói như vậy, thần quang thạch một mực tại tiểu thu nơi đó, tiểu thu chẳng phải là muốn tụ hại. Tống Hồng trong lòng căng thẳng, liền trực tiếp hỏi lên, thần chi chỉ có hại. Nhưng có chống chi pháp. A, Tống kiếm thánh hỏi như vậy, chẳng lẽ, ngươi đem tảng đá mang ở bên người, vẫn là nói, mình muốn trường sinh bất tử, thành thần thành ma, một ngụm đem thần quang thạch tan hết. Ha ha, vậy ta chỉ sợ chờ chút muốn giúp ngươi nhặt xác, lại thuận tiện đem thần quang thạch từ ngươi trong thi thể lấy ra. Dù sao, tiếp xúc thần quang thạch quá lâu, nhưng là sẽ người chết ta. Ta hỏi ngươi nhưng có biện pháp chống. Tống Hồng gầm thét. Ha ha, đừng như vậy khẩn trương nha. Nếu như ngươi là đem thần quang thạch chứa ở đầu kia dây xích bên trong, ngược lại là không sao, kia là thần quang thạch xác, chỉ cần đặt ở trong vỏ không mở ra, thần chi quang liền sẽ không tràn đầy ra tới đả thương người. Chỉ là, nếu là ngươi lấy ra, mang theo trên người, chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu ngươi à, ha ha ha. Tống Hồng nghe xong câu nói này, mới yên lòng. Còn tốt, tiểu thu mặc dù mang theo thần quang thạch, lại là chứa ở trong vỏ. Dù sao, chỉ cần không lấy ra, cũng là vô hại. Chỉ là, đã bọn hắn biết rồi cái này xác chính là trang thần quang thạch lại đeo vào tiểu thu trên cổ tay, nói như vậy, thần quang thạch đã rơi vào trong tay bọn họ. Khó trách sẽ hướng hắn hỏi thăm thần quang thạch cách dùng. Không đúng. Từ bọn hắn trước đó nói, từ thi thể của hắn bên trong cầm thần quang thạch khẩu khí đến xem, dường như bọn hắn cũng chưa từng cầm tới thần quang thạch. Có thể bọn hắn biết rất rõ ràng thần quang thạch ngay tại dây xích bên trong. Tống Hồng suy nghĩ chuyển động. Đúng rồi, tám thành, tiểu thu thay hắn giấu đi thần quang thạch. Thật là một cái hảo đồ đệ. Tống Hồng trong lòng hơi cảm giác an ủi. Chỉ cần bọn hắn tìm không thấy thần quang thạch, liền trong lúc nhất thời sẽ không đối tiểu thu hạ sát thủ, tóm lại muốn giữ lại nàng chậm rãi ép hỏi, cùng hắn làm giao dịch. Cứ như vậy, hắn liền không thể để người ta biết hắn xác thực không biết thần quang thạch bí mật, phải nghĩ biện pháp dô đến người kia trước tiên đem tiểu thu còn trở về. Thần quang thạch sớm đã bị ta đặt ở một cái ổn thỏa nhất địa phương. Ngươi nếu là bức ta, kia quá mức chúng ta cá chết lưới rách, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngươi nếu là đem ta đồ đệ trả ta lại nói cho các ngươi biết thần quang thạch bí mật, lại để cho các ngươi đi lấy tảng đá. Tống Hồng đối thanh âm nói. Thanh âm kia có chút do dự, dạng này nha. Cũng được, ngươi trước đem bí mật nói cho ta biết. Ta muốn trước xác nhận đồ đệ của ta an toàn. Thanh âm cười lạnh, Tống kiếm thánh kế sách hay, là muốn dỗ dành chúng ta mang lệnh đồ ra tới, lại thừa cơ cứu đi sao. Hắn ra lệnh một tiếng, người tới, đem Tống kiếm thánh đồ đệ mang ra. Chính giữa thạch bảo, cao nhất kia một nơi tháp cao phía trên, có hai người dùng đao mang lấy cổ, lôi kéo một cái túi thấp đầu nữ tử ra tới. Một người trong đó đưa nàng bất lực buông xuống đầu phụ chính, đỡ thẳng, để cho Tống Hồng thấy rõ. Kỳ thật, coi như nàng không ngẩng đầu lên, Tống Hồng vậy nhận ra được, đó chính là đồ đệ của hắn Tiểu Thu.
Tiểu Thu thật sự ở đây.
Tống Hồng răng cắn được kéo kẹt rung động, tay vậy nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng tràn ngập tức giận, Tiểu Thu dáng vẻ xem ra cực kỳ tiểu thụy, trên thân cũng đầy là vết thương vết máu, tựa hồ bị trải qua hình. Chờ hắn cứu ra Tiểu Thu, nhất định phải làm cho những người này hết thể trả giá đắt. Làm Lữ Thành bị truyền triệu thời điểm, cảm thấy còn tại suy nghĩ rốt cuộc là ai từ Vương Đô đến rồi. Hắn hộ tống quận trưởng cùng một tên khác quận úy vào phòng bên trong, nhìn thấy 5 người đứng ở trong phòng, một người trong đó phục sức cực kỳ hoa lệ, quý khí bức người, lại cắt tay, đưa lưng về phía bọn hắn đứng thẳng. Nghe thấy có người tiến đến, người kia quay người.
Vương, Vương Thượng.
Lữ Thành cùng quận trưởng, quận úy 3 người cuống quýt quỳ xuống bái kiến. Lữ Thành làm sao vậy không thể đoán được, Xương Quốc một nước chi chủ, sẽ cải trang vi hành, tự mình đi tới nơi này lịch Hà Thành. Xương Vương thanh âm nghe không ra có gì vui giận.
Đều đứng dậy đi.
Cảm ơn Vương Thượng. Ba vị địa phương đại thần riêng phần mình đứng dậy, đứng tại Xương Vương bên cạnh, lặng chờ chỉ thị. Xương Vương lần này tới, có phần mang không ít nhân thủ, Lữ Thành nhìn trộm nhìn xem Xương Vương đứng phía sau người, có 2 vị đại tướng, một tên văn thần, đều là trong triều trọng thần am mà cái kia vị diện sắc lạnh lùng, thân mang vu sư phục sức người. Giống như chính là Xương Quốc đại vu a. Lớn như thế chiến trận, là muốn tại Lịch Hà Thành làm cái gì sao? Bản vương tới nơi đây sự tình, không thể để người không có phận sự biết rõ.
Vâng.
Hai người các ngươi quản úy, tới một người. Điều khiển thành bên trong binh sĩ, cùng Hà đại tướng quân cùng đi làm việc. Tựa hồ không phải là cái gì dễ dàng việc phải làm.
Lữ Thành đoạt trước nói, Vương Thượng, thuộc hạ đến đi.
Được, ngươi cùng Hà đại tướng quân đi thôi, vạn sự nghe hắn phân phó.
Hoàng tư ngồi ở trong sân, tự đủ nói, quái, Xương Vương đến Lịch Hà Thành làm gì?
Trước hết để cho Lữ Thành theo tới nhìn kỹ một chút.
Lữ Thành đi theo Hà tướng quân rời đi, Hoàng tư cũng liền nhìn không thấy Xương Vương tình huống bên này, cảm thấy hơi lung túng một chút, không thể vẹn toàn đôi bên a.
Đột nhiên hắn vô đầu một cái, có biện pháp để Quản Minh đến xem a.
Hắn ở trong ý thức kêu gọi nói, Quản Minh.
Linh hồn trò chuyện bên kia, Quản Minh thanh âm hết sức lo sợ mà vang lên, chủ nhân, có thuộc hạ.
Không biết chủ nhân gần đây đối tiểu nữ còn hài lòng.
Nếu là có không chu đáo địa phương, còn xin cứ việc gỡ trách quản giáo.
Hoàng tư hết ý kiến, hắn nói, ngươi nhường ngươi nữ nhi đến ta bên này làm hầu gái sao?
Có như ngươi vậy cha sao? Còn không mau tìm một hai sẽ làm việc nhà sống đáng tin cậy giáo chúng tới làm việc.
Con gái của ngươi ta đã an bài nàng học võ đi.
Quản Minh mừng lớn nói, cảm tạ chủ nhân đối tiểu nữ vung chồng.
Chương 277, đánh đoàn thời chiến khó tránh khỏi gặp được diễn viên, 1-2.
Những chuyện nhỏ nhặt này tốc độ ngươi giải quyết, sau đó theo ta đưa cho ngươi tọa độ địa điểm, đi thám tính chút sự tình.
Võ công của ngươi trong Lịch Hà Thành hẳn là cao nhất, cẩn thận một chút, Xương Vương bên kia không phát hiện được.
Quản Minh nghe vậy sững sờ, Xương Vương?
Xương Vương đến Lịch Hà Thành?
Hừm, mà lại bọn hắn giống như tại bí mật thương lượng một số chuyện, ngươi đi nhìn một cái, không cần nói cho ta, ta xem thấy.
Được rồi, chủ nhân, ta liền tới đây.
Vương thượng này đến, là muốn đuổi bắt một người.
Chỉ là, người này võ công rất mạnh, lúc trước phái đi người không được việc, cho nên mới tìm các ngươi, sau đó để cho ta đi chung với ngươi.
Ngươi đem trong thành kình nỏ tay mang nhiều một chút, tầm thường binh sĩ tại đối phó loại này võ công cao thủ thì không có tác dụng gì.
Hà tướng quân cùng Lữ Thành giao phó lấy sự tình.
Lữ Thành gật gật đầu, cầm binh phủ liền tự hành đi điều binh.
Làm hai người nghiêm túc đội ngũ, ra khỏi thành thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Tuyết lớn đã ngừng, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, ám trầm bầu trời cùng đại địa liên miên thành một mảnh. Hơn 100 tên kình nỏ mu bàn tay lấy tên nỏ, đạp trên thật dày tích tuyết, chậm rãi từng bước địa, tại Hà tướng quân dẫn dắt đi hướng về thành đông mặt vùng ngoại ô đi đến. Làm bọn hắn cuối cùng đi tới mục đích, ở vào ngoại thành phía đông kia một nơi thạch bảo trước mặt lúc, vừa vặn nhìn thấy một cái vóc người cao lớn nam tử, vắt trên lưng lấy một người, dẫn theo song kiếm, một kiếm vung đi mười mấy tên vây công người, đẫm máu pha vây.
Vừa vặn đuổi kịp.
Hà tướng quân ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên kình nỏ tay lập tức nửa quỳ trên mặt đất, cung nỏ gác ở trên bờ vai, hướng về kia tên nam tử cầm kiếm đồng loạt bắn trụm.
Mưa tên pha không, lít nha lít nhít bao phủ nam tử quanh thân sở hữu vị trí, hắn vừa mới nhảy đến không trung, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp sức.
Cút ngay cho ta!
Tống Hồng gầm lên giận dữ, quần quần tiếng gầm từ trong miệng hắn xung ra, kiếm chiêu hướng về phía trước vung đi, liên tục 3 lần giao nhau, đây là hạ dạy qua phòng ngự của hắn chiêu thức, Dương Quan Ba Trọng. Mũi tên tại lợi kiếm chạm kích bên dưới hào hào vỡ vụn. Mặc dù có 1-2 con cá lọt lưới, cũng bị Tống Hồng quanh thân phồng lên khí kình cho lệch gãy đường dẫn, xéo xuống bay khỏi.
Hà tướng quân mặt không đổi sắc, vung tay lên, lần nữa tổ chức một đợt dày đặc bắn trụ.
Tống Hồng lúc này đã rơi xuống mặt đất, hắn túi người một cái, lập tức bắn lên, cả người như báo săn bình thường đột nhiên nhào về phía trước.
Tại Hà tướng quân ra hiệu bên dưới, Lữ Thành cùng hắn rút ra binh khí cùng nhau vây lại, cùng Tống Hồng giao chiến lên.
Lấy Tống Hồng võ công, nguyên bản có thể đánh bại dễ dàng hai người này, nhưng hắn vừa rồi vì cứu ra Tiểu Thu, cùng đánh lui thạch bảo bên kia hai đại cao thủ, đã bị thương không nhẹ, hiện tại càng là có chút khí lực không tốt.
Hà tướng quân cùng Lữ Thành đều là tiên thiên cao thủ,
võ công cũng từ không yếu, hai người liên thủ, đem Tống Hồng cho ngăn lại. Mà Thạch Bảo bên kia, một vị bang chủ cùng một vị ngoại lai cao thủ mặc dù bị Tống Hồng chặt tổn thương, nhưng bây giờ vậy khẩn cấp băng bó vết thương, đang chuẩn bị đuổi tới. Mà kinh nọ thủ môn cũng đều một lần nữa đem tên nọ trên kệ, chuẩn bị tùy thời nghe lệnh phát xạ. Hoàng tư thản nhiên nói, Lữ Thành, đổ nước, để Tống Hồng đi. Lữ Thành thân thể một cái lảo đảo, cả người nghiêng đổ, một đao bổ về phía Hà tướng quân. Hà tướng quân cuống quýt rút về trường kích, chống chọi hắn đại đao, cả giận nói, Lữ quản úy, ngươi đây là. Lữ Thành cũng liền bận bịu thanh đao rút về, nói, Hà tướng quân, thật có lỗi, vừa rồi hạ bản nội khí đột nhiên ngực dòng, ta nhất thời đứng không vững. Trong chiến trận xuất hiện như thế đại nhất cái lỗ thủng, Tống Hồng lập tức liền đem cầm cơ hội, có người phi tốc rời đi. Hà tướng quân thấy thế giận tím mặt, Lữ Thành, lần này nếu là kết thúc không thành vương thượng nhiệm vụ, ngươi làm hỏi thủ tội. Lữ Thành vội vàng nói xin lỗi, Hà tướng quân, đều là lỗi của ta, chúng ta nhanh đi truy đi, người kia bị trọng thương, còn đeo một người, tất nhiên chạy không nhanh, chúng ta bây giờ tìm lại được có thể đuổi được. Hậu phương, vị bang chủ kia cùng một cái cũng là trong triều đại tướng người chạy tới, cũng là đem Lữ Thành thống mạ một trận, nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ, chỉ được tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ, hướng về Tống Hồng rời đi phương hướng đuổi theo. Còn tốt hiện tại có tuyết lớn, cho dù Tống Hồng có khinh công, cũng khó tránh khỏi lưu lại một chút vết tích, bọn hắn cũng không lo lắng mất dấu. Tống Hồng qua một hồi lâu, mới dừng lại nghỉ khẩu khí. Hắn nhưng là nhiều năm láo giang hồ, tự nhiên có biện pháp lao đi tới được vết tích, để cho truy binh không đến mức theo dõi đuổi tới. Mới dừng lại một cái, hắn lập tức giải khai trói ở trên người quần áo, đem tiểu thu từ trên lưng buông xuống, xem xét tình huống của nàng. Cái này xem xét, có thể để Tống Hồng vừa sợ vừa vội. Tiểu thu ngoại thương hắn sớm đã thấy được, may mắn, trừ chân trái mắt cá chân cơ hồ vỡ nát bên ngoài, cái khác cơ bản chỉ là chút vết thương da thịt, còn không đả thương được tính mạng. Có thể để hắn lo lắng là, tiểu thu hiện tại cái trán nóng hổi, hôn mê bất tỉnh, không biết là cảm mạo nóng sốt còn là bị bách ăn cái gì có độc dược vật. Hắn bóp lấy tiểu thu mạch đập thử một chút, nhảy rất gấp gáp, nhưng lại có chút bất lực, không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Không có cách nào, chỉ có thể tranh thủ thời gian về thành, tìm đại phu cho nàng nhìn xem. Tống Hồng đem hôn mê tiểu thu một lần nữa buộc về trên lưng, sau đó lại lần vận chuyển còn thừa không có mấy nội lực, vận khởi khinh công, hướng Lịch Hà thành phương hướng chạy đi. Đại phu, nàng thế nào? Tống Hồng lo lắng vạn phần hỏi. Ban đêm bên trong thành là có cấm đi lại ban đêm, mặc dù đối với đại bộ phận quý tộc tới nói thùng rông kêu to, nhưng là đối bình dân mà nói vẫn là một đầu trọng yếu lệnh cấm. Hắn cũng là trên đường đi nghe rất lâu, mới tìm được nhà này chưa đóng cửa y quán. Lão bác sĩ mở ra tiểu thu mí mắt, lại nhìn lưỡi của nàng dê, sờ soạn mạch đập của nàng, sau đó lại thử bấm một hồi người bên trong, sau đó thẳng nhíu mày trầm tư. Tống Hồng thúc hỏi, hắn mới lắc lắc đầu nói, vị cô nương này mạch tượng phù phiếm, dường như nội hỏa qua thịnh chi giống như, nhưng ta thực tế tìm không ra nguyên nhân, cũng nhìn không ra nàng vì sao một mực hôn mê bất tỉnh. Vậy nhưng có biện pháp giải quyết. Lão hủ sợ là bất lực, chỉ có thể mời tiên sinh mời cao minh khác. Tống Hồng lo lắng vạn phần, lại hỏi, nhưng có nguy hiểm tính mạng. Lão bác sĩ thở dài, thật sự là nhìn không ra, chỉ là nàng mạch tượng có chút hung hiểm, sợ là có phiền phức. Hai người đang khi nói chuyện, tiểu thu bên kia lại có động tĩnh. Nàng đỗng nhiên ho khan vài tiếng, sau đó kịch liệt thở hổn hển. Tống Hồng cuống quýt tới đỡ nàng, lại chỉ thấy tiểu thu ho khan, thế mà từ trong miệng ho ra máu. Máu tươi rải đầy trước ngực của nàng, chói mắt vô cùng. Tiểu thu, tỉnh rồi sao? Ngươi chỗ nào không thoải mái? Tống Hồng lấy tay vòng thân thể của nàng, liền bội hỏi. Tiểu thu còn tại thở hổn hển, lồng ngực phảng phất ống bẽ một dạng rung động. Lão bác sĩ cũng chưa từng gặp qua dạng này quái bệnh, chỉ được ở bên cạnh quan sát đến. Qua hồi lâu, tiểu thu mới chậm rãi mở mắt, nàng vô thần mắt to nhìn xem Tống Hồng, thanh âm nhỏ như dây tóc. Sư, sư phụ. Vừa mới nói mấy chữ, tiểu thu lại ho kịch liệt lên, theo ho khan, màu đỏ thấm cục máu từ trong miệng của nàng phun ra, thấy Tống Hồng một trận nhìn thấy mà giật mình. Hắn tự tay đem tiểu thu ôm vào trong ngực, cũng không chú ý bắt đến tiểu thu tóc dài. Kia tóc dài, chỉ là một rồi, liền thành mảnh đất bắt đầu rơi xuống. Tống Hồng sững sờ mà nhìn mình trong tay từng sợi mái tóc, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Diệu Phong sách. Chương 278, cầu ngươi mau cứu nàng, 22. Vì nghe người ta giảng cổ, hoàng tư sáng sớm liền đi ra cửa. Hắn trước tiên ở trong thành dạo qua một vòng, mua chút đồ ăn vặt mang theo, sau đó vừa ăn xiên xiên, một bên trên đường đi dạo. Trong thành chạy hết một vòng, hắn mới phát giác bản thân tựa hồ lên quá sớm, trừ bán hàng cửa hàng bên ngoài, cũng không có gì giải trí địa phương mở cửa. Cuối cùng, hắn lại tới phòng trà bên trên. Hỏa kế nhiệt tình tiến lên đón, hoàng tư liền hướng bọn hắn nghe được khi nào mới có người đến kể chuyện xưa. Biết được buổi sáng 9 điểm về sau mới bắt đầu về sau, hoàng tư liền tại phòng trà trong đại sảnh tìm tốt vị trí ngồi xuống. Lúc này đã là 8 điểm, trong đại sảnh đã tới một số người, phần lớn quần áo lộng lẫy, đại khái là chút phú quý người rảnh rỗi. Hoàng tư ngồi ở chỗ đó, cảm thấy suy nghĩ chuyện ngày hôm qua. Lữ Thành một mực tại cho truy sát Tống Hồng đội ngũ thêm phiền, dẫn đến bọn hắn từ đầu đến cuối đều không tìm tới Tống Hồng. Chỉ là bởi như vậy, Lữ Thành xem như cơ bản bại lộ, sau khi trở về sợ không phải muốn bị Xương Vương trùng điệp trách phạt, ném quan là chuyện nhỏ, cũng không thể để Xương Vương đem hắn đầu chém. Hoàng tư thở dài, Lâm Trác cùng Tang Tú vẫn là tiểu hài tử, bọn hắn nếu là khôi phục ký ức, biết mình bất hiếu tử tôn cho chủ nhân của bọn hắn thêm phiền phức, không biết sẽ tức thành bộ răng gì. Đến như hôm qua quản mình quá khứ thám thính sự tình, cũng chỉ là nghe tới bọn hắn giải rác vài câu, tựa hồ chuyện quan trọng đã thương lượng qua, chỉ là đang nói muốn nhanh chóng bắt sống Tống Hồng, nhất thiết phải hỏi rõ ràng, can hệ trọng đại loại hình. Xương quốc quốc đô giám Xương Thành bên kia cũng không ít quyến tộc, nhưng là không khéo lần này Xương Vương mang tới người bên trong một cái cũng không có. Trước mắt còn không biết Xương Vương đuổi bắt Tống Hồng mục đích, cũng không biết chuyện gì nhất định phải một nước chi vương cố ý chạy tới. Người chung quanh đang tán gẫu, hoàng tư thuận tiện nghe ngóng, đều là trong thành các loại chuyện bắt quái tình, nghe nhân tộc kéo nhẹ nhàng, cảm giác còn rất thú vị. 9 điểm thời gian, giảng cổ tiên sinh rốt cuộc đã tới. Vị tiên sinh này mang theo một cái hai huyền cầm, mặc trên người áo ngắn tử, giữ lại ba phủi ria mép, thật là có như vậy loại hương vị. Hắn ngồi ở chính giữa đại sảnh, một bên lôi kéo cầm, một bên nói về cố sự, thanh âm trầm bổng du dương. Trong đại sảnh cho chuyện tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nghe hắn giảng cổ. Tiên sinh nói là Long Quốc chuyện xưa. Long Quốc quan viên cùng quốc vương hoa mắt ù tai, võ tướng cùng nghĩa sĩ anh dũng thảm liệt, trong miệng của hắn bị miêu tả được sinh động như thật. Giảng đến chỗ kích động, tiên sinh kia đem hai huyền cầm vậy kéo đến kịch liệt như gió táp mưa rào, phối hợp với dồn dập tiếng nhạc, nghe kia ngày xưa danh tướng mất mạng bỏ mình, thật là nhiều người đều chảy xuống cảm động nhiệt lệ. Hoàng tư nghe cũng cảm thấy không sai, giải trí tính đặc biệt mạnh, mặc dù lịch sử hắn đều biết rõ, nhưng là để tiên sinh phối nhạc nói ra, cảm giác chính là không giống. An Xiên Xiên nghe giảng cổ, còn có bên người mọi người thở dài thở ngắn, không ngừng cảm khái bình luận, hoàng tư cảm thấy cái này cổ đại xã hội giải trí, giống như cũng không tệ, về sau có thể thường xuyên tới nghe một chút. Tống Hồng tại y quán bên trong đã là giữ trắng đêm. Nửa đêm thời điểm, lão bác sĩ nhịn không được, đã thẳng nghỉ ngơi đi, trước khi đi hắn cho một chút dược vật cho Tống Hồng, để hắn tạm thời nhịn cho Tiểu Thu uống. Tiểu Thu hiện tại lại đã hôn mê, Tống Hồng vẫn là không có làm rõ ràng nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là Tiểu Thu một mực tại càng không ngừng thở hổn hển, tựa hồ thấu không lên khí dáng vẻ, thậm chí thân thể đều ở đây hướng ngoại dướng máu, tóc càng là bó lớn hướng xuống rơi. Tống Hồng đem thuốc thang nấu xong, đẩy ra Tiểu Thu miệng, chậm rãi rót cho nàng, chỉ là Tiểu Thu tựa hồ hoàn toàn không có cách nào nuốt, canh đều vẩy ra ngoài. Tống Hồng bất đắc dĩ, hắn do dự một chút, bản thân đem thuốc thang uống xong, sau đó đối Tiểu Thu miệng đổ xuống dưới. Tiểu Thu miễn cưỡng bị đổ một chút thuốc, tình huống nhưng thủy chung không thấy khá. Hắn đợi đến lão bác sĩ tỉnh lại, vội vàng mời hắn lại đi qua nhìn xem. Lão bác sĩ lần nữa tra xét Tiểu Thu tình huống, lắc đầu nói nàng tình trạng càng nguy rồi, nhưng là y nguyên không rõ ràng rốt cuộc là bệnh gì. Hai người thủ đến xế chiều, Tiểu Thu tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, nàng nằm ở trên giường nặng nề mà thở phì phò, nhưng là tựa hồ chỉ có xuất khí mà không có vào khí. Lão bác sĩ run rẩy bóp lấy mạch đập của nàng, sau đó chán nản ngã ngồi nói, Tống tiên sinh, lão hủ là thật không cứu được lệnh ái. Tống Hồng nhìn xem Tiểu Thu đau đớn bộ dáng, không cấm đem nắm đấm nắm thật chặt, đem mình trên tay đều bóp ra máu. Không, nàng không thể chết, ta không muốn nàng chết. Tống Hồng tự lẩm bẩm. Hắn đi đến trước giường, ôm lấy Tiểu Thu. Tiểu Thu tay chân ở hắn cánh tay bên cạnh lung lay, trong miệng màu đỏ thấm máu đen lần nữa chảy ra đến, dán ở trên người hắn. Tống tiên sinh, người muốn đi đâu? Có người có thể cứu nàng. Người kia không phải người bình thường, hắn nhất định có thể. Tống Hồng tự lẩm bẩm, ôm Tiểu Thu vọt ra khỏi y quán. Ngoài phòng thiên quang một mảnh sáng tỏ, đã là tuyết lớn về sau ngày kế tiếp buổi chiều, mặt đường bên trên tích tuyết bị quét dọn qua. Hôm qua tuyết lớn ngừng, gió vậy dừng, tích tuyết có chút hòa tan, ngược lại làm cho thiên khí thay đổi càng thêm rét lạnh. Tống Hồng đem Tiểu Thu cẩn thận mà kéo, vận khởi khinh công, lấy tận khả năng không sóc nảy đến phương thức của nàng nhanh chóng đi tới. Hắn tới trước đến chính khí lâu, hỏi rõ ràng hoàng tư nơi ở. Sau đó, hắn lại lập tức đi tới hoàng tư ở viện tử. Gõ môn, có người mở, hắn hỏi một câu, biết được hoàng tư cũng không ở đây, lại hỏi đi nơi nào. Nghe giảng cổ đi. Vậy sẽ đi đâu? Tống Hồng mở mịt trên đường nhanh chân hành tẩu. Giảng cổ sẽ ở đây. Pháo hoa trên đường sao? Hắn đi tới pháo hoa đường phố, tìm một vòng, cũng không tại. Vẫn là tại ven đường tiểu có nơi. Thế nhưng là, cũng không có. Mặc dù mây đen y nguyên bao phủ lên đỉnh đầu, nhưng là trắng ngần tích tuyết lại làm cho toàn bộ thành thị càng ngày càng sáng, thậm chí trắng sáng chói mắt. Tống Hồng trong lòng lo lắng, hoàng tư đến cùng đi nơi nào? Hắn nhất định phải tìm tới cái này người, nhất định phải tìm tới cái này người. Người này nhận biết Chu Hạ, biết rõ mấy trăm năm trước sự tình. Hắn có trẻ tuổi dung mạo, võ công lại kinh thế hai tục, tựa hồ so Hạ còn cao hơn được nhiều. Hắn không phải nhân tộc. Hắn nhất định không phải thần tức ma. Hắn nhất định có siêu việt phàm nhân bản lĩnh, có thể cứu được Tiểu Thu. Như là tìm được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, Tống Hồng kiên định niềm tin, ôm Tiểu Thu, trong thành liều mạng chạy nhanh. Đông nhiên ở giữa, hắn nhớ tới đến, đúng rồi, hôm qua, hắn nhìn thấy hoàng tư tại phòng trà bên trên cùng người ăn cơm uống trà, nói không chừng hắn chính ở chỗ này. Bảy quẹo tám rẽ, Tống Hồng lần nữa trở lại lúc trước tòa kia phòng trà nơi. Hắn thẳng đến lầu một đại sảnh, ánh mắt quét qua, hoàng tư cũng không ở chỗ này. Tống Hồng không để ý tới trong đại sảnh mọi người thấy hắn, cùng trong ngực hắn ôm cả người là máu tiểu thu ánh mắt kinh dị, vội vàng lại ra bên ngoài đi đến. Ngay tại hắn vừa mới muốn rời khỏi phòng trà thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc khi hắn sau lưng vang lên. Tống Hồng, ngươi dừng lại. Tống Hồng vội vàng trở lại, kinh hỉ mà nhìn xem khi hắn sau lưng người đi tới. Kia mặt mũi quen thuộc, là hoàng tư. Là hắn. Hắn rốt cuộc tìm được cái này người. Tống Hồng kém chút cảm động đến lệ nóng doanh trọng, hắn tại trong đống tuyết trực tiếp quỳ xuống, ôm trong ngực tiểu thu, khẩn thiết cầu khẩn nói. Hoàng tiên sinh, cầu ngươi mau cứu tiểu thu. Hoàng tư nhìn tiểu thu, lạnh nhạt nói, ta gọi lại ngươi, cũng là bởi vì nàng. Nhưng là, ngươi tại sao phải ta cứu nàng? Nàng không phải đã chết rồi sao? Tống Hồng như bị sét đánh. Hắn tay run rẩy xoa lên tiểu thu thủ đoạn, thử thăm dò mạch đập của nàng, lại chỉ mò tới một mảnh yên lặng. Tiểu thu cánh tay, cũng có chút biến lạnh. Là từ chừng nào thì bắt đầu? Tiểu thu rốt cuộc là lúc nào, cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi hắn. Tống Hồng quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm tiểu thu thi thể, không chịu được phát ra thê lương thét dài. Chương 279, đi tìm đi, tìm tới nàng, 1-2. Hoàng tư thở dài một tiếng. Chớ ồn ào. Đem cô bé này thi thể cho ta xem một chút. Hắn vừa rồi ăn xong rồi đồ ăn vặt, liền đi phụ cận quán rượu mua chúng cơm, dùng hộp gỗ đắp lấy, bưng về phòng trà, đang chuẩn bị kêu nữa chung trà ngon, vừa ăn cơm một bên nghe cố sự. Thế nhưng là không nghĩ tới, vừa mới tới gần phòng trà, hắn liền thấy thật dài một đầu tuyến. Mà đồ chơi a. Hoàng tư đi qua xem xét, nguyên lai là một ít xiên số liệu ấy. Cường độ phóng xạ, 102 xỉ hệ vật giờ. Cái này cường độ phóng xạ đều có thể trực tiếp lấy ra làm vũ khí. Nhân gian ở đâu ra mạnh như vậy phóng xạ? Nếu là hắn mang đóng cách máy đếm, đóng cách máy đếm đều phải báo cho cảnh sát. Sau đó bên cạnh còn dọc theo đi mấy mảnh song song tuyến, có ản phạ dòng chảy hạt, gệ mạ xạ tuyến, chờ một chút. Bởi vì năng lượng cực cao, điện ly không khí, lưu lại một chuỗi dài con số nhỏ theo. Ở đâu ra mạnh như vậy cao năng xạ tuyến chùm? Hoàng tư đem lực chú ý từ định lượng chi nhãn biểu hiện số liệu rời, nhìn hiện thực tình huống, thế là hắn liền thấy một người quen. Tống Hồng, ôm tựa hồ là hắn đồ đệ, từ số liệu đến xem đã tắt thở rồi, nhưng là, cao năng xạ tuyến chùm chính là từ thi thể của nàng bên trên bắn ra tới. Sở dĩ hoàng tư liền mở miệng gọi lại Tống Hồng. Không nghĩ tới Tống Hồng chính là tới tìm hắn, còn trực tiếp quỳ xuống để van cầu hắn cứu tiểu thu. Bây giờ nhân tộc đều thế nào? Trước ngạo mạn sau cung kính, trước đó thái độ bết bát như vậy, hiện tại mang theo cái thi thể liền quỳ xuống để van cầu hắn phục sinh. Hắn liền xem như có thể phục sinh quyến tộc, thế nhưng là cái này tiểu thu lại không phải hắn quyến tộc a. Lại nói cũng không biết chết rồi bao lâu, phụ cận cũng không còn nhìn thấy có linh hồn, đoán chừng nửa đường liền tiêu tán đi. Cái này tạm thời bất luận, kia một chuôi thật dài cao năng xạ tuyến chùm điện ly số liệu thật sự là nhìn xem trước mắt, mà lại thứ này nguy hại thật lớn, không thể lưu tại nhân gian. Kết quả hắn còn tại nhìn đạo hạt chung đâu, Tống Hồng liền quỷ hống quỷ khiếu. Chớ ồn ào. Đem cô bé này thi thể cho ta xem một chút. Hoàng tư không nhịn được nói. Tống Hồng quỳ trên mặt đất, cẩn thận mà nâng tiểu thu thi thể. Chậm đợi hoàng tư tới xem xét. Hoàng tư vốn định trực tiếp hạ thủ thao tác, vẫn là có chút bận tâm Tống Hồng chịu không được chuyện phát sinh kế tiếp, đã nói, chờ chút ngươi đừng kích động. Còn có, ghi nhớ, đây chỉ là thi thể. Nói, hoàng tư liền vén tay áo lên, làm việc. Hắn bình thân ra hai ngón tay, sau đó, một đạo thật mỏng đao kim loại phiến, trên ngón tay ở giữa trong khe hẹp trống rỗng tạo ra. Tống Hồng nín thở, đối với cái này trống rỗng xuất hiện lưỡi đao, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn ở trong lòng kêu gào, hắn quả nhiên không phải nhân tộc, hắn quả nhiên có thể cứu tiểu thu. Hoàng tư dùng ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, rồi đến tiểu thu phần bụng, nhắm ngay hạt chùm xuất hiện vị trí, dùng sức cắt xuống dưới, sau đó đưa tay đi vào, sờ sờ. Một lát sau, hắn dùng ngón tay đem một cây máu dán lên hình lăng trụ gấp ra tới. Hoàng tư gật gật đầu, cảm thấy hiểu rõ. Nguyên lai là cái này à, liền nói đâu, nhân gian làm sao không hề mời từ trước đến nay cao năng xạ tuyến chùm. Người nọ là làm gì, nghĩ như vậy muốn chết. Ngay cả tính phóng xạ chất đồng vị cũng dám ăn. Cái đồ chơi này là hắn thiết kế cũng trên mặt đất giới đại lượng sản xuất. Đồng thời sáng tạo chi thư bên trong lưu lại đồ dám ghi chép. Nó, gọi là đặc biệt hướng tính chất đồng vị nguồn phóng xạ, là lượng sản hình cao năng pháo hạt máy lửa, vốn là có một tầng sắc ngoài, còn có cố định dây xích, làm sao bây giờ không có. Nhìn xem hoàng tư kẹp ở giữa ngón tay hình lăng trụ, Tống Hồng quỳ trên mặt đất thân thể đột nhiên lắc một cái. Thứ này, hắn nhận ra. Thần quang thạch. Tiểu thu làm sao lại đem thần quang thạch cho ăn vào bụng? Chỉ một cái mắt, Tống Hồng liền nghĩ minh bạch. Là hắn hại tiểu thu, là hắn hại chết nàng a. Hối hận nước mắt tại Tống Hồng trên gương mặt tung hoành mà xuống. Nếu không phải hắn đem thần quang thạch cho nàng đeo lên, nếu không phải hắn dặn đi dặn lại nàng nhất định phải bảo vệ tốt tảng đá, nhường nàng đem tảng đá coi như sinh mệnh như vậy trọng yếu, tiểu thu liền sẽ không. liền sẽ không tình nguyện dùng thân thể của mình đi bảo hộ thần quang thạch a. Hoàng tư thuận tay đem tiểu thu trên thi thể vỡ vụn vài áo giật xuống đến, xoa xoa nguồn phóng xạ phía trên vết máu, sau đó dùng ngón tay trà sát nó, trước cho nó mặc lên một tầng bảo hộ da, đem cao năng hạt trùm cho cách ly lên. Màu xám bạc kim loại cấp tốc hỏa đầy hình lăng trụ. Làm xong về sau, hoàng tư thuận tay đem nguồn phóng xạ cất vào trong túi. Cùng cái kia dây xích bên trên xác. Một dạng. Cái này thần quang thạch, có phải hay không là ngươi làm? Tống Hồng đống nhiên khàn giọng hỏi. Cũng thật là. Vậy ngươi, vậy nhất định có thể cứu tiểu thu, van cầu ngươi, mau cứu nàng, van cầu ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần ngươi cứu nàng. Tống Hồng đem tiểu thu thi thể đặt ở trên mặt tuyết, sau đó quỳ trên mặt đất, liều mạng đập lấy đầu. Mau cứu nàng. Hắn đã không còn dám có bất kỳ ngạ mạn, chỉ có thể cầu xin người này chiếu cố. Ngươi cảm thấy ta là cái gì? Thần, vẫn là ma. Có thể tùy tiện phục sinh người. Tống Hồng sững sờ, sau đó cúi đầu, lấy cực kỳ khiêm tốn thái độ nói. Nếu như ngươi là thần, ta trung thân cung phục ngươi. Nếu như ngươi là ma, ta đem ta linh hồn hiến cho ngươi, van cầu ngươi, mau cứu tiểu thu. Hoàng tử không nhịn được nói. Được rồi, đừng cho ta giảng những này nói nhảm, ngươi trước đem tiểu thu làm sao biến thành dạng này trước sau trải qua, nói cho ta biết. Nghe xong Tống Hồng giảng thuật, hoàng tư nhíu mày trầm tư. Thứ này, đến từ 20 năm trước, hẳn là Thử Thủy hoặc là Chu Hạ một người trong đó người làm mất. Chu Hạ sẽ không dùng công nghệ cao vũ khí, hơn phân nửa là Thử Thủy. Nhân tộc hẳn là cũng phát hiện thứ này với thân thể người có hại, sở dĩ một mực là cất đặt trạng thái, thẳng đến bị Tống Hồng lấy đi. Cái này Tống Hồng cũng là hố người, sao có thể đem nguy hiểm như vậy đồ vật tùy tiện cho một cái tiểu cô nương đâu. Còn cái gì, như sinh mệnh một dạng trọng yếu. Cái này cái quỷ gì lời nói. Nào có đồ vật so mệnh còn trọng yếu hơn. Những này nhân tộc lại không có địa cầu tri thức, ai có thể biết rõ cái đồ chơi này không phải là cái gì trời tài địa bảo, mà là nguồn phóng xạ. Tiểu cô nương không phải liền là chết bởi cấp tính trọng độ phóng xạ bệnh sao? Úc không đúng, còn có nghiêm hình tra tấn, mất nước, phát nóng, thân thể cơ năng mới có thể cấp tốc suy kiệt cuối cùng dẫn đến cái chết. Còn tốt nguồn phóng xạ là máy lửa, hạt quy tích là định hướng, không phải lão trung ý cùng Tống Hồng cũng muốn chết rất thảm. Hiện tại cũng liền lọt vào cường độ thấp phóng xạ mà thôi. Vấn đề không lớn. Coi như chuyện này mở đầu xác thực vẫn là Thử Thủy nổi, con nợ cha trả, hoàng tư cảm thấy hẳn là giúp Thử Thủy cong lên nổi. Thế nhưng là, vị này gọi tiểu thu cô nương, linh hồn xác thực đã tiêu tán a, lần này, hắn muốn làm từ thiện đều không cách nào làm. Nhưng là, linh hồn của nàng đã tiêu tán, không nhìn thấy linh hồn, ta là vô pháp phục sinh nàng. Hoàng tư nói. Tống Hồng trong lòng trầm xuống. Hoàng tư không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía thành bên trong, tuyết lớn bao trùm lấy tòa thành thị này, trắng xóa nối thành một mảnh. Tìm không thấy có cái gì linh hồn tồn tại vết tích. Coi như từng có qua, hiện tại cũng đã biến mất. Tống Hồng quan sát đến hoàng tư thần sắc, lại tùy tùng lấy ánh mắt của hắn, nhìn về phía khu phố. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên sinh, linh hồn câu chuyện, ta cũng từng nghe nói, nếu là có thể tìm về tiểu thu linh hồn. Có phải là liền có thể mời tiên sinh hỗ trợ sống lại? Tìm về. Hoàng tư thản nhiên nói, ta chưa từng gặp qua tiêu tán sau còn có thể trở về linh hồn. Tống Hồng đáy mắt dần dần phát đỏ. Hắn gấp rút hô hấp mấy lần, miễn cưỡng khôi phục khả năng nói chuyện, kìa, ta đi tìm nàng, nếu như có thể để người xem thấy tiểu thu linh hồn liền có thể cứu trở về nàng, ta đi tìm nàng trở về. Nàng là đồ đệ của ta, nhất định nghe sư phụ nói. Hoàng tư thu tầm mắt lại, nhìn lo lắng Tống Hồng liếc mắt. Kỳ thật, từ khi hắn có thể trông thấy chết đi sinh mệnh linh hồn đến nay, hắn liền thường thường nghĩ đến một vấn đề. Địa cầu bên cạnh trong truyền thuyết đều có quỷ ảnh đồng đồng, khắp nơi ẩn hiện, thế nào bên này thế giới linh hồn vừa chết liền cơ hồ đều tiêu tán đâu? Trừ phi một ít đặc thù thiên phú linh hồn cường độ cực cao người, tài năng lưu lại. Linh hồn sẽ tiêu tán, như vậy là tiêu tán đi nơi nào đâu? Tiêu tán về sau, sẽ còn trở về sao? Có hay không địa phược linh như thế dừng lại tại nơi nào đó sẽ không tiêu tán linh hồn đâu? Như vậy, ngươi đi trong thành tìm một chút đi, Tống Hồng. Đem nàng linh hồn tìm trở về. Hoàng tư nhìn về phía bao phủ trong làn áo bạc lịch Hà Thành, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, khi còn sống ràng buộc, cho dù chết sau cũng sẽ có liên hệ. Sở dĩ cho ta xem ngươi chấp nhất, có thể hay không để linh hồn kỳ tích xuất hiện. Tống Hồng như được đại xá, hoàng vội vàng nói, nhận được đại nhân chỉ điểm. Thế nhưng là, ta như thế nào mới có thể biết rõ tìm được? Không có việc gì, ta có thể nhìn thấy. Tống Hồng im lặng gật đầu, sau đó ôm tiểu thu thi thể, loạn trà loạn trọng mà đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Hoàng tư nhìn xe bóng lưng của hắn, sau đó lại ước lượng trong tay hộp cơm. Đáng ghét, cơm trưa đều thả lạnh. Đáng ghét ta. Hoàng tư dẫn theo hộp cơm trở về phòng trà lầu một đại sảnh. Đi tới trong đại sảnh đốt lửa than buồn phía trước, đem hộp cơm mở ra, tìm cái ghế, đem hộp cơm kẹp ở trên lửa mặt nướng. Chỉ chốc lát sau, khói mù nồng nặc từ hộp cơm phía dưới thăng lên. Là ai tại đốt đồ vật ta? Các vị người nghe hào hào mang lấy. Hoàng tư liên tục không ngừng mà đem kem chút đốt hộp cơm cho làm tắt. Thất sách, đã quên cái đồ chơi này là hộp gỗ, vô ý thức làm y nột hộp cơm dùng. Bất quá đồ ăn vậy nóng được rồi. Hoàng tư bưng lên hộp cơm, cầm đũa, tại đông đảo người nghe trợn mắt nhìn phía dưới, nhàn nhã ăn xong rồi cơm trưa. Chương 280, vòng đây, 22. Cái này cơm trưa, ăn ngon muộn. Con hảo vị đạo không sai. Sau khi cơm nước xong, hoàng tư để tiểu nhị tới lấy đi hộp cơm, lại gọi một trung thượng hạng trà nóng. Lúc này, giảng cổ tiên sinh đã kể xong, đi. Tới nhận ca chính là hai cái nũng nịu hát rong cô nương, một người cầm trúc tấm chỉ huy dàn nhạc, một người khác thì gảy lấy tranh, y y y nha nha hát lên tiểu khúc tử tới. Hoàng tư nghe xong một trận, tựa hồ là nói một cái nghèo vu sư cùng nhà giàu tiểu thư riêng tư gặp cố sự. Ngoài phòng trắng ngần bạch tuyết, trong phòng ấm áp như xuân, nghe người hát khúc, bài hát này lại còn tự mang kịch bản, quả thực là quá hưởng thụ. Hoàng tư nghe từ khúc, nằm ở ấm áp trong phòng, chỉ chốc lát sau liền nghe được buồn ngủ. Bất quá hắn so sánh nhận giường, ở bên ngoài là không thể nào ngủ. Một lát sau, hoàng tư chán nghe rồi, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bên ngoài chẳng biết lúc nào lại gió nổi lên, bông tuyết lại lần nữa tung bay. Hắn tìm tiểu nhị mượn dù, sau đó hướng về trong tuyết bước đi. Tích tuyết tại dưới chân phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, trên đường ít có người đi đường, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Nếu thật là dạng này là tốt rồi. Hoàng tư cảm thấy rất đáng tiếc. Đáng tiếc ra, trên thực tế hiện tại người ít là bởi vì trong thành tại giới nghiêm. Mà lại Lữ Thành đã bị giam lỏng, tạm thời không chiếm được tin tức. Từ quản minh bên kia, hắn thấy được Lịch Hà thành đại quân triệu tập. Như thế lớn chiến trận, liền vì bắt một cái Tống Hồng. Thật sự là hoang đường. Sương Vương, đang suy nghĩ gì đấy? Quản minh toàn thân áo đen, tại mấy cái công trình kiến trúc ở giữa bí ẩn nhảy vọt di động, hắn nhìn xem thành bên trong quân đội điều động, cũng không nhịn được cảm thấy mười phần kinh ngạc. Xác thực, Tống Hồng võ công cực cao, mặc dù không có so tài qua, nhưng là phải cùng hắn tương xứng, thế nhưng là, cũng không còn tất yếu cái dạng này a. Trừ phi, bọn hắn kiêng kỵ không phải Tống Hồng, mà là cùng Tống Hồng tương quan người nào đó. Quản minh biết rõ 20 năm trước chuyện cũ, hắn làm thì niên linh còn nhẹ, tại Ma Tông bên trong thuộc về trọng điểm vun trồng giáo chủ người kế nhiệm, sở dĩ một mực lưu tại Ma Tông bản bộ, không có ra ngoài. Nhưng là, hạ cô nương sự tình, hắn lại thế nào khả năng không biết được. Những người này, hẳn là tại kiêng kỵ hạ cô nương tới cứu Tống Hồng a. Dù sao, thần quang thạch thế nhưng là hạ cô nương đồ vật. Cũng khó nói nàng dạy Tống Hồng cách dùng, thậm chí nói không chừng Tống Hồng có thể dựa vào thần quang thạch tìm đến hạ cô nương, nếu không liền không có cách nào giải thích hắn vì sao phí khí lực lớn như vậy cũng muốn cướp đi cùng bảo đảm ở thần quang thạch. Vật kia không phải chu hạ. Hoàng tư thanh âm ở hắn trong linh hồn vang lên. Chủ nhân, có thuộc hạ. Có cái gì phân phó sao? Không có việc gì, hàn huyên với ngươi tán gẫu mà thôi. Suy đoán của ngươi, ngược lại là giải quyết rồi ta một cái hoang mang, ta một mực không có làm rõ ràng vì cái gì Sương Vương muốn tới Lịch Hà thành, muốn dẫn người bắt sống Tống Hồng, hiện tại ngươi đem manh mối liên hệ, ta đoán hắn là muốn tìm đến Chu Hạ đi. Quản minh nghe hoàng tư ngữ khí, nhịn không được suy đoán nói, chủ nhân, hẳn là. Hạ cô nương cũng cùng ta cũng như thế, là của ngài thuộc hạ. Ừm. Chỉ là không biết, Sương Vương đến cùng đang suy nghĩ gì, đi, đi đại quân tụ tập địa phương xem một chút đi, ta đoán, bọn hắn đã tìm tới Tống Hồng. Chủ nhân cũng muốn tới. Đúng, việc này dính tới quốc gia lực lượng, một mình ngươi đã rất khó giải quyết rồi. Ta tới xem một chút đi. Tống Hồng ôm tiểu thu thi thể trong thành bồi hồi. Hắn đã không để ý tới che giấu bộ dạng, thậm chí, hắn hận không thể bản thân càng rõ hiển càng tốt. Thu. Tống Hồng lớn tiếng hô hoán. Tiểu Thu. Tống Hồng ôm thi thể, tại Lịch Hà thành trên đường phố sải bước hành tẩu, lặp lại đi qua lúc trước hắn ôm nàng đi qua mỗi một con đường. Tiểu Thu. Ánh mắt của hắn trên đường phố, song cửa sổ bên trong, trong hẻm nhỏ, dưới bóng cây lưu luyến, không có, không có nàng. Hắn không biết sau khi chết người là như thế nào, sẽ là cái bóng trong nước sao? Sẽ là cạnh góc tường âm ảnh sao? Vẫn là ao ào rung động trong lá cây lưu động gió. Chân trời phiêu miểu mây. Tiểu Thu, trở về đi. Sư phụ ở đây. Sư phụ chờ ngươi. Trở về đi. Hắn ôm chặt Tiểu Thu thi thể. Càng ngày càng nặng, càng ngày càng băng lãnh cứng đờ. Tiểu Thu. Thanh âm trở nên càng phát ra thê lương. Không biết từ khi nào bắt đầu, có ít người tại chỗ rất xa, xa xa đi theo hắn. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, thân mang màu đen giáp trụ binh sĩ đã đem hắn đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn đứng được rất xa, tựa hồ đang kiêng kỵ hắn. Thiết giáp A. Thật sự là không tiếc vốn gốc. Đây là đâu tới đại quân. Đối phó hắn một cái người trong giang hồ, cần như vậy sao? Tống Hồng một tay đem Tiểu Thu thi thể kéo, tay phải rút kiếm ra tới. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình nội lực. Còn thưa không có mấy, hai ngày qua này, hắn một mực không có cơ hội thật tốt đả tỏa khôi phục. Thậm chí bởi vì liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, ăn uống cũng rất ít, thân thể của hắn cũng có chút nhịn không được. Hiện tại, càng là gặp được dạng này đại trận cầm, sợ không là Tiểu Thu còn chưa tìm trở về. Hắn liền muốn mất mạng ở đây, Tống Hồng cười thảm. Nhưng mà, Hắc Giáp đại quân cũng không có lập tức vây giết hắn, ngược lại trầm mặc, không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là bao quanh hắn. Hắn thanh kiếm sử trên mặt đất, mang theo thi thể, từng bước đi về phía trước. Khi hắn phía trước, đại quân có chút lui lại, phía sau binh sĩ thì chậm rãi vây lên, tựa hồ vòng vây chính theo hắn mà di động.
Không giết ta, vây quân ta.
Ha ha, vì cái gì?
Tống Hồng tự lẩm bẩm.
Hồi lâu sau, có người đến rồi.
Năm người.
Hai người thân mang tướng quân y giáp, một người mặc phức tạp vu sư phục sức, một người là quan văn ăn mặc, còn có một người quần áo mặc dù hoa lệ, lại đem bản thân quấn tại áo choàng bên trong, ẩn ẩn giấu tại đằng sau. Một người trong đó người chính là chặn giết qua Tống Hồng Hà tướng quân.
Tống Hồng, hiểu lầm, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm, chúng ta trong lúc vô tình tổn thương ngươi và lệnh đồ, chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận điều kiện.
Hà tướng quân lớn tiếng nói.
Tống Hồng không có trả lời, chỉ là sử lấy kiếm, nhìn xem bọn hắn.
Trong năm người, trong áo choàng người kia lạnh lùng nhỏ giọng nói, nhất quốc chi lực, bắt cái Tống Hồng đều không bắt được.
Vương thượng, đều là kia Lữ Thành làm hại, ta hoài nghi hắn có ma.
Bọn hắn vốn định một lần hành động bắt được Tống Hồng, cướp đi thần quan thạch, lại đến chậm rãi nghiên cứu có cái gì bí mật.
Không nghĩ tới Tống Hồng võ công cao như vậy, tiểu thu bị hắn cứu đi, thần quang thạch cũng không còn tới tay, đã tiểu thu trên thân không có thần quang thạch, hiện tại thần quang thạch khẳng định tại Tống Hồng trong tay, vạn nhất dẫn tới hạ cô nương sẽ không tốt.
Mấy người nhỏ giọng thương lượng một trận.
Quản Minh lẳng lặng mà tiềm phục tại phụ cận trên đại thụ.
Cương đại nội công, tiên thiên cao thủ năng lực cảm ứng, để hắn đem năm người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng.
Kia vu sư bộ dáng người ta nói, cái kia gọi hạ nữ nhân, không thể nào là thần linh, ma tộc ngược lại là có khả năng.
Trong thần miếu cũng vô tướng quan thần dụ.
Chờ chút lấy được thần quang thạch, để cho ta xem trước một chút.
Người áo choàng nói, nếu như nàng chính là thần linh, kia ha không vừa vặn.
Vốn Vương chính dễ dàng hỏi nàng một chút, nàng là như thế nào từ người trở thành thần, muốn như thế nào tài năng giống như nàng.
Thế nhưng là,
Hà tướng quân có chút chần chờ chỉ vào trong vòng vây Tống Hồng, Tống Hồng đồ đệ, giống như chết rồi à, nếu là hạ đến rồi thấy được nàng đồ tôn chết rồi, chẳng phải là cùng chúng ta kết thâm cựu đại hận.
7.
Chương 281, các ngươi tại sao phải làm như vậy?
1-2.
Chết rồi.
Làm sao lại chết rồi?
Ai làm?
Ách, trước đó khảo vấn cô gái này, là thiên tôn bang bang chủ làm không tốt chính là hắn.
Làm sao có thể?
Ta khi đó nhìn xem hắn thẩm vấn, trừ vỡ vụn nữ nhân này mắt cá chân, hắn cũng không còn thật nghị chơi chết nàng a.
Còn cầm thuốc đút cho nàng ăn.
Có hơi phiền thoái, hỏi trước một chút Tống Hồng.
Cuối cùng, vẫn là từ mới vừa Hà tướng quân lên tiếng hỏi.
Tống Hồng, ngươi có thể tìm đạt được sư phụ ngươi.
Chúng ta muốn gặp một lần nàng.
Tống Hồng trầm mặc, sau một lát, đống nhiên khàn giọng nói, nếu là ta có thể tìm tới nàng, sẽ còn ở chỗ này.
Hạ sẽ không đến.
Năm người châu đầu ghé thai.
Sau đó, Hà tướng quân lại hô, Tống Hồng, đem thần quang thạch bí mật nói cho chúng ta biết đi.
Ta không biết.
Ngươi làm sao có thể không biết?
Ngươi nếu không phải biết rõ, lại vì sao muốn lấy đi thần quang thạch?
Nếu là ta biết, Tống Hồng thanh âm trầm trầm,
liền sẽ không để tiểu thu bị nó hại chết.
Năm người hai mặt nhìn nhau.
Cô bé này là bị thần quang thạch thần quang ăn mòn mà chết.
Không nghĩ tới.
Xem ra Tống Hồng là thật không biết.
Làm sao bây giờ?
Được rồi, trước hết để cho hắn đem thần quang thạch giao ra đi.
Hà tướng quân kêu gọi nói, Tống Hồng, đem thần quang thạch cho chúng ta, việc này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Tin tưởng ngươi cũng không muốn đem hại chết ngươi đồ đệ đồ vật giữ ở bên người a.
Trang thần quang thạch thần chi dây xích, tại chúng ta nơi này, ngươi cho chúng ta đi.
Tống Hồng lạnh lùng thốt, thần quang thạch không ở ta chỗ này.
Hà tướng quân không tin, kia ở đâu?
Ngươi dẫn chúng ta đi lấy, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự rời đi Lịch Hà thành.
Nói, ngữ khí của hắn đột nhiên nghiêm khắc, nếu là ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta bên này tầng mấy trăm binh giáp, cùng mấy ngàn đại quân, cũng không phải ăn chay.
Tống Hồng không nói.
Hắn xác thực không nộp ra thần quang thạch, cũng không muốn nói cho bọn hắn thần quang thạch ở nơi nào.
Không nói.
Ha ha, bây giờ còn nghĩ bảo đảm ở thần quang thạch, vậy chúng ta cũng chỉ có thể.
Hà tướng quân vung vẩy trong tay quân kỳ, hắc giáp binh sĩ chậm rãi rút nhỏ vòng đây.
Tống Hồng sử lấy kiếm, không nhúc ních, hai mắt vô thần, tựa hồ triệt để bỏ qua chống cự.
Mà hắn vậy xác thực đã mất mát ý chí chống cự, chỉ là ôm chặt trong ngực tiểu thu.
Như là tiểu thu vô pháp phục sinh.
Trong lòng của hắn nghĩ đến, như vậy, ta cứ như vậy xuống dưới theo nàng cũng tốt.
Tống Hồng đem tiểu thu lạnh như băng thân thể nâng lên đến, đem tiểu thu mặt dán tại mặt mình bên cạnh, giống như là muốn ấm áp nàng bình thường.
Bọn dần dần tới gần Tống Hồng.
Mà Tống Hồng lặng lặng mà chờ đợi sau cùng kết thúc.
Lúc này, một thanh âm tại vòng vây bên ngoài vang lên.
Thần quang thạch.
Tại ta chỗ này.
Tuyết lớn đầy trời bên trong, từ chỗ xa xa trên đường phố, đến rồi một người.
Một người, một dù, đạp trên tích tuyết, dạo bước mà tới.
Cùng giờ phút này trong tràng bầu không khí hoàn toàn không hợp, hắn phảng phất chẳng qua là nhàn nhã đi ngang qua nơi đầy thưởng tuyết.
Nhưng mà, chính là chỗ này a một người, để ngoại vi mấy ngàn đại quân, vòng trong mấy trăm hắc giáp, nguyên bản rõ ràng là quá sức nghiêm mật vòng đây, mất đi toàn bộ hẳn là đưa đến tác dụng.
Không có người đứng dậy ngăn cản hắn.
Tương phản, ở hắn bước chân bước qua địa phương, bất kể là phổ thông binh sĩ, vẫn là xương quốc hắc giáp quân, đều là kìm lòng không đặng suy nghĩ xuất thần, nhìn qua hắn, sau đó té quỵ dưới đất. ánh mắt của bọn hắn nóng rực mà thành kính. Đây là tâm linh phong bạo, là tâm linh phép tắc kỹ năng vận dụng, tiểu hoa kia hai cái kỹ năng mở rộng phiên bản. Tại linh hồn vô pháp triển khai tình huống dưới, hoàng tư cũng không có thể dụng ý biết uy áp, văn minh giáng cấp vậy ném không đi ra, chỉ có tâm linh phong bạo vẫn là phạm vi kỹ năng. Tâm linh phong bạo có thể đem một cái hàng mẫu cảm xúc mở rộng ra, ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người. Hắn phục chế gián đi ra, là quản minh cảm xúc. Đem quản minh chi phối độ kéo đến tối cao, lại phục chế tâm tình của hắn, là được. Trung quanh tất cả mọi người sẽ tạm thời trở thành giống nhau như lúc cuồng tín đồ. Chỉ chốc lát sau, hoàng tư đi tới Tống Hồng bên người, sau đó, lại vượt qua Tống Hồng, đi hướng năm người kia. Đừng tới đây. Hà tướng quân khủng hoảng giống to. Hắn không rõ làm sao có thể như vậy, chỉ biết không thể để cho cái này thần bí khó lường người tới gần. Hắn huy động cơ sĩ, chỉ huy quân đội vây quanh đi lên, lại điều khiển ngoại vi người bắn nỏ. Hoàng tư cười cười. Vô hình gió bao khuyết tán ra, xâm nhiễm lúc này nơi đây toàn bộ thế giới. Sức mạnh của tâm linh như quang chiếu vạn vật. Bất kể là tại địa cầu bên cạnh, vẫn là ở cái thế giới này, ý chí cường đại người, thiên nhiên liền có lây nhiễm người khác sức mạnh của tâm linh. Không nhìn khoảng cách, chỉ cần có thể bị trông thấy, bị nghe thấy, bị cảm giác, liền có thể nhận xúc động. Bọn hắn vô pháp linh hồn ly thể, thế nhưng là đồng dạng có cường đại sức mạnh tâm linh. Chí chỗ xu thế, không xa không giới, cùng sơn cách biển, không thể hạ. Hắc giáp binh sĩ, mấy ngàn đại quân, người bắn nỏ đội, năm vị người có quyền cao chức trọng, Tống Hồng, Quản Minh, còn có phụ cận công trình kiến trúc bên trong người, đều sinh ra một loại thần kỳ trí cực cảm thụ. Như là đắm chìm trong ấm áp, làm người an tâm trong ánh sáng. Chỉ muốn đem bản thân hết thể kính dâng ra đi. Lấy thành tín người thân phận, vĩnh viễn quỳ sát tại dưới chân, chính là vô thượng vinh quang. Mà bọn hắn vậy làm như vậy. Hoàng tư đi tới năm người trước mặt. Bao quát xương vương ở bên trong, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy vui sướng cùng đến phúc, quỳ lệ khi hắn trước mặt. Vì cái gì đây? Hoàng tư che rủ, túi đầu nhìn xem năm người này, trong lòng của các người, đam chiêu suy nghĩ, từng cái, theo trình tự nói cho ta biết đi. Xương vương ngẩng đầu lên, dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn xem hắn, lấy người xa quê trở về nhà giống như tâm tình, không giữ lại chút nào thổ lộ lấy tiếng lòng. Chủ ta, cao cao tại thượng chủ ta a. Ta tuy là nhân gian vương, nhưng là chỉ là một giới phàm nhân mà thôi. Tại ta tuổi tác dần lão thời điểm, sinh bệnh sợ hãi tử vong một mực quấn quanh lấy ta. Đánh bại kinh quốc thì sao, thành nhân tộc chi vương thì sao, ta vẫn là sẽ khó thoát khỏi cái chết ta. Sở dĩ, ta tưởng tượng thần linh như thế trường sinh bất tử. Như là thần trường sinh bất tử người ta chỉ biết rõ một cái, là hạ, nàng chính là 200 năm trước thành thần Chu Hạ, đúng không, nàng nhất định có vĩnh sinh bất tử bí mật. Ta nghĩ khôi phục trẻ tuổi, nghĩ khó lường, vì cái này, ta có thể trả giá hết thảy, ngay cả xương quốc đều có thể không cần, chỉ cần ta có thể thành thần, ta có thể biến trẻ tuổi. Ta vẫn luôn đang tìm biện pháp, nhưng ta vẫn luôn thất bại, tìm không thấy. Cho tới bây giờ, ta cuối cùng bắt được cơ hội, thần quang thạch, đó là chân chính thần tích ta. Ta nhất định phải dựa vào thần quang thạch trở thành trường sinh bất lao thần linh. Hoàng tư cười cười, không sai, như vậy kế tiếp. Chủ ta là Hà Thu, ta vì xương quốc vất vả một thế, ta cũng muốn. Từ xương vương, đến tướng quân, đến văn thần, đến quân trưởng, từng cái thổ lộ tâm sự. Cuối cùng, là vụ sư. Tôn quý thiên thần đại nhân, ta là xương quốc đại vụ, ta suốt đời thành kính tín ngưỡng vào ba vị tổ tông đại thần, là tín ngưỡng truyền bá phí hết tâm huyết. Ngâm miệng, nói điểm chính. Hoàng tư không nhịn được nói. Cái này vu sư so với đối với mình dục vọng cực đoan trung thành xương vương, thật sự là kém thật xa, ở trước mặt hắn cũng dám che đậy lỗi lầm, thổi phồng túc ngựa, không liên quan trọng điểm. Đúng, tôn thần. Ta không biết ta có tính không đối thần linh thành kính, thế nhưng là, so với tín ngưỡng, ta càng muốn thăm dò thần linh thế giới, hiểu rõ thần linh bí mật, hạ, chu hạ cố sự hấp dẫn ta, thần quang thạch bí mật cũng cho ta hiếu kỳ, cho ta thời gian, cho ta cơ hội, ta muốn tìm tới thành thần cơ hội. Xương vương chưa chắc có cơ hội này, nhưng là, ta đối thần linh sự tình, biết đến so với hắn càng nhiều, ta cơ hội càng lớn. Nói như vậy, so với đối xương vương tận trung, ngươi càng muốn bản thân thu lợi rồi. Tôn thần, xương vương chỉ là nhân gian chi vương, mà ta là cung phụng thần linh đại vua. Thế tục quyền lực cùng tiên thần tôn vinh so sánh, căn bản chẳng phải là cái gì. Ý nghĩ rất tốt. Hoàng tư chuyển động ô giấy dầu, để mặc dù bên trên nền trắng thanh hoa theo xoay tròn huyện hóa thành trùng điệp vòng tròn, mặc dù bên trên rơi xuống tích tuyết vậy theo chuyển động bốn phía bay lên. Ngươi là một cái có ý tưởng vũ sư, cũng là một cái tại thần thoại thời đại dám can đảm bước lên xúc phạm thần linh nguy hiểm cũng phải truy cầu chân tướng vũ sư. Hảo hài tử, bất quá cách làm của ngươi sai rồi. Chương 282, phát đổ không phát loại, 22. Hoàng tư lại đi tới cách đó không xa Tống Hồng trước mặt, giải khai tâm linh của hắn gió bao trạng thái, nói, Tống Hồng, tỉnh dậy đi. Tống Hồng toàn thân chấn động, đã tỉnh táo lại. Mới vừa hết thảy, tựa như một giấc mộng đồng dạng. Hắn cuống quýt ôm lấy chẳng biết lúc nào rơi xuống mặt đất thi thể. Đứng dậy. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy chung quanh cảnh tượng lúc, vẫn không khỏi được ngây dại. Đây là... Tống Hồng lâm vào mê mang. Chung quanh tất cả mọi người, bao quát bên kia 5 vị thân cư cao vị người, vậy mà tại bọn hắn gần gần xa xa trong khoảng cách, đồng loạt quỳ tầm vài vòng. Khác ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ hỏi ngươi, tìm tới ngươi đồ đệ linh hồn sao?
Ta không biết.
Ta không biết như thế nào mới có thể tìm được nàng, ngươi là thần sao?
Ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tìm được nàng, có được hay không?
Nếu như ngươi cũng không biết, vậy ta cũng không biết.
Hoàng tư chuyển dù, ta phân phát những người này, ngươi tiếp tục đi tìm đi.
Nói, hắn vỗ tay phát ra tiếng.
Ở đây mấy ngàn người, như ở trong mộng mới tỉnh.
Sức mạnh của tâm linh cũng không phải là thôi miên, mà là cảm xúc thể nghiệm.
Bọn hắn cũng còn nhớ được mới vừa cảm thụ, kia là nhân sinh của bọn hắn bên trong cho tới nay chưa hề cảm thụ qua mỹ hảo trí cực thể nghiệm.
Là thần.
Thần linh.
Thiên thần hàng thế.
Bất kể là hắc giáp quân, vẫn là phổ thông binh sĩ, đều kìm lòng không đặng lần nữa quỳ sát tại đất.
Nguyên bản thì có tín ngưỡng bọn hắn, tại cảm thụ qua cuồng tín đồ cảm xúc về sau, lập tức liền phỏng đoán đến người trước mắt này thân phận.
Bên kia 5 vị thân cư cao vị người cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau.
Vu sư trực tiếp đầu giảm xuống đất, thân thể run lẩy bẩy.
Hắn tin tưởng.
Vừa rồi, hắn đã đem trong nội tâm bí ẩn nhất nhất tội ác ý nghĩ, nói cho thần linh, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thần linh sẽ như thế nào trách phạt với hắn.
Mà 4 người khác vậy biết rõ nghiệp chướng nặng nề, run làm một đoàn.
Hoàng tư không để ý đến bọn hắn, mà là đem thanh hoa ô giấy dầu gánh tại đầu vai, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Địa giới bên kia phái tới xua tan tầng mây máy bay sắp đến rồi.
Liên tục 2 ngày tuyết lớn, thử thủy cũng nên chơi đủ rồi đi.
Tòa thành thị này, không còn cần như vậy rét lạnh cùng âm u.
Hẳn là để mặt trời chiếu khắp nơi.
Sau đó, cho nhân tộc một điểm nho nhỏ cảnh cáo.
Sương Vương trong mắt đầy đủ sợ hãi, hắn không dám đi, cũng không dám nói chuyện, mà là mang theo bên người 4 người, hết sức lo sợ phục trên đất.
Ngươi biết ta muốn giáng tội tại nhân tộc, đúng không?
Hoàng tư nói, mà ngươi cũng không có Long Cửu như thế nguyện ý vì toàn bộ nhân tộc hy sinh hết bản thân tinh thần.
Sở dĩ.
Lúc này, có tiếng chuông gõ vang.
Tất cả nhân tộc đều cuống quýt tứ phương, muốn tìm ra tiếng chuông nơi phát ra.
Thế nhưng là, bọn hắn lại phát giác, tiếng chuông tựa hồ chính là từ chân trời phiêu đãng mà tới.
Hoàng tư vậy lặng lặng nghe cái này quen thuộc tiếng chuông.
Ở đây nhân tộc, cũng không có bất luận kẻ nào từng nghe qua cái này tiếng chuông, nó được bao nhiêu năm chưa từng vang lên đâu.
Ở trong đó trải qua thời gian, dài răng giặc đến sở hữu từng nghe người qua nhân tộc. Đều sớm đã hài cốt không còn, chôn vùi vào bụi bặm lịch sử bên trong.
Liền ngay cả tiếng chuông bản thân, vậy khoảng chừng nhân tộc trên sử sách lưu lại 1-2 câu nói ngữ, căn bản là không có cách để người đời sau nhóm tưởng tượng đến đương thời tiếng chuông phủ xuống khủng bố.
Hoàng tư ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu trên bầu trời, không ngừng biến mỏng, phân liệt ra mây đen.
Nơi đó, lộ ra một mảnh nhỏ thanh không bên trong, có đồng hồ cắt hình ảnh.
Tại đồng hồ cắt bên trong, ở vào nửa bộ phận trên hạt cát, so nửa phần dưới muốn ít rất nhiều.
Còn thừa không nhiều lắm a. Nhân tộc cuối cùng có thể phạm vào tội nghiệt.
Liên lạc tiểu khả, để nó chuyển phát giọng nói đến toàn bộ đại lục về sau.
Hoàng tư nhìn trước mắt nhân tộc, xinh đẹp lịch hà thành, nói.
Dục vọng, là của các ngươi bản chất, nhưng là, đem dục vọng xúc tu rôi đến các ngươi không nên chạm đến lĩnh vực, các ngươi cảm thấy, thần linh sẽ không bởi vậy trách tội sao.
Hay là nói, quá lâu không để cho vận mệnh đồng hồ cắt hạ xuống, để các ngươi đã quên treo ở trên đỉnh đầu thanh kiếm đà mổ cân đâu.
Đem nhân tộc trí tuệ, dùng cho chính nhân tộc lĩnh vực, mà không phải người lĩnh vực, không tốt sao?
Xương quốc quân thần, ngấp nghẽ thần linh chi vật, phát rổ, nên bị phạt, yêu giới lớn xâm công, liền từ hôm nay, bắt đầu đi.
Theo hắn tuyên án, đồng hồ cắt phía trên cắt sỏi, lần nữa trượt.
Khi nó dừng lại thời điểm, phía trên nhất hạt cát, chỉ còn lại cực kỳ hơi nhỏ một túng rồi.
Toàn thể nhân tộc, phàm là thanh tỉnh, ai cũng đi tới lộ thiên bên trong, nhìn về phía trên.
Bọn hắn nghe tới, nhìn thấy, thần linh lần nữa biểu hiện thần tích, đều quy trên mặt đất, bằng cung kính tư thế, thì thào cầu nguyện, hy vọng thần linh không nên trách tại bọn hắn.
Hoàng tư xác thực sẽ không cầm cụ thể vị kia nhân tộc khai đao, dù sao, hắn hàng phạt, kia là theo chủng tộc tổng số tỷ lệ phần trăm đến tính toán số lượng, mà không phải theo đầu người.
Mặc dù trước mắt quỷ 5 người này cũng không phải là kẻ cầm đầu, chân chính người chấp hành, hẳn là cái kia bang chủ, nhưng là đã hắn nhìn thấy, như vậy, vẫn là phải có một chút trừng phạt.
Hoàng tư chuyển dù, nhìn xem quỷ trên mặt đất 5 người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là trong nhân tộc địa vị tôn quý người, trên vạn người, xem người khác làm quân cờ, làm kiến hôi.
Thú vị. Vậy liền để quân cờ cùng sâu kiến nhìn một chút những này tự cho là đúng người đánh cờ người hoàng đế trang bị mới đi.
Tại rất sớm trước kia, ta chỉ muốn biết rõ, trên mạng có người cầu hạt giống thời điểm sẽ nói băng thiên tuyết địa 360 độ loa thể xoay tròn quỷ cầu rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống.
Hắn nở nụ cười bên dưới.
Nếu không, các người giúp ta biểu diễn một lượt nhìn xem.
Thế là, tại hướng thần linh hỏi rõ ràng cụ thể cách làm về sau, Xương quốc quốc vương, Xương quốc đại vũ sư, Xương quốc đại tướng quân, Xương quốc sĩ phu, vốn quận quận trưởng. 5 vị chiếm giữ nhân tộc quyền lực đỉnh phong nhân vật, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, tự động tự giác lột sạch trên người mình lộng lẫy quần áo, lộ ra cùng cái khác nhân tộc cũng không có khác nhau quá nhiều nhất mập một chút thân thể, mang theo vô tận cốt đủ, thả người đánh về phía thuần trắng băng tuyết. Tại tuyết bên trong phân biệt lăn một vòng về sau, năm người run rẩy rẩy, trên thân thủy khí bốc hơi, lấy tay che lấy bộ vị mấu chốt, hướng thần linh hỏi thăm. Thiên thần các hạ, dạng này có thể sao?
Không đủ, tiếp tục nha, đi lên trước nữa chạy, chạy xong toàn bộ đường cái lại nói.
Thiên thần đại nhân, chúng ta có thể dừng lại sao?
Một thanh âm trên không trung vang lên, không đủ, ta suy nghĩ còn có thật là nhiều người không nhìn thấy các ngươi anh tư, lại đến một đoạn đường đi.
Mà lại tốt nhất trung gian thêm một chút lăn lộn động tác, không phải gọi thế nào 360 độ.
Trời, thiên thần, chúng ta, thật sự,
quáng đến sắp chết rồi.
Hoàng tử thanh dù thu vào.
Được thôi, ta xem đủ rồi, các ngươi đem y phục mặc tốt, đừng bị cảm.
Năm người quỳ trên mặt đất thút thít, xa xa bái tạ, may mắn bản thân cuối cùng thoát ly khổ hải.
Bất quá chợt bọn hắn lập tức nghĩ đến một sự thật, tại bị toàn bộ Lịch Hà thành các cư dân vây xem qua sau, bọn hắn nên như thế nào đối mặt con dân của mình.
Mà lại, bởi vì thần linh cảnh cáo, bọn hắn còn ý thức được, từ đây nhất định phải biểu hiện tốt một điểm, không phải, cái này thừa cuối cùng một tia đồng hồ cát, sợ không phải phải lập tức rơi xuống.
Năm người trong lòng một mảnh lạnh buốt, so ngoại giới băng tuyết còn muốn rét lạnh.
Đúng, Sương Vương, lúc trở về, nhớ được đem Lữ Thành phong xuất, quan phục nguyên chứ.
Còn có, ta muốn ở đây ở một thời gian ngắn. Các ngươi sau khi trở về, giả vờ như chẳng xảy ra cái quái gì cả, đừng để người quấy rầy ta bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày.
Tôn thần, ta biết rồi.
Sương Vương dọa đến run lập cập. Nếu là hắn biết rõ Lữ Thành là thiên thần người bên kia, cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám giam lỏng Lữ Thành a.
Hoàng tư cảm thán nói, ai, các ngươi những này nhân tộc a, nếu là Lâm Chắc cùng Tang Tú biết rõ con cháu của bọn họ biến thành ngươi cái dạng này, không biết được phải có rất đau lòng.
Cô phạm sai lầm liên lụy đến nhân tộc, tội đáng chết vạn lần.
Sương Vương cuối cùng là có chút hoàn hồn, tranh thủ thời gian làm ra một bộ hối hận không kịp dáng vẻ.
Được rồi, chớ giả bộ, các ngươi đều trở về đi.
Đúng đúng, cẩn tuân tôn thần dụ lệnh.
Không bao lâu, mọi người ở đây, đi rồi sạch sẽ.
Chương 283, linh hồn khó giải chi mê, 1-2.
Quản Ngộng thở ra một hơi thật dài, thu công.
Dưới sự chỉ điểm của Lục Thác, nàng ma công càng thêm tinh thâm, lại nhiều đi theo hắn học một đoạn thời gian, chỉ sợ từ hậu thiên đến tiên thiên cửa ải kia cũng có thể bưng lòng.
Lục Thác nói với nàng qua, ma công tính chất xác thực cũng sẽ với thân thể người có một chút tổn thương, nhưng là một khi đến tiên thiên cảnh giới, có thể câu thông thiên địa tự nhiên, ngược lại có thể được đến tự nhiên tầm bổ, thân thể thọ mệnh sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như Quản Mộng có thể nhanh chóng đột phá đến tiên thiên, hắn thì có biện pháp để Quản Mộng thọ mệnh kéo dài đến so với bình thường ma công tập luyện người muốn bao nhiêu một điểm.
Hai ngày này, Quản Mộng đối Lục Thác là thật tâm phục khẩu phục.
Mặc dù nàng dùng là đao, Lục Thác dùng là cung tiễn, nhưng là võ học đạo lý lại là tương thông. Mà lại Lục Thác tại ma công bên trên tạo nghệ là thật vang dội cổ kim, tùy tiện chỉ điểm một chút liền giải quyết rồi Quản Ngộng rất nhiều nan đề, hơn nữa còn giáo hội nàng một bộ tốt hơn tâm pháp, nhường nàng tập luyện ma công thì sức thừa nhận càng mạnh, không đến mức luyện cái trước canh giờ thì không cần không bỏ dở.
Thu công về sau, Quản Ngộng nhìn xem vẫn ngồi ở bên cạnh nàng, cố gắng luyện công hai cái tiểu hài.
Trước kia Quản Ngộng luôn cảm giác mình là thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất, dù sao nàng mới 18 tuổi liền đã hậu thiên đỉnh phong a, kết quả hai cái này gọi Lâm Chắc cùng Tang Tú hài tử đến rồi mới phát giác bọn họ thiên phú thế mà so với mình còn tốt hơn, mà lại bọn hắn còn gánh vác huyết hải thâm cửu, lập chí mạnh lên, sở dĩ đặc biệt cố gắng, cảm giác về sau sẽ trở thành siêu cấp cao thủ.
Quản Ngộng cảm thấy suy nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai cái này hạt giống tốt cho kéo vào ma tông.
Dù sao bọn hắn vậy luyện là ma công không phải sao?
Vừa vặn, để bọn hắn đảm nhiệm ma tông tương lai chủ của ta.
Ngay tại Quản Ngộng suy nghĩ lấy ma tông tương lai lúc, đột nhiên ở giữa, bên trên bầu trời, tiếng chuông vang dội.
Lâm Trác cùng Tang Tú đều bị làm tỉnh lại. Thành công đánh gãy.
Lục Thác vội vàng đi qua, hai tay đặt tại lưng của bọn họ bên trên, trợ giúp bọn hắn bình phục thể nội hỗn loạn khí huyết.
Làm xong đây hết thể về sau, Lục Thác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hoài niệm thần sắc.
Quản Ngộng vậy đi theo hắn nhìn về phía bầu trời.
Trên trời, kia nguyên bản nặng nề màu xám tầng mây đã vỡ ra một khối khe hở, thiên quang từ đó chiếu xuyên xuống đến, loang thoáng có thể trông thấy màu xanh không trung, cùng trong cao không lờ mờ vận mệnh đồng hồ cát.
Quản Ngộng biết rõ đây là đồng hồ cát, thế nhưng là không biết thứ này có làm được cái gì.
Mẫu thân đã từng ôm nàng trong ngực cho nàng nói qua cố sự.
Đây là thần linh đối nhân tộc cảnh cáo, nhắc nhở lấy mỗi người, không cần tùy ý làm vậy, ngẩng đầu ba thước có thần minh.
Khi đó, nàng chỉ là cái hiểu cái không gật đầu.
Thần thoại cố sự, nàng chẳng qua là khi cố sự nghe.
Dù sao, kia là thần, thần cùng ma, không phải đối lập sao.
Thần linh sẽ cho nhân tộc trừng phạt, mà ma thì đem lực lượng giao đến gặp oan khuất đám người trong tay, để bọn hắn có thể tự tay báo thù.
Sau đó, một thanh âm tại thiên không bên trong vang lên.
Dục vọng là nhân tộc bản chất.
Nghe thế cái thanh âm, Quản Ngộng biểu lộ trong nháy mắt ngưng lại.
Đây là thần chi âm đúng không?
Mẫu thân nói cho nàng, thần linh xử phạt nhân tộc thời điểm sẽ vang lên phán quyết thanh âm.
Nàng không biết được đi qua thần chi âm là cái dạng gì, nhưng là thanh âm này thanh âm này rõ ràng cũng rất quen tai. Quản Ngộng càng là nghĩ tiếp, sắc mặt thì càng trắng bệnh, cái này quá đáng sợ, làm sao lại dạng này, hắn rõ ràng chính là đại ma thần bên dưới dụ lệnh muốn ma tông chiếu cấu người. Thậm chí còn lần nữa mệnh lệnh phụ thân phái hai tên lớn tuổi nữ giáo chúng tới làm việc. Đó cũng không phải thông thường thân phận, cùng ma tông vậy nhất định không phải thông thường quan hệ, thế nhưng là, vì cái gì? Thanh âm của hắn sẽ xuất hiện ở vận mệnh tiếng chuông gõ vang về sau. Lục tiên sinh, ta về một chuyến ma tông. Quản Ngộng không đợi Lục Thác trả lời, cũng nhanh bước tới bên ngoài viện chạy tới. Lục Thác hơi kinh ngạc. Quản Ngộng vội vàng trở lại ma tông tổng bộ cứ điểm, tìm kiếm lấy phụ thân. Thế nhưng là Quản Minh cũng không tại tổng bộ. Bọn giáo chúng nói tông chủ sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không nói đi chỗ nào. Quản Ngộng gấp đến độ không được, thế nhưng là, việc này quá mức bí ẩn, không hề thích hợp cùng những người khác nói. Nàng đại ca lại không ở Lịch Hà thành bên trong, mẫu thân cũng không phụ trách giáo vụ, việc này là không thể tùy tiện để lộ ra đi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ được rời đi ma tông, đi tới Lịch Hà thành trên đường phố. Những ngày này, rất nhiều sự tình trong lòng của nàng từng cái lướt qua. Quyến tộc, phụ thân, dụ lệnh, mở ngực mổ bụng mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Tên là Lục Thác võ học đại sư. Thế nhưng là, manh mối càng nhiều, nàng thì càng nghĩ như thế nào đều muốn không rõ. Phụ thân cũng tốt, hoàng tư cũng được. Chỉ ít nhường nàng tìm tới một người trong đó đi. Nàng chỉ muốn biết chân tướng. Coi như cái kia chân tướng lại đáng sợ, nàng cũng muốn biết rõ ràng, nàng thật sự là quá không thích loại này cái gì đều bị mơ mơ màng màng cảm giác. Tống Hồng trong lòng cảm khái, nguyên lai, hắn thật là thiên thần á yêu còn tiểu thuyết internet. Như vậy, hạ nàng cũng là thần. Khó trách, hắn làm sao cũng không tìm tới nàng. Ngươi vậy đi thôi. Hoàng tư nói với hắn. Tống Hồng gật gật đầu, sau đó dùng kiếm sử mặt đất, ôm tiểu thu thi thể, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hoàng tư đưa mắt nhìn hắn một hồi. Kia cô độc thân hình, lảo đảo nghiêng ngã, tại rộng lớn không người trên đường phố đi về phía trước. Nhưng mà, Tống Hồng cũng không có đi quá xa. Ngay tại hắn vừa mới đi đến một lối đi, chuẩn bị tiến về tiếp theo con đường thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, không có dấu hiệu nào lay động một cái, sau đó cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hoàng tư mở ra định lượng mắt sinh mệnh thể trinh biểu hiện, nhìn thoáng qua, còn tốt, không chết, chỉ là nội khí hao hết sạch, liên tục hai ngày cơ hồ không có ăn uống gì cũng không có đi ngủ nghỉ ngơi. Trên tinh thần lại nhận trọng đại đả kích, cả người sụp đổ hôn mê mà thôi. Cái này hạng số liệu hắn bình thời là sẽ không mở về sau chúng quanh sở hữu sinh mệnh thể số liệu đều sẽ đồng thời hiện ra, chồng chất lên nhau, rất khô nhiều ánh mắt, ảnh hưởng hắn bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày. Tống Hồng đổ vào nơi này, nếu không phải quản, tám thành chốc lát nữa liền muốn cho chết rét. Như thế sẽ phá hư bộ mặt thành phố hoàn cảnh. Nếu không, vẫn là nhặt về đi xem một chút Chu Hạ còn muốn hay không đổ đệ này. Hoàng tư một bên lo lắng lấy một bên hướng bên nào đi. Ngay tại Hoàng Tư đi đến Tống Hồng trước mặt thời điểm, đột nhiên ở giữa, một vệt bóng mờ tại phụ cận trong không khí chậm rãi ngưng kết thành hình, ngay từ đầu cực kỳ nhạt, cực yếu, từng bước mới hiện ra dung mạo cùng thân thể tới. Dung mạo của nàng cùng Chu Hạ cực giống, lại có vẻ càng thêm còn nhỏ. Hoàng Tư nghĩ thầm, cái này là tiểu thu, linh hồn của nàng không phải tiêu tán sao? Tại sao trở lại? Tiểu thu linh hồn lơ lửng giữa không trung, nhan sắc cực kỳ nhạt, phảng phất sau một khắc liền sẽ lập tức biến mất. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất Tống Hồng, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Linh hồn đang khóc. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Hoàng tư hỏi. Tiểu thu cũng không trả lời, chỉ là im lặng ngắm nhìn Tống Hồng thút thít, trong mắt của nàng đầy đủ yêu thương. Gió dần dần thổi lên, kẹp lấy trên đất tuyết phấn tứ tán bay lên. Tiểu thu linh hồn y nguyên bất vi sở động, chỉ là si ngốc nhìn chăm chú, yên lặng thút thít. Hoàng tư hơi nghi hoặc một chút. Cái này linh hồn, vừa rồi cũng không tồn tại ở đây. Hắn đối sau khi chết linh hồn cảm giác cũng không tính yếu, dù là hiện tại hắn vô pháp triển khai tinh thần lực trường, cũng có thể rõ ràng trông thấy linh hồn, sở dĩ, nàng rốt cuộc lại như thế nào xuất hiện. Là căn bản không có tiêu tán qua, vẫn là, tiêu tán về sau lại lần nữa ngưng tụ lên. Nàng là bị Tống Hồng kêu gọi tới, vẫn là bởi vì lo lắng hắn mà xuất hiện. Linh hồn thật là một cái khó giải chi mê a. Chương 284, khảo nghiệm, 22. Cũng được, vẫn là trước gọi tỉnh Tống Hồng, nhìn lại tiểu thu phản ứng. Hoàng tư dùng ô giấy dầu dù nhọn đâm đâm Tống Hồng lưng. Hắn không có động đậy. Đặt một cước. Tống Hồng thân thể lật cái mặt, vẫn là không có tỉnh lại. Cái này cũng không được sao. Tuyết phấn trong gió bay lên, tiểu thu linh hồn tại trong tuyết đứng sững, trong suốt lệ quang tại khỏe mắt của nàng lấp lóe, chảy ra, sau đó vụn vặt tại trong gió. Hư ảo thân ảnh, phảng phất cũng không phải là thật tồn tại, mà chỉ là trong tuyết một giấc mộng. Hoàng tư ý thức liền lên sáng tạo chi thư, lật xem một lần đồ giám, đến tạo cái cấp cứu dùng cường tâm châm đi. Cho Tống Hồng đánh một châm về sau, Hoàng tư lại dùng ô giấy dầu đâm mặt của hắn, "Này, tỉnh." Tống Hồng cuối cùng tỉnh lại, thân thể của hắn giật giật, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hoàng tư nhìn tiểu thu linh hồn, còn giống như là ở rơi lệ. Một lát sau, Tống Hồng mới ý thức tới tình huống của mình, hắn ngồi dưới đất, miễn cưỡng vận chuyển nội lực, khôi phục còn thừa không có mấy khí lực. Hơi thở ra hơi về sau, hắn lập tức không người nói, là Hoàng đại nhân đã cứu ta a.
Ta ơn ngài.
Tống Hồng, Hoàng Tư nói, đánh thức ngươi, là bởi vì ta nhìn thấy tiểu thu linh hồn.
Kia nguyên bản cặp mắt vô thần trong nháy mắt sáng ngời lên.
Liền như là trong sa mạc lữ nhân gặp được cam tuyển.
Tống Hồng không lo được trạng thái chật vật, lộn nhào đến Hoàng Tư trước mặt, khẩn cầu, nếu là có thể, còn xin Hoàng đại nhân cứu sống tiểu thu, tại hạ nguyện ý trả bất cứ giá nào, sẽ không tiếc.
Bất kỳ giá nào,
sẽ không tiếc.
Rất quen thuộc lời nói a.
Hoàng Tư trong lòng chỉ cảm thấy ha ha đát.
Cái này Tống Hồng trước đó nói qua giống nhau như lúc nói đi.
Vì tìm Chu Hạ, nói một lần bất kỳ giá nào sẽ không tiếc, vì cứu tiểu thu còn nói một lần.
Nhà ngươi đại giới dễ dàng như vậy trả rồi.
Lao tử lại không phải phục sinh công cụ người.
Thật sự cho rằng quyến tộc là rau cải trắng.
Tống Hồng, ta là công bình, sẽ cho ngươi lựa chọn quyền lực.
Hoàng Tư lạnh nhạt nói, một, ta cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi thành thần, đi thiên giới thấy Chu Hạ.
Câu nói này hoàn toàn vượt ra khỏi Tống Hồng dự tính.
Cùng hắn nói đây là lựa chọn, không bằng nói chính là ban ân.
Tống Hồng khó có thể tin nhìn xem Hoàng Tư, huyết dịch của cả người cơ hồ liền muốn sôi trào lên.
20 năm a, hắn chờ đợi một ngày này, đã đợi chừng 20 năm.
Bây giờ, chân chính thần linh hướng hắn chính miệng hứa hẹn, để hắn có cơ hội đạt được ước muốn, không uổng phí hắn nhiều năm qua, không dừng vô tận truy tìm.
Thậm chí không cần hạng thứ hai, nếu không phải kiêng kỵ làm tức giận Hoàng Tư, Tống Hồng cơ hồ liền muốn trực tiếp không đợi hắn nói xong liền làm ra lựa chọn.
Nhưng mà, Hoàng Tư lại cho ra cái thứ hai tuyển hạng. Một cái băng lãnh tàn khốc, nhường cho người căn bản là không có cách đem cùng trước một cái tuyển hạng cộng đồng bày ở thiên bình hai đầu tuyển hạng.
Thứ hai, từ bỏ cơ hội này, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy Chu Hạ.
Nhưng ta sẽ giúp ngươi phục sinh tiểu thu, nhưng mà, nàng vô pháp sử dụng ban đầu thân thể, chỉ có thể mượn xác hoàn hồn.
Tiểu thu đem không có ngươi quen thuộc bề ngoài, mà lại tỷ lệ lớn cũng không có đi qua ký ức.
Nhiệt lưu ở trong mắt Tống Hồng ngưng lại.
Thanh thần, thực hiện ngươi nhiều năm nguyện vọng, hoặc là để tiểu thu trở thành một cùng ngươi hoàn toàn không quan trọng người mà phục sinh. Cả hai chọn một, tự chọn đi.
Cả hai chọn một.
Cái này bảo hắn làm sao tuyển.
Loại chuyện này, có thể chọn rồi.
Tống Hồng giống như lọt vào trọng truy một kích, cả người lần nữa ngồi ngay đó.
Hoàng Tư lạnh lùng nhìn xem hắn.
Dạng này đã bị đánh ngã sao?
Lựa chọn thành thần cũng tốt, lựa chọn làm một cái vĩ đại người hy sinh cũng được, cũng chỉ là một loại lựa chọn.
Người là dục vọng động vật, Hoàng Tư xưa nay sẽ không xem thường tuân theo bản thân nội tâm dục vào người.
Trừ phi bọn hắn chọc tới hắn, kia khác nói.
Nhưng mà một cái vô pháp đối mặt bản thân nội tâm người, ngay cả dũng khí lựa chọn cũng không có, mới là rác rưởi nhất.
Loại phê vật này, không cần cũng được.
Nếu không muốn quản Tống Hồng, Hoàng Tư liền dự định trước xử lý một chút tiểu thu sự tình.
Kỳ thật coi như Tống Hồng không chọn tiểu thu, Hoàng Tư cũng sẽ phục sinh nàng, dù sao tiểu thu cái chết ban sơ căn nguyên kỳ thật có thể coi là đến thử thủy trên đầu.
Hung hai từ nổi, ba ba con được rồi.
Hắn đi tới tiểu thu linh hồn trước mặt, vươn tay ra, ngón tay xuyên qua linh hồn của nàng hư ảnh, linh hồn hai người giao thoa, liền có thể cùng tiểu thu trực tiếp đối thoại.
Tiểu thu,
Hoàng Tư hô hoán nàng.
Cương đại ý chí thông qua linh hồn giao thoa trực tiếp xuyên vào tiểu thu trong ý thức, nàng cuối cùng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Tư.
Tiểu thu, nếu như ngươi còn đối người thế có lưu luyến lời nói, liền nhận ta làm chủ đi, ta sẽ phục sinh ngươi.
Tiểu thu gục đầu xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì.
Sau đó, nàng nhìn qua Hoàng Tư, chậm rãi nhẹ gật đầu.
Tốt, bản thân nhận chủ.
Tiểu thu có vẻ hơi mê mang,
không biết làm thế nào sao.
Hoàng Tư cảm thấy có chút phiền phức, cái này tiểu thu, đại khái không có linh hồn ký ức, phản ứng so sánh trì độn, thôi được, như vậy, ngươi thờ phụng vị kia thần linh đâu?
Đem ta coi như hắn, đưa ngươi linh hồn hoàn toàn phó thác cho ta, liền có thể.
Ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ sao?
Tiểu thu linh hồn, cuối cùng, tại lâu dài sau khi trầm mặc, thử nghiệm lên tiếng, nàng phát ra cực kỳ hơi yếu linh hồn thanh âm.
Chủ nhân,
ta nguyện ý.
Hoàng Tư lấy tay lăng không ấn xuống tại tiểu thu trong linh hồn, kim quang lấp lóe, đồng hóa hoàn thành.
Lạ thường thuận lợi, tiểu thu là chủ động nhận chủ.
Đồng hóa sau khi hoàn thành, Hoàng Tư liền thấy tiểu thu cho tới nay toàn bộ ký ức.
Cái này mẹ nó là một cặn bã nam a.
Hoàng Tư nhịn không được nói.
Bởi vì tìm không thấy Chu Hạ liền bắt đầu sa đoạn, say rượu đánh bạc tìm tình cảm vật thay thế còn từ trên tinh thần tra tấn nhân ra tiểu cô nương, đây cũng quá mẹ nó cặn bã.
Hoàng Tư đang chuẩn bị nắm lấy tiểu thu linh hồn liền đi, không nghĩ tới, Tống Hồng lại lên tiếng, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói.
Hoàng đại nhân, còn xin ngài giúp ta phục sinh tiểu thu.
Ngươi tuyển đã muộn, chậm.
Tống Hồng hoàn rồi, hắn tự tay giữ chặt Hoàng Tư góc áo, gần gũi cầu khẩn nói, Hoàng đại nhân, ta cái gì khác cũng không cần, van cầu ngươi phục sinh tiểu thu đi.
Chỉ cần tiểu thu có thể còn sống sót, như thế nào đều tốt, ta cái gì cũng không cần rồi.
Hoàng Tư lúc đầu nghĩ trực tiếp rời đi, nhưng là lại nhịn không được hỏi, ngươi không phải biết rõ ta không phải nhân tộc sao?
Lời ta nói, đều có thể thực hiện.
Thành thân không tốt sao?
Thấy Chu Hạ không tốt sao?
Tại sao phải nhường một cái cùng ngươi đã không quan trọng người phục sinh?
Không sai. Hoàng Tư chính là tại ác ý khảo nghiệm, không phải làm gì cho như vậy cách xa hai cái tuyển hạng.
Tìm Chu Hạ 20 năm,
hiện tại trực tiếp từ bỏ.
Ngươi chấp nhất cứ như vậy tùy tiện từ bỏ.
Huống chi, ngươi là vì Chu Hạ tướng mạo mới thu Tiểu Thu làm đồ đệ, coi như nàng sống lại, cũng sẽ không có đi qua bề ngoài, càng sẽ không nhớ được ngươi, đối với ngươi mà nói chỉ là một người dưng mà thôi, ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn nhường nàng phục sinh.
Đúng a, cái này căn bản là không ngang nhau lựa chọn.
Nhân tính chịu không được khảo nghiệm, có đôi khi, thiên bình chưa từng như lệnh, chỉ là bởi vì thẻ đánh bạc còn chưa đủ cao.
Sở dĩ hoàng tư ngay tại thiên bình một bên, thêm nhiều một chút quả cân, nhìn nó lệch không lệch.
Một câu lại một câu lời nói xuyên vào Tống Hồng trong đầu, xé rách lấy hắn tâm.
Nhưng là, hắn y nguyên quỳ xuống, tại nước bùn lẫn vào tuyết động trên mặt đất, thanh âm khàn giọng nói.
Đúng, chính ta cái gì cũng không cần.
Là ta hại nàng, ta có lỗi với nàng, nàng một điểm sai cũng không có, nàng không nên cứ như vậy chết.
Sở dĩ.
Tống Hồng ngón tay đè xuống đất, đốt ngón tay đã đông lại đỏ vừa sưng, hắn đứt quãng phun ra mấy chữ cuối cùng.
Chỉ cần nàng còn có thể sống được là được.
Không có, ta, nàng sẽ chỉ trôi qua.
Càng tốt hơn.
Tống Hồng quỳ trên mặt đất, chỉ sợ hoàng tư không đáp ứng, liều mạng đập lấy đầu, chỉ cầu có thể đổi lấy một tia chiếu cố.
Sở dĩ, đại thần, xin cứu cứu Tiểu Thu.
Hắn đã bỏ đi sở hữu, quá khứ, chấp niệm, tôn nghiêm, thân phận, cơ hội, tương lai, chỉ vì đổi lấy để Tiểu Thu phục sinh.
Dù là chính hắn cái gì cũng không chiếm được, mất đi hết thảy, cũng ở đây không tiếc.
Chương 285, liệt sĩ tinh thần, 12.
Tiểu Thu nhìn xem hắn bộ dáng chật vật, nước mắt lần nữa trào lên mà ra.
Nàng lại nhìn phía hoàng tư, truyền ra cầu khẩn ý tứ.
Ai?
Hoàng tư thở dài.
Nhân tộc thật là có ý tứ, tại sao phải đi tới tuyệt lộ, đúc xuống không cách nào vãn hồi sai lầm lớn về sau, mới phát giác đối bọn hắn tới nói chân chính vật quan trọng đâu.
Nguyên bản hoàng tư căn bản không có ý định đem Tiểu Thu cho Tống Hồng, nhưng là, hắn lại bỏ qua cái khác bất luận cái gì nhân tộc đều dùng tận đời sau truy tìm chính là thành thần thời cơ, vậy bỏ qua hắn thủ vững đến nay nhân sinh truy cầu, thậm chí, dù là Tiểu Thu sẽ mất đi hắn quen biết tướng mạo, đồng thời hoàn toàn không nhớ rõ hắn, chỉ có thể làm một người dưng mà phục sinh, vậy nguyện ý lựa chọn bên này.
Bởi vậy, cái này khảo nghiệm, hoàng tư cho rằng, Tống Hồng thông qua.
Hoàng tư ngay từ đầu, cũng chỉ là muốn khảo nghiệm một lần Tống Hồng, xem hắn mỗi ngày treo ở bên miệng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào sẽ không tiếc có phải là một câu nói xuông.
Bất cứ giá nào.
Vậy liền ở nơi này đại giới bên trên lại thêm cái quả cân, tăng thêm không có bất kỳ cái gì nhân tộc có thể cự tuyệt dụ hoặc chứ sao.
Thanh thần, trường sinh bất lão, tìm tới suốt đời yêu nhất, hoàn thành tâm nguyện, phần này lượng khá lớn a.
Không có người có thể chân chính cự tuyệt dụ hoặc, có đôi khi chỉ là dụ hoặc còn chưa đủ lớn.
Thế nhưng là không nghĩ tới, Tống Hồng thật đúng là thông qua như thế khắc nghiệt khảo nghiệm.
Hoàng tư nghĩ tới đây, cười cười, nói.
Được rồi, đứng lên đi.
Tống Hồng cuống quýt đứng người lên, mắt ba ba nhìn qua hắn.
Hoàng tư đem ô giấy dầu gánh tại trên vai.
Đi, cùng ta trong thành đi dạo, giúp Tiểu Thu tìm có thể sử dụng mới chết thi thể.
Mượn xác hoàn hồn.
Mượn xác hoàn hồn.
Tống Hồng có chút ngu ngơ.
Tiểu Thu ban đầu thi thể đã hỏng rồi, sửa phiên phức, chờ chút chính ngươi tìm một chỗ trốn đi, chúng ta phải lần nữa giúp nàng tìm thân thể mới.
Trông thấy hoàng tư đã đi về phía trước, Tống Hồng cuống quýt đi theo tiến lên.
Theo lý mà nói, hoàng tư hiện tại xác thực có thể trực tiếp đem đồng hóa qua linh hồn nhét về Tiểu Thu thi thể bên trong.
Bất quá thân thể này cùng đảm nhiệm bích loại kia ngã chết không giống,
đã bị cao năng phóng xạ cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ, triệt để mục nát.
Hắn có thể chữa trị quyến tộc thân thể,
thế nhưng là thân thể này hỏng chính là như thế triệt để, chẳng lẽ muốn hắn dùng ngón tay sờ khắp mỗi một cái tế bào, thậm chí mỗi một tấc bộ phận thân thể cùng xương cốt đều triệt để mở ra tách ra nát, đưa tay đi vào chữa trị sao?
Việc này làm xong cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, đoán chừng lúc kia hắn linh hồn thương thế đều nhanh được rồi.
Húng chi Tống Hồng ở một bên nhìn xem gần đây giống như phu trước mắt phạm hành vi, sợ là muốn bạo tạc a.
Sở dĩ còn không bằng mượn xác hoàn hồn đâu.
Hoàng tư mang theo Tống Hồng trong thành đi dạo.
Sau đó, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc người tại cuối ngã tư đường xuất hiện.
Là Quản Ngộng.
Quản Ngộng cũng nhìn thấy hắn, sau đó bày ra một bộ như là thấy quỷ biểu lộ.
Hoàng tư sờ sờ mặt mình, tình huống gì, hắn vừa rồi lại không giết người, giống như cũng không có bắn lên máu a.
Quản Ngộng đến như bộ dáng này sao?
Quản Ngộng đang chạy đến trước mặt hắn. Hít một hơi thật sâu, hơi thở, còn chưa lên tiếng.
Quản Ngộng, ngươi thở mạnh làm gì?
Hoàng tư không hiểu.
Không phải quyến tộc chính là rất phiền phức, hoàn toàn không biết tại nghị cái gì, hắn vẫn thật là muốn đem Quản Ngộng đầu mở ra đến xem.
Ngươi là thần đúng hay không?
Ngươi vừa rồi tại trên trời nói chuyện.
Quản Ngộng do dự một chút, vẫn là trực tiếp mở miệng hỏi.
Hoàng tư,
áo lót rơi mất.
Theo lý mà nói phát thanh thanh âm sẽ hòa bình thì tiếng nói có chính lệnh, Quản Ngộng đoán chừng là cùng hắn đợi nhiều, vẫn là cho nàng đã hiểu.
Kỳ thật Hoàng tư mở miệng nói, vừa rồi, trong thành này cho tới binh lính bình thường, từ Sơn Vương, đều biết điểm này.
Quản Ngộng choáng váng.
Đây là không muốn che giấu sao.
Nàng sớm đã có hoài nghi, không nghĩ tới hoàng tư dứt khoát liền thừa nhận.
Thế là Quản Ngộng phẫn nộ, ngươi rõ ràng chính là đại ma thần chiếu cấu người.
Tại sao phải phản bội ma giới, tại sao phải đầu nhập thần tộc?
Hoàng tư, cô nương này não mạch kín cũng quá kỳ hoa đi. Không đợi hoàng tư trả lời, một bóng người liền từ phụ cận trên đại thụ nhảy xuống tới, bước đi cuốn quýt. Quản Minh Thành hoảng sợ thành sợ, một chân quỳ xuống, nói, tiểu nữ không hiểu chuyện, cầu chủ nhân không cần trách phạt. Quản Ngộng đầu góc nổ. Lao cha đây là làm gì? Phụ thân, ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi không muốn bị gia hỏa này lừa. Hắn là ma giới phản đồ. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu thanh âm mới vừa rồi sao? Hắn đã phản bội đại ma thần, đầu nhập thần tộc rồi. Quản Ngộng tức giận kêu lên. Nàng có thể yên lặng tiếp nhận phụ thân điều động, làm rất nhiều nàng không vui lòng việc làm, nhưng là đây cũng không có nghĩa là, nàng liền từ bỏ thân là thánh nữ chức trách, có thể tha thứ một vị phản đồ. Đây là xúc phạm ma thần đại tội. Quản Minh choáng váng, nữ nhi cái này cũng nhìn không ra tình huống sao. Hắn đập nói lắp ba nói, Ngộng Nhi, hắn là. Quản Ngộng tranh một lần từ tùy thân trong vỏ đao rút đao ra, chỉ vào hoàng tư, xuất ra vũ khí của ngươi đi. Ta chính là đương kim ma tông thánh nữ, hôm nay, ta liền muốn ở đây, vì ma giới thanh lý môn hộ. Không hổ là ma tông thánh nữ, hoàng tư nghi thầm. Dũng cảm. Không sợ. Hoàng tư phi thường thưởng thức Quản Ngộng loại người này, lá gan quá lớn, tín ngưỡng vậy phi thường trung thành, có thể làm tín ngưỡng bằng mọi giá, biết rõ đánh không lại còn muốn huyết chiến đến cùng. Đây là liệt sĩ tinh thần á yêu còn tiểu thuyết internet. Hắn đối Quản Minh rỗi ra ngón tay cái, tán dương, Quản Minh, con gái tốt. Quản Minh dọa đến mặt không có chút máu. Hắn kéo qua Quản Ngộng, vịn bờ vai của nàng, đem nàng đè xuống, Ngộng Nhi, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao, vị này chính là. Quản Minh bỗng nhiên tạm ngừng, hắn lại không khôi phục ký ức, chỉ biết là hoàng tư là hắn chủ nhân, nhưng là hắn cũng không biết hoàng tư thân phận a. Hắn đại khái bên trên suy đoán hoàng tư là ma giới vị kia ma thần, thế nhưng là, hắn cũng không thể dùng tự dưng suy đoán để giải thích a. Đây không phải là mạo phạm sao? Mặc dù trước đó vì ứng phó nữ nhi, đem hoàng tư lại nói thành là đại ma thần dụ lệnh, nhưng là đây chẳng qua là hắn nhất ra chi ngôn, hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy chủ nhân thân phận cao thượng, đủ để cùng đại ma thần so sánh, mới có thể nói như vậy. Hoàng tư xem xong rồi Quản Minh chọn bộ tâm lý hoạt động, không thể nhịn được nữa mà nói, đủ rồi, ta chính là đại ma thần. Cái danh xưng này vẫn là lục thác sớm nhất đều. Không hiểu thấu liền biến thành dân gian truyền thống. Hiện tại nhân tộc chỉ biết có ma thần, đại ma thần, căn bản không biết ma giới chân thực quyền lực kết cấu. Cùng hắn cùng bọn hắn chậm rãi giải thích, còn không bằng trực tiếp điểm nhi thừa nhận. Dù sao là người một nhà, cùng người của mình nữ nhi. Quản Ngộng vốn đang cưỡng lấy xương cốt chết sống không muốn bị nàng lao cha cho ấn xuống, kết quả, vừa nghe đến cái này sử thi cấp rung động một câu, Quản Ngộng quên phản kháng. Quản Minh vậy quên tiếp tục theo nữ nhi. Cha con hai cái lướt nhau. Vẫn là Quản Minh phản ứng nhanh, lôi kéo Quản Ngộng liền bái xuống dưới. Đương đại ma tông tông chủ, gặp qua đại ma thần. Quản Ngộng đầu góc còn ở vào bị chấn ngộng trong trạng thái. Không giải thích được đi theo lão cha quỷ một lần. Bất quá nàng rất nhanh ngẩng đầu lên, hỏi, chờ một chút, chính ngươi bên dưới dụ lệnh để cho ta tới chiếu cố chính ngươi. Vậy ta bình thường đau đớn, mâu thuẫn, thiên nhân giao chiến, toàn, tất cả đều là. Ta nào có trực tiếp mệnh lệnh ngươi tới. Không phải cha ngươi nhất định phải một mình ngươi tới sao? Hoàng tư tức giận nói. Quản Minh lung túng nói, đại ma thần xin thứ tội, ta đương thời không có minh bạch ngài ý tứ. Quản Ngộng soát một cái đứng lên, không quỷ. Nàng cảm thấy rất muốn chết ta. Nàng so trước đó mỗi một lần đều càng muốn chết hơn a. Biết mình tín ngưỡng đồng thời vì đó kính dâng trung thân đại ma vương là loại người này, nàng toàn bộ tín ngưỡng đều sụp đổ a. Không sống được. Quản Ngộng, 18 tuổi, ma tông thánh nữ, hậu thiên đỉnh phong cao thủ, sắp đến tiên thiên, thận trọng quyết định, lần này thật sự không muốn sống. Chương 286, các ngươi có thể tiếp nhận cầu sao? 22. Nhảy cầu đi. Quản Ngộng xoay người chạy. Quản Minh cuống quýt ở phía sau kêu, Ngộng Nhi, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể tại đại ma thần trước mặt như thế thất lễ. Quản Ngộng mặc kệ. Bây giờ còn nói cái gì thất lễ không thất lễ. Quản Ngộng ngay cả cái mạng này đều không muốn rồi. Bờ sông. Đây là trước đó mua thức ăn thì thường xuyên sẽ đi ngang qua sông. Trên sông có một cây cầu đá, nước chảy róc rách. Nhìn xem hai bên có chút băng phong mặt sông, Quản Ngộng yêu thương ngồi ở cầu cột bên trên. Tiểu Kiều, nước chảy, nhân ra. Nàng nhìn xung quanh bốn phía. Tốt đẹp dường nào thế giới à, mặc dù bây giờ là mùa đông, không có muôn hồng nghìn tía đóa hoa. Cũng không có thành ấm cây xanh, thậm chí cũng không có ấm áp cùng húc ánh nắng, chỉ có hàn phong cào đến nàng tâm lạnh được thấu triệt, thế nhưng là, nàng vẫn cảm thấy, thế giới này xinh đẹp như vậy. Thật hoài niệm a, bản thân đã từng sinh sống ở dạng này một cái thế giới bên trong. Tạm biệt, thế giới xinh đẹp. Nguyễn Thiên Giới không có hoàng tư loại người này. Nàng vừa muốn từ cầu bên cạnh thả người nhảy xuống, liền bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chờ một lát, người kia không phải phản bội ma giới, lấy thần linh thân phận gõ chung trả cho nhân tộc hàng hải sao? Đại ma thần làm sao có thể phản bội ma giới? Cái này chẳng phải tương đương với vương thượng tạo phản sao? Mà lại đã hoàng tư đều lấy thần linh thân phận nói chuyện, như vậy hắn khẳng định cũng ở đây thiên giới a. Thiên giới cũng không thể đi. Nói như vậy, bản thân sau khi chết, cũng không muốn đi thiên giới, cũng không muốn đi ma giới, vậy đi chỗ nào a?
Quản Ngộng liều mạng nhớ lại mẫu thân cho nàng nói qua truyền thuyết cố sự, nếu như người chết rồi về sau không đi thiên giới cũng không đi ma giới, còn có thể đi đâu. Không bao lâu, Quản Ngộng ngồi cưỡi ở trên lan can, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng. Đối cái này không có cứu thế giới tuyệt vọng. Nhân gian, thiên giới, ma giới, ba cái địa phương nàng đều đi không được. Sở dĩ, nàng vẫn chưa thể chết. Chết rồi liền muốn rơi xuống cái kia chán ghét hoàng tư trên tay. Tạm thời lưu tại nhân gian đi. Lá mặt lá trái. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Quản Ngộng làm xong tâm lý kiến thiết, thế là đứng người lên, không muốn ngại cầu. Lúc này, ba nàng vậy rốt cuộc tìm được Quản Ngộng, thở hồng hộc đuổi theo. Ngộng Nhi. Không hổ là cha con, Quản Minh chỉ nhìn liếc mắt, liền biết nhà mình nữ nhi tính tình cương liệt, nhận trọng đại đả kích, sợ không phải muốn nhảy cầu tự sát. Thế là hắn phồng lên toàn thân nội lực, đột nhiên vọt lên, dùng hắn có thể làm đến tốc độ nhanh nhất hướng Quản Ngộng bổ nhào qua. Ngươi không thể chết ta. Không thể mất bên dưới cha. Quản Ngộng hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa nói ra một câu ta không có, liền bị nhào tới trước mặt Quản Minh bắt được. Thế nhưng là, Quản Minh cũng quá kích động, quá khẩn trương, cho nên, hắn hoàn toàn không có để lại lui trở về lực đạo. Thế là, ngay tại hắn vừa mới bắt lấy Quản Ngộng đồng thời, cả người, mang theo Quản Ngộng, từ cầu cột bên cạnh, trực tiếp ngã văng ra ngoài. Phù phù. To lớn bọt nước phóng lên tận trời, hai người cùng nhau tiến vào mùa đông trong sông. Hai người trong nước dây rùa, Quản Minh ra sức dùng lưng đem nữ nhi nâng lên, Ngộng Nhi, người muốn sống sót. Không cần quản cha. Quản Ngộng cố gắng cân bằng lấy thân thể, vỡ vụn băng nổi ở chung quanh nàng du động, nàng phí hết lớn khí lực mới thoát khỏi phụ thân, từ trong nước đứng lên. Cha! Ngài có thể trước đứng lên sao, cái này nước không sâu. Xấu hổ! Quản Minh vận khí tại lòng bàn chân, thân thể chìm xuống, chạm đến rồi lòng sông bên trên. Quả nhiên đầu này nhánh sông cũng không sâu, chỉ là xem ra rộng mà thôi. Vẫn là Ngộng Nhi thông minh, lập tức liền phát hiện. Quản Minh nghĩ đến, muốn bao nhiêu khen nữ nhi, miễn cho nàng tâm tình không tốt lại muốn nhảy cầu tự sát. Quản Ngộng không muốn lý phụ thân rồi, mặt lạnh lấy, cất bước đi hướng bên bờ sông. Ngộng Nhi. Quản Minh vội vàng đi theo. Quản Ngộng bò lên trên bờ sông, ngồi xếp bằng xuống, vận khởi nội lực làm dịu thân thể hàn khí, làm Quản Minh cũng tới bờ về sau. Quản Ngộng lườm hắn một cái, nói, đều do lao trà, ta nào có muốn chết ta. Nếu không phải ngươi sống lại, ta còn sẽ không rơi trong nước đâu. Quản Minh sờ lấy cái hốc, cười xấu hổ lấy, không muốn chết là tốt rồi, là tốt rồi. Cha chính là lo lắng ngươi. Hai người ngồi riêng phần mình vận công, đại khái bên trên khu trừ hàn khí, sấy khô quần áo, không có lạnh như vậy. Quản Ngộng ai hít một tiếng, mở miệng hỏi lấy phụ thân, cha, hoàng tư thật là đại ma thần sao? Hắn nói là, vậy liền nhất định là. Ta không hiểu rõ, hắn giống như cùng thần linh cũng có quan hệ. Thần ma sự tình, chúng ta phàm nhân vốn là không có khả năng tìm hiểu được a. Có đúng không? Tốt a. Quản Ngộng dầu dĩ không vui đứng lên. Ta về nhà. Ngươi đối hoàng tư đại nhân muốn cung kính. Đừng có lại tùy hứng. Quản Minh khuyên lơn nữ nhi. Ta lại không trở về bên kia. Ta muốn về nhà mình. Ta đi tìm mẫu thân rồi. Cha cũng không đau ta. Quản Ngộng tức giận chạy. Quản Minh than thở cùng ở phía sau. Lịch Hà Thành, một bên khác trên đường phố. Hoàng Tư khiêng một thanh khép lại ô giấy dầu, trên đường đi rồi một hồi, đột nhiên hỏi Tống Hồng, cùng Tống Hồng không nhìn thấy Tiểu Thu. Các ngươi có thể tiếp nhận cậu sao? Tống Hồng. Tiểu Thu. Hai người cũng đều nhìn thấy, ven đường con kia. Không biết có phải hay không là vừa bị xe ngựa yết chết một con trắng đen xen kẽ cầu thi thể. Lấy nó mượn xác hoàn hồn. Tống Hồng, không được. Tiểu Thu linh hồn vậy liều mạng lắc đầu. Cầu cũng không được. Nếu không, chúng ta hay là đi tìm một con heo, trực tiếp giết cho người đi. Tống Hồng, không, heo tuyệt đối không được. Tiểu Thu dọa đến linh hồn đều phát hư, liều mạng lắc đầu. Các ngươi cũng quá nhân loại cá nhân chủ nghĩa đi. Các ngươi chẳng lẽ không biết heo chính là thông minh nhất thường thấy động vật có vũ sao? Heo thân duyên quan hệ kỳ thật cùng nhân loại rất tiếp cận, so với ta và các ngươi nhân tộc thân duyên quan hệ còn muốn gần. Hoàng tư thuần thuần khuyên bảo. Hắn nói không có sai, dù sao hắn cùng với lục sắc thế giới nhân tộc cách dòng dã một cái thế giới khoảng cách, bàn về thân duyên quan hệ, đương nhiên vẫn là trong thế giới này từ cộng đồng nguyên thủy động vật có vũ tổ tiên tiến hóa ra tới heo so sánh tiếp cận a. Đáng tiếc, Tống Hồng cùng Tiểu Thu y nguyên chết sống không tiếp thụ dùng heo đến mượn xác hoàn hồn. Đồng thời bọn hắn cũng không tiếp nhận trực tiếp giết người đến chế tạo mới mẹ thi thể. Thật sự là một đôi phiền toái nhân tộc. Hoàng tư nhẫn mại tính tình mang bọn hắn trong Lịch Hà Thành tìm kiếm lấy. Đúng, đi y quán đi, y quán bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều vừa mới chết người. Hoàng tư suy nghĩ, nếu là thực tế tìm không thấy, liền để Lữ Thành trước khi đi trong thạch bảo tìm mới mẹ thi thể thôi. Dù sao Tống Hồng phá vây lúc đi ra bên kia phải chết một số người, mặc dù đoán chừng đều là nam, bất quá cuối cùng là nhân tộc, cũng có thể thích hợp dùng không phải. Còn tốt, Hoàng tư ý nghĩ không có đạt được. Xoay chuyển mấy cái y quán, bọn hắn cuối cùng thấy được một bộ thích hợp mới mẹ thi thể. Vừa mới chết, nữ, 20 tuổi, treo cổ. Thi thể hoàn chỉnh, không cần quá nhiều tu bổ. Chính là dài đến có chút xấu, thủ đoạn thô to, dáng người trắng kiện, da rẻ thô ráp, xem xét chính là cái nông phụ.
Đầu năm nay tuổi tác này nông phụ cơ bản đều gả cho người khác. Xác định tuyển cái này, có thể sẽ gặp được một chút nông thôn gia đình luân lý kịch cấp bậc phiền phức. Hoàng tư chỉ vào nông phụ thi thể hỏi hai người. Chương 287, một đời ước định, 1-2. Tống Hồng nói, chúng ta đều tìm lâu như vậy, Lịch Hà thành y quán đã tìm xong, chỉ sợ lại không có thích hợp hơn. Mà lại, vậy làm phiền đại thần. Huống chi, xem ra thân thể này rất cường tráng, dạng này, tiểu thu thân thể có thể tốt một chút. Tiểu thu vốn đang do dự, Tống Hồng nói xong, nàng liền đối Hoàng tư nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể. Đã hai người bọn họ đều nhận rồi, Hoàng tư cũng sẽ không sẽ tìm. Hắn dùng tay nắm lấy tiểu thu linh hồn, đi tới nông phụ thi thể bên cạnh. Một trưởng vỗ tại nông phụ cái chán, đem tiểu thu linh hồn mạnh mẽ đem nhét đi vào. Tại linh hồn chỉ lệnh tác dụng dưới, tiểu thu cùng nông phụ thân thể dần dần hợp hai là một. Thân thể của nàng có chút chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Phục sinh sau tiểu thu ánh mắt có chút mờ mịt, nàng ánh mắt ở trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng tư. Mãnh liệt lòng cảm mến khiến cho nàng cuống quýt từ trên giường đứng lên, muốn quỳ xuống cảm tạ chủ nhân phục sinh chính mình. Cỗ thi thể này vốn là đặt ở y quán hậu phương trên giường bệnh. Người nhà tựa hồ bởi vì không có cứu sống người vấn đề cùng bác sĩ náo, Hoàng tư cùng Tống Hồng đều là nội công cao thủ, nhẹ nhàng chạm vào đi, cũng là không người phát giác. Bất quá, hiện tại có động tĩnh, người nhà cũng rất nhanh phát hiện, bọn hắn xông vào trong phòng, lập tức tràng diện hoàn toàn đại loạn. Tống Hồng, khống chế bọn hắn. Hoàng tư ra lệnh. Tống Hồng lập tức xuất thủ, hắn rôi ngón liền chút, tiến vào ba tên nông phụ người nhà lập tức bị chọn trúng phần cổ mạch máu, đã hôn mê. Ý gì quán bác sĩ nghe nói động tĩnh vậy đi tới. Nhìn thấy mới vừa người chết sống lại, còn ngồi quỳ chân ở trên giường, bác sĩ kia dọa đến một tiếng quỷ tê, liên tục không ngừng trốn. Hoàng tư xem xét, không có phim bộ nhìn, sự tình giải quyết thật sự là tốt dứt khoát. Tiểu thu hoạt động người cứng ngắc, cố gắng trên giường hướng Hoàng tư quỳ xuống, trong miệng nhẹ nói, cảm ơn chủ nhân phục sinh ta. Nghe được câu này, Tống Hồng kia nguyên bản tràn đầy mong đợi ánh mắt, lập tức cảm đạm xuống. Nguyên lai, đây chính là đại giới a. Mất đi thân thể, mất đi ký ức. Nàng là tiểu thu, nhưng cũng không còn là hắn tiểu thu. Tống Hồng trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Hoàng tư nói, không cần đa lễ, đi thôi tiểu thu. Tiểu thu đi xong lễ, cố gắng đưa chân xuống đất, mặc vào giày. Động tác của nàng vẫn là rất cứng đờ, dù sao dùng thân thể vừa mới vẫn là một cỗ thi thể, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hoàng tư suy nghĩ một chút, muốn hay không cho nàng lực lượng hạch tâm. Được rồi, không cho, tiểu thu không thích hợp làm thần ma, nàng tâm là sống ở thế tục bên trong. Cho hạch tâm tiếp quản sinh mệnh hình thức, nàng liền không còn là người. Huống chi luyện một chút nội khí, lợi dụng nội khí tự nhiên cùng sinh mệnh thuộc tính, còn không phải có thể chậm rãi đem cái chết qua thân thể di chứng cho bù lại. Đương thời Chu Hạ không phải liền là làm như vậy sao? Nhìn xem tiểu thu hành động bất tiện dáng vẻ, Tống Hồng tiến về phía trước một bước, muốn đưa tay đi đỡ nàng. Thế nhưng là, còn không có đụng phải tiểu thu, hắn liền lại khiếp đảm lên. Tiểu thu, căn bản cũng không biết hắn a. Thần linh đã nói, phục sinh đại giới chính là mất đi thân thể cùng ký ức. Tống Hồng không đi đỡ tiểu thu, chính Hoàng tư đi qua, đưa tay đem tiểu thu dắt lên. Nhà mình quyến tộc đương nhiên vẫn là muốn nâng đỡ một cái, Hoàng tư mặc dù đối với phổ thông nhân tộc đều rất thô bạo, nhưng là hắn tự giác đối quyến tộc nhóm phải có trách nhiệm, cho nên đối với quyến tộc hơn phân nửa ôn hòa. Tiểu thu dựa vào hắn tay, nỗ lực chống đỡ lấy, hướng cửa phòng bệnh chậm rãi đi đến. Tống Hồng ở phía sau nhìn xem bóng lưng của nàng. Thân hình của nàng hòa tan ở cửa phòng bệnh quang minh bên trong. Mà đem âm ảnh ở lại trong phòng bệnh, vậy đem Tống Hồng ở lại trong bóng tối. Tống Hồng nghĩ đến, đây chính là vĩnh biệt sao? Nàng sống lại, nhưng là lại cùng hắn đã người lạ. Tống Hồng chỉ cảm thấy bản thân phảng phất mất đi bản thân một bộ phận, không còn hoàn chỉnh. Đây là vĩnh viễn đều không thể bù đắp tiếc nuối. Ngay tại tiểu thu thân hình vừa mới đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu lại, nàng nhìn sau lưng Tống Hồng. Tống Hồng vậy nhìn xem nàng. Sau đó tiểu thu nhẹ giọng lên tiếng. Nhật chiếu trong thành, phù dung dưới cây. Ngắn ngủi này hai câu nói, bất quá một nháy mắt liền đem Tống Hồng ký ức kéo về đến lúc kia. Ngày đó hắn đi ngang qua Nhật chiếu thành vườn cô độc. Nơi đó có rất nhiều cô nhi. Bọn nhỏ không phải đùa giỡn với nhau, chính là cùng nhũ mẫu cùng một chỗ. Chỉ có một tiểu cô nương, không biết vì cái gì, cô đơn ngồi tại một viên lớn phụ dung cây dưới bóng cây mặt ngẩn người, gặp hắn tò mò nhìn qua, tiểu cô nương liền vậy ngẩng đầu nhìn về hắn. Hai người, ánh mắt gặp nhau. Trong nháy mắt đó, Tống Hồng nhìn thấy trong mắt nàng cô độc. Hắn tâm có chút rung động, cái này cô độc để hắn cảm cùng cảnh ngộ. Thế nhân đều sợ hãi tịch mịch, liều mạng muốn cùng người khác kết bạn, không để cho mình một mình. Nhưng có người cho dù thân ở trong vạn người, lại như cũ chỉ cảm thấy cô độc. Thế là, hắn hướng nàng đi tới. Thằng đến tới gần nàng, hắn mới chú ý tới tiểu cô nương này tướng mạo, mới có về sau phát sinh hết thảy. Hắn tâm một lần nữa nhảy lên, vì cái gì tiểu thu muốn nâng lên hai cái này địa điểm, chẳng lẽ nói. Tiểu thu thanh âm tiếp tục lấy. Hẹn xong cả đời. Ước định. Đúng vậy a, hắn vậy mà đều thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn nói,
muốn từ vườn cô độc bên trong mang đi nàng thời điểm, nàng rất sợ hãi, không muốn cùng hắn đi. Thế là, vì dỗ dành tốt nàng, hắn đã từng hướng nàng hứa hẹn, muốn thu nàng làm đồ đệ, đối nàng tốt, chiếu cố nàng một đời một thế. Làm. Ta. Tiểu Thu tiếng nói, trở nên không lưu loát lên, nhưng là, con mắt của nàng, lại yên lặng nhìn xem Tống Hồng, cũng không tiếp tục nguyện di động ra. Sư. Cha. Sư phụ. Nàng kêu sư phụ. Tiểu Thu bước chân, khó khăn trở lại, hướng về Tống Hồng phương hướng cất bước. Tống Hồng lòng có như bị hạnh phúc thiểm điện tại chỗ đánh trúng. Hắn mở ra chân, một bước tiếp lấy một bước, mặc dù rất nhanh, nhưng là hắn chỉ cảm thấy quá chậm, từ trong nhà hắc ám, một mực vọt tới cửa quan mang, Tống Hồng giang hai cánh tay, ôm một cái Tiểu Thu, đưa nàng cả người từ dưới đất bế lên. Tiểu Thu thân thể run rẩy, trở tay ôm bờ vai của hắn, gục đầu xuống, không muốn xa rời dán gương mặt của hắn. Hai người tại cửa phòng bệnh ôm nhau. Tiếng khóc lóc nối thành một mảnh, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hoàng tư tại cửa phòng bệnh nhìn xem hai người bọn họ, cũng rất thỏa mãn gật đầu. Hai người này thân cao, cuối cùng, hơi xứng đôi rồi. Trước thân cao nhân viên nhàn tản quả thực bức tử ép buộc chứng. Nàng ký ức khôi phục, quả nhiên, Tiểu Thu linh hồn, còn nhớ rõ nàng khi còn sống thứ trọng yếu nhất. Đây là nàng trải qua tử vong, linh hồn tiêu tán lại tụ lại, đều không thể xóa bỏ ký ức. Loại này ký ức, nhất định là mỗi người sinh mệnh vật quý giá nhất. Đạt được ước muốn, rất tốt. Ngay tại Hoàng Tư cảm khái thời điểm, y quán cổng đông nhiên có mấy người chạy tới. Có người cao giọng kêu, đại phu có đây không? Có người bị tảng đá đập phá đầu. Nhanh không tức giận. Thế nhưng là bác sĩ đã vừa mới bị Tiểu Thu hù chạy, y quán bên trong trống rỗng. Hoàng Tư lại có hào hứng. Từ khi quan sát được Tiểu Thu linh hồn đoàn tụ sự kiện, hắn đã muốn nghiên cứu linh hồn. Chỉ là trở ngại Tiểu Thu bên kia quá thảm, không tiện hắn động thủ chơi. Hiện tại, đây không phải đưa tới cửa thí nghiệm vật liệu sao? Thế là, hắn đứng tại cổng, cười híp mắt nói, ta chính là đại phu, nhắc tới, cho ta xem nhìn. Kia mấy tên người nhà cuống quýt nhấc lên một cái đầu đều lộ ra trắng lóa hốc tráng hán tiến vào y quán, đặt ở y quán trên giường. Phát hiện tráng hán đầu phá được nghiêm trọng như vậy, đã cách tử vong chỉ kém tới cửa một cước về sau, Hoàng Tư cười đến càng thêm vui vẻ. Chương 288, chủ nhân không có SG thật sự là quá đáng sợ, 22. Đại phu, ta ca còn có thể cứu sao? Một thanh niên khẩn trương hỏi. Không có việc gì không có việc gì. Hoàng Tư cười nói, chỉ cần không chết đều có được cứu, nếu là chết rồi. Đây chẳng phải là tốt hơn cứu rồi. Người nhà nhóm chấn kinh rồi, đại phu này, quá trâu bỏ đi, khẩu khí thật lớn. Hoàng Tư vung tay lên, giữa ngón tay đã nhiều hơn một thanh dao giải phẫu, một khối băng gạc. Đại não giải phẫu hắn có thể làm hơn nhiều, trước làm sạch vết thương, có thể trị liền trị không hết nha. Vậy liền có thể chơi nữa. Dù sao quyến tộc loại vật này, hắn đều thói quen, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Thu nó 180 cái chậm rãi quan sát linh hồn động tĩnh, cũng không tệ. Ban đêm, Thử Thủy trong nhà tức giận dùng cái thìa gõ cái bàn. Phụ thần làm sao còn không có về nhà? Ta chờ hắn một ngày. Hắn rõ ràng nói nghe xong giảng cổ liền trở lại. Đáng ghét. Ta lần sau nhất định phải quấn lấy hắn cùng đi. Hoàng Tư một mực cứu giúp người kia đến tối 8 điểm, mới đem người cấp cứu trở về. Người này thế mà không chết thành. Hoàng Tư rất không cao hứng mà đem bệnh nhân trả lại cho người nhà nhóm. Hắn một làm giải phẫu liền làm vào mê, phản phất trở lại ban đầu ở địa giới làm thí nghiệm thời gian, trầm mê, đã quên nghiên cứu linh hồn sự tình. Giao tiếp hoàn tất về sau. Hoàng Tư phát hiện đứng bên người một người, tựa như là ngay từ đầu bị hù đi vị thầy thuốc kia, trở lại rồi. Hắn nhìn xem bác sĩ nhìn xem hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đống nhiên bác sĩ phủ quỳ xuống. Còn xin đại sư thu ta làm đồ đệ. Bác sĩ quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Người này y thuật, quả thực có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Hắn tuyệt đối không thể thả đi cơ hội này. Đi đi, chớ cản đường của ta. Hoàng Tư không kiên nhẫn phất phất tay, ánh mắt ở trong phòng băn khoăn một lần. Ách, Tống Hồng cùng Tiểu Thu cũng đều vẫn còn. Hai người ngồi ở một bên nhìn xem hắn, tựa hồ đã chờ lâu rồi. Các ngươi đây là? Đúng, cơm tối ăn hay chưa? Hai người đồng loạt lắc đầu. Đi đi, ta mời khách ăn cơm. Thẳng đến đêm đã khuya, Hoàng Tư mới xua tan hai người, bản thân về nhà. Thử Thủy đã ngủ. Mặc Hạ nhẹ giọng nói cho Hoàng Tư, Thử Thủy cáu kỉnh. Hoàng Tư đi đến Thử Thủy bên giường, nhìn xem nàng điểm tĩnh ngủ nhan, nhịn không được đưa tay sờ một lần đầu. Không sờ còn tốt, cái này sờ một cái xuống dưới, Thử Thủy trở mình một cái liền từ trên giường bò lên. Ôm lấy Hoàng Tư cánh tay. Phụ thần, ngươi trở về quá muộn. Thử Thủy nũng nịu. Hoàng Tư hơi sững sờ. Lập tức minh bạch, ngươi thiết trí điều kiện tỉnh lại. Thử Thủy, đúng a? Ách. Lần sau đi ngủ liền hảo hảo ngủ, chớ cho mình chỉnh cái gì tỉnh lại chốt mở. Hoàng Tư sờ sờ Thử Thủy đầu, đem nàng theo về trên giường, chăn mền kéo tốt. Thử Thủy trong chăn lộ nửa cái đầu, nhìn qua hắn, cười đến rất vui vẻ. Trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại vẫn là khác biệt rất lớn. Tỷ như nói Thử Thủy có thể cho mình định một cái đồng hồ báo thức một dạng đồ chơi, chỉ cần Hoàng Tư đụng một cái đến nàng liền sẽ lập tức tỉnh lại, dạng này nàng liền sẽ không bỏ lỡ Hoàng Tư đến thăm nàng thời khắc.
Thử Thủy thật sự là càng ngày càng cơ trí. Bất quá, cho dù là rất cơ trí, sau thu tính sổ sách vẫn là muốn tính toán. Ngày kế tiếp, ăn điểm tâm trước đó. Thử Thủy A, ngươi xem đây là cái gì? Hoàng Tư đem một cái màu xám bạc bao trùm nhỏ hình lăng trụ từ trong túi móc ra, trong tay trên dưới vứt. Thử Thủy bu lại, nhìn kỹ, tiếp theo không hiểu, không biết ta, ba ba đây là cái gì? Đây là cao năng pháo hạt máy lửa. Hoàng Tư cười đến rất nguy hiểm. Thử Thủy vừa định nói ở đâu ra, đồng nhiên ở giữa, nàng nhớ lại cái gì, trên mặt biểu lộ trở nên phi thường đặc sắc. Ba ba. 20 năm trước, ngươi cùng Chu Hạ tại nhân tộc đợi thời điểm. Ba ba, cái kia, ta chỉ là không cẩn thận. Không cẩn thận liền đem nguy hiểm như vậy đồ vật rơi tại nhân tộc phạm vi bên trong. Tới, ba ba muốn đánh ngươi. Ô ô. Ba ba điểm nhẹ đánh. Trong phòng, truyền ra Thử Thủy tiếng kêu thảm thiết. Thử Thủy bị đánh rất thảm, tuyệt đối là có thể làm cho nàng ghi nhớ thật lâu giáo huấn thảm. Hoàng Tư nói, qua mấy ngày, chính ngươi đi yêu giới bồi tuyết lên đi. Nàng bên kia muốn tiến hành đối nhân tộc lớn xâm công, rất bận. Ngươi có thể cho nàng trợ thủ giúp nàng bận điệu. Thử Thủy mau nói, một tháng, một tuần, hai tuần, năm ngày, càng đổi càng ít. Dám cùng ba ba có kẻ mặc cả, hạ tràng. Cuối cùng, đổi thành một tuần. Lâm Trác cùng Tang Tú hai đứa bé ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm, tò mò nghe hai người đối thoại. Kết quả, đến điểm tâm ăn xong thời điểm, Quản Ngộng cũng không có tới, ngược lại là Quản Minh phái tới hai vị bác gái đến rồi. Tại bác gái nhóm thu thập phòng thời điểm, Mặc Hạ đã chịu không nổi, Hoàng Tư liền mang theo hắn ra cửa. Đi đâu đây? Hoàng Tư cảm ứng một lần Tiểu Thu vị trí. Tại thành Đông ngoại ô. Đi qua nhìn một chút có cái gì nông thôn tình yêu gia đình luân lý kịch được rồi. Hoàng Tư mang theo Mặc Hạ tràn đầy phấn khởi quá khứ. Đáng tiếc, chỉ có thấy được Tiểu Thu cùng Tống Hồng tại tả mộ. Quét hay là mình mộ? Trên bia mộ khắc lấy Tống Hồng cùng Tiểu Thu hai người danh tự. Hoàng Tư hỏi, thế nào? Các ngươi đây là đang chơi hoạt tử nhân mộ tuyệt tích giang hồ. Tiểu Thu tranh thủ thời gian hạ thấp người hành lý, gặp qua chủ nhân. Chúng ta đem ta đi qua thân thể mai táng. Sư phụ nói, hắn vậy đem hắn đi qua cùng ta chôn ở một đợt. Hoàng Tư cảm thấy có chút im lặng, nhưng vẫn là tán dương, có thể, có chút lãng mạn. Lại nói các ngươi làm sao còn chưa kết hôn. Lời này vừa ra, Tiểu Thu lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng nói, chủ nhân. Tống Hồng vậy lúng túng. Hai người này đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không có xuyên phá giấy cửa sổ. Hoàng Tư cảm thấy không thú vị lên, mà lại nguyên lai thi thể người nhà vậy còn không có đi tìm đến náo sự, đã nói xong nông thôn tình yêu gia đình luân lý kịch đâu. Ừ, đây là đồ cưới. Hoàng Tư cho Tiểu Thu một đại cục vàng tỏi. Nghe xong thuyết pháp này Tiểu Thu cũng không có ý tốt tiếp. Thế nhưng là chủ nhân cho đồ vật lại không thể không tiếp. Còn tốt, Tống Hồng lo lắng Tiểu Thu không có nội lực cầm không được, tiện tay liền giúp nàng nhận lấy. Ta muốn ở đây ở một thời gian ngắn, chờ các ngươi tin tức tốt rồi. Nói xong Hoàng Tư còn hơi dặn dò một số việc, tỉ như để Tiểu Thu luyện thật giỏi nội công A, vừa có việc liền thông chi hắn đi qua nhìn náo nhiệt A, muốn báo thủ có thể cùng chủ nhân nói một tiếng A, chờ một chút. Mặc Hạ liền đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Tại trên đường trở về, Hoàng Tư bỗng nhiên nói với Mặc Hạ, luôn cảm thấy, để bác gái tới thu thập phòng có chút phiền A, ngươi xem ngươi đều chịu không nổi. Mặc Hạ gật gật đầu, còn nói, không có chuyện gì. Hoàng Tư nhìn xem Mặc Hạ hiểu chuyện bộ dáng, lắc đầu nói, không được, sao có thể để chúng ta nhà Mặc Hạ thụ ủy khuất đâu. Ta đây liền đem Quản Ngộng tìm trở về. Mặc Hạ bất đắc dĩ nói, phụ thân, ý của ta là, ta một người liền đầy đủ quản lý tốt phòng. Không được, ngươi không thể đi ra ngoài mua thức ăn, chúng ta đem Quản Ngộng mời về, chỉ làm cho nàng phụ trách mua thức ăn là tốt rồi. Mua thức ăn đổi ăn đồ ăn, ta cảm thấy rất công bằng. Hạ quyết tâm về sau, Hoàng Tư mang theo Mặc Hạ đi tới Ma Tông tổng bộ. Chương 289, ngươi làm sao lẫn vào thảm như vậy, 1-2. Đứng tại cổng, Hoàng Tư trực tiếp thông chi Quản Minh. 10 phút sau, Ma Tông tổng bộ nội bộ, tông chủ trong hành lang. Quản Minh, Quản Minh phu nhân Tôn Mi, Quản Ngộng nàng đệ, một nhà bốn người, đều ở đây. Chỉ trừ Quản Ngộng nàng đại ca còn tại kinh quốc bên ngoài, Ma Tông tông chủ cả nhà cơ hồ đủ. Quản Minh cười theo chiêu đái Hoàng Tư cùng Mặc Hạ. Mặc Hạ bây giờ còn là nữ trang ăn mặc, bất quá, trừ bề ngoài xem ra giống nữ, bất kể là hành vi cử chỉ vẫn là nói chuyện cũng không giống. Hoàng Tư cảm thấy, tông chủ phu nhân nhìn mình ánh mắt, phi thường không có thiện ý. Hơn phân nửa là Quản Ngộng cáo hát trạng. Cái này đều do Quản Minh, hắn cho là hắn phu nhân không phải Ma Tông hoạch tâm tầng, sở dĩ không thể cáo chi trọng yếu cơ mật, mà đại ma thần thân phận là cao cấp nhất bí mật sở dĩ không thể nói. Sở dĩ Quản Minh chỉ là nói cho phu nhân, Hoàng Tư là Ma Tông quý khách, nhất định phải thật tốt đối đãi. Nhưng là tựa hồ hai cha con ý kiến không có thống nhất. Tôn Mi mặc dù mặt ngoài đối Hoàng Tư khách khí, trên thực tế lại không cái gì tốt ánh mắt, thậm chí nàng còn vụng trộm chừng Quản Minh liếc mắt. Hoàng Tư liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta là tới tìm Quản Ngộng. Quản Ngộng a, nhanh đi về đi làm đi, ta không muốn lão mụ tử giúp ta thu thập phòng. Quản Ngộng thật chặt dựa vào mẫu thân, ánh mắt bay tới một bên, không nói lời nào. Quản Minh nghiêm túc nói, Ngộng Nhi, ngươi cái này liền không đúng,
Hoàng đại nhân nhường ngươi trở về, ngươi liền nên nhanh đi về.
Không cần.
Quản Minh còn muốn lên tiếng, Tôn Mi Dương một tay lên ngăn cản hắn.
Vị tông chủ này phu nhân, nhìn xem hoàng tử, ngựa khí có chút lãnh đạm địa đạo hoàng tiên sinh đúng không?
Nghe nội tử nói, là đại ma thần dụ lệnh, để ma tông phái người chiếu cấu ngươi.
Đã dạng này, cũng không phải là cần phải để Mộng Nhi đi thôi.
Ma tông nhiều người như vậy, cũng có thể thỏa mãn hoàng tiên sinh cần.
Mộng Nhi, chính là ma tông thánh nữ, lập chí chỉ vì đại ma thần kính dâng cả đời, nàng là ma thần người, cùng phàm trần tục sự vốn không liên quan.
Còn xin hoàng tiên sinh dơ cao đánh khẽ, thả ta nhà Mộng Nhi một ngựa.
Lời nói này khách khí, nhưng là trong lời nói có hàm ý, đơn giản chính là để hoàng tư không cần trên người quản Mộng đa hoa tâm nghĩ, quản Mộng không có khả năng cùng hắn có quan hệ gì dạng này hàm nghĩa.
Thế nhưng là Tôn Mi không nghĩ tới, nàng lời này vừa ra, quản Mộng thần sắc lập tức trở nên cực kỳ hỏng bét.
Quản Mộng chậm rãi đứng dậy.
Mẫu thân, không được nói cái gì vì đại ma thần kính dâng cả đời, ta nghe buồn nôn.
Tôn Mi ngạc nhiên, nàng vội hỏi Mộng Nhi, có thể ngươi là ma tông thánh nữ, vốn là không cần làm những thứ này.
Không, nương, cái này ma tông thánh nữ, ta không làm.
Quản Mộng quả quyết nói.
Tôn Mi chấn kinh.
Nàng thế nhưng là biết do nữ nhi có bao nhiêu ưu tú, ý chí kiên định, tâm linh thuần túy, không sợ gian nguy, lúc trước có mấy cái thánh nữ hậu tuyển.
Là nữ nhi không muốn đem trách nhiệm giao cho người khác, một mình gánh chịu, đồng thời dùng võ công thứ nhất, giáo nghĩa thứ nhất, tín ngưỡng thành tín nhất thành tích, tiếp nhận thánh nữ chi vị.
Đứa nhỏ này thế nào?
Hiện tại làm sao lại bởi vì một điểm ngăn trở, liền từ bỏ nàng thủ vững đến nay chức trách đâu?
Chẳng lẽ
là người này đem nữ nhi tức thành dạng này?
Thậm chí khi đến nàng tình nguyện từ bỏ thánh nữ chi vị, cũng không muốn đi hắn bên kia.
Đúng rồi, Tôn Mi nghĩ thầm, người này vị trí, nhất định là tội ác nơi tụ tập.
Tôn Mi bỗng nhiên đứng dậy, một tay đè lại nữ nhi bả vai, "Mộng Nhi, ngươi ngồi xuống, để mẫu thân thay ngươi giải quyết."
Nói, Tôn Mi không để ý quản Minh cuống quýt khuyên can, đi đến hoàng tư trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói,
"Ta cũng không biết hoàng tiên sinh là lai lịch thế nào, nhưng là, nếu ngươi coi là ỷ vào ma thần dụ lệnh liền có thể tùy ý làm bậy, vậy ngươi có thể sai rồi.
Nội tử chính là ma tông tông chủ, Mộng Nhi là ma tông thánh nữ, so với cùng ma giới quan hệ, ngươi quyết không có thể nào so ra mà vượt bọn hắn."
Tại Tôn Mi xem ra, ma giới ở nhân gian tín đồ cũng liền ma tông cái này một tổ chức, nếu là ma tông cùng ma giới cao tầng không thân cận, lại có ai còn có thể càng thân cận.
Huống chi, tông chủ là ma tông thế tục phương diện người nắm quyền cao nhất, mà thánh nữ thì là ma tông tín ngưỡng biểu tượng, ma thần sùng bái phương diện tối cao chức vị.
Coi như hoàng tư là quan hệ như thế nào hộ, quan hệ cũng không khả năng thật sự so quản Mộng cùng quản Minh tới chặt chẽ.
Nói, nàng kéo một phát quản Mộng, lại nói với nàng Mộng Nhi, "Chúng ta đi, đi tế đàn bên kia, ta muốn nhìn xem ngươi và cha ngươi một đợt hướng đại ma thần cầu nguyện, cầu hắn cải biến dụ lệnh, không thể để cho loại người này đạt được."
Quản Mộng xanh cả mặt, quản Minh xấu hổ đến cực điểm.
Thấy hai người không nói lời nào, Tôn Mi lôi kéo quản Mộng liền đi.
Quản Mộng không muốn bị mẹ nàng lôi đi, nhưng là lại không muốn dùng nội lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng mà nói, "Mẫu thân, chờ một chút, ngươi nghe ta nói, chúng ta không muốn đi tế đàn."
Tôn Mi mặc dù cũng không phải là hạch tâm giáo chúng, cũng không còn luyện qua ma công, nhưng là tính tình cường thế hơn, kéo lấy quản Mộng liền đi.
Quản Minh khóc không ra nước mắt, vội vàng tại hoàng tư trước mặt bồi tội nói:
"Chủ nhân, thuộc hạ quản giáo vô phương, trong nhà bốc cháy, thực sự là xin lỗi."
Hoàng tư cũng không ngữ.
Hắn tại tiểu thu bên kia không thể nhìn thấy gia đình luân lý kịch, ngược lại là tại chính mình nhìn bên này đến.
"Ta thế nào cảm giác ngươi cái này mà tông tông chủ là trong nhà địa vị thấp nhất?"
Quản Minh cười khổ.
Hoàng tư nhìn trong phòng một cái khác tiểu hài, "Úc không đúng, còn có ngươi 8 tuổi nhi tử đệm lưng.
Lại nói ngươi ở đây Lịch Hà thành hẳn là võ công cao nhất người đi, không biết Tống Hồng võ công như thế nào, hắn những năm này trôi qua quá chán trường, hiện tại đoán chừng không có ngươi mạnh.
Ngươi làm sao lẫn vào thảm như vậy a?"
Bị nhà mình tín ngưỡng đại ma thần nói như vậy, Quản Minh xấu hổ đến quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
"Sư phụ, chủ nhân nói những lời kia, ngươi không cần để ở trong lòng."
Tiểu thu cúi thấp đầu, mặt đỏ tuyệt hai.
Ta không sao."
Tống Hồng vậy hơi có chút khẩn trương.
Bọn hắn tại trước mộ phần đứng một hồi, Tống Hồng cuối cùng nhịn không được vấn đạo tiểu thu, "Ngươi tại sao phải gọi hắn chủ nhân?"
"Ừm. Chủ nhân hắn đã từng nói cho ta biết, nhận hắn vì chủ nhân, là phục sinh đại giới."
"Là như thế này a?"
Tống Hồng tự lẩm bẩm, hắn nguyên lai tưởng rằng bản thân sẽ rất để ý, nhưng là, trải qua nhiều chuyện như vậy, đã cảm thấy, chỉ là trả giá nhận chủ đại giới, thật sự là quá nhẹ nhàng.
Bởi vì, bọn hắn lấy được là cả một đời trả không hết ân tình.
"Kia, tiểu thu, có thể nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi người nào sao?
Hắn là thần sao?"
Tiểu thu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, chủ nhân cũng không có cáo chi cho ta, ngược lại từng trong linh hồn nói với ta, không có việc gì thiếu quấy rầy hắn, nhưng là nếu có náo nhiệt nhìn có thể xét gọi hắn."
"Tống Hồng,
náo nhiệt?"
Hoàng tư giống như đã nói với hắn muốn xem cuộc vui tới.
Tống Hồng che cái chán, "Được rồi, không muốn nhiều như vậy, dù sao hắn cùng với tiểu thu bất quá một kẻ phàm nhân, không cách nào làm liên quan thần linh hành vi."
Hắn nhìn về phía tiểu thu,
vấn đạo kia, chúng ta về thành. Tiểu Thu ừ một tiếng, sau đó lặng lẽ vươn tay, nàng cũng không nói cái gì, nhưng là Tống Hồng lại một nháy mắt liền minh bạch Tiểu Thu muốn hắn đưa tay nắm. Hắn tâm trong nháy mắt kích động, sau đó, lập tức vậy đưa tay, đem nàng tay cầm ở trong tay mình. Tiểu Thu dáng vẻ có chút xấu hổ, một tiếng không phát. Tống Hồng nắm nàng đi, đi vài bước, còn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tựa hồ sợ nàng thế. Tiểu Thu nhìn lại hắn, khoe miệng tràn lên mỉm cười. Tại chết đi về sau, nàng nghĩ thông suốt. Lấy trước kia cái sẽ chỉ nhắm mắt theo đuôi cùng tại sư phụ phía sau Tiểu Thu, là không xứng với sư phụ. Nhưng là, nghe tới sư phụ vì nàng mà bỏ qua những cái kia chuyện quan trọng lúc, nàng liền hiểu, nàng cũng muốn làm ra cải biến, tựa như sư phụ bây giờ đối với nàng một dạng, nàng cũng sẽ càng cố gắng đi đối sư phụ tốt. Bây giờ cùng sư phụ sóng vai đi, chính là bước đầu tiên đâu. Chương 290, tín ngưỡng, 22. Ma Tông tổng bộ tế đàn ở vào một gian to lớn hình tròn trong phòng. Ma Tông tế đàn, không giống thần miếu như thế có tượng thần, nơi này là không sùng bái bất luận cái gì thần tượng. Trong phòng bố trí lệch màu đậm, khắp nơi màn che rủ xuống, hình tròn tế đàn chung quanh trưng bày một chút kim loại trang trí, có một loại thần bí quỷ dị mỹ cảm. Tế đàn bên cạnh, đứng một chút giáo chúng, có là phụ trách tế đàn công việc vu sư, có thì là đơn thuần tới cầu nguyện. Tổng bộ tế đàn cũng không phải là sở hữu giáo chúng cũng có thể sử dụng, chỉ có hạch tâm giáo chúng cùng người nhà có thể sử dụng. Tôn Mi lôi kéo không tình nguyện quản ngộng tiến vào tế đàn phòng, mấy vị giáo chúng đều hướng các nàng không mình hành lễ. Không nói đến Tôn Mi là tông chủ phu nhân, quản ngộng thân là một cái ưu tú thánh nữ, tại Ma Tông nội bộ hy vọng vẫn là khá cao. Nương, ta không muốn cầu nguyện nha. Nghe lời của mẹ, đại ma thần tuyệt đối sẽ không bỏ lại bọn ta Ma Tông thánh nữ bất kể, hắn đối với chúng ta nhân tộc phi thường chiếu cố, so với kia loại cao cao tại thượng lạnh lùng thần linh phải tốt hơn nhiều. Đương thời. Được rồi mẫu thân đừng nói đi qua chuyện xưa, ta thật sự chán nghe rồi. Đang khi nói chuyện, Tôn Mi đã cùng phụ trách vu sư một giọng nói, thân thỉnh sử dụng tế đàn, vu sư gật gật đầu, vì nàng đốt sáng lên cây đèn. Ánh đèn chập chờn, trên tế đàn ném xuống vô số quang ảnh, lộ ra mông lung mà mờ ảo. Tôn Mi lôi kéo quản mộng lên tế đàn, ở hạch tâm giáo chúng chuyên dụng trên đệm quỳ xuống, sau đó đối quản mộng nói, "Mộng Nhi, nghe lời, tới cử hành câu thông ma giới nghi thức, lần này mẫu thân sẽ một đợt giúp ngươi hướng đại ma thần cầu tình." Quản mộng thầm nói, "Ta tình nguyện câu thông không được. Ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy? Tín ngưỡng của ngươi chẳng lẽ không phải thành tín nhất sao? Đến, tâm linh nhất định phải tinh khiết, đem mình thỉnh cầu nói ra." Bên kia hiên, quản minh hỏi đến, "Chủ nhân, nội nhân đại khái là mang theo tiểu nữ đi tế đàn bên kia cử hành ma giới câu thông nghi thức, cầu lấy ma thần dụ lệnh, nếu không chủ nhân dứt khoát trực tiếp phát cái dụ lệnh, để nội nhân tiếp nhận." "Hoàng tư, ta làm sao biết các ngươi ma tông ma giới câu thông là tình huống gì? Các ngươi ma tông là lục thác phụ trách." "Bất quá, còn tốt, lục thác ngay tại lịch hà thành bên trong. Hoàng tư đã đem lục thác gọi qua. Còn có 10 phút liền có thể đến chiến trường. Tại đến chiến trường trước đó đương nhiên trước tiên phải ở nước suối. Úc không, trước thăm một chút ma tông. Đi, quản minh, cho ta xem nhân gian ma tông phát triển ra sao. Lại nói trước đó nữ nhi của ta tựa hồ có lần cơ hồ đem ma tông vu sư bắn cho giết hơn phân nửa đầu. Các ngươi ma tông truyền thừa không có đoạn tuyệt là tốt rồi. Có lần. Quản minh suy nghĩ thật lâu, mới ý thức tới kia là hơn mấy trăm năm viêm quốc khiến nô lệ chôn cùng lần kia. Mặc dù không làm rõ ràng được chủ nhân nữ nhi là ai. Nhưng là lần kia không phải thần linh trách phạt viêm quốc sao? Được rồi, thần ma thân thuộc quan hệ, thực tế không hiểu rõ. Quản minh không muốn nhiều như vậy, bây giờ còn là làm tốt một cái dẫn đường quan trọng. Ngay tại quản minh vì dẫn đường mà tận chức tận trách, đồng thời lo âu chủ nhân đối ma tông kiến thiết không đủ hài lòng lúc, tế đàn bên kia, một trận nghi thức đã bắt đầu. Tôn Mi mang theo lúc tế tự dùng miếng vải đen khăn trùm đầu. Người mặc kiểu dáng phức tạp lễ phục, tại bên cạnh nàng, là mặc song thánh nữ phục sức, đầu đội màu đen mũ miện, một mặt không cao hứng quản ngộng. Quản ngộng nghĩ thầm, được rồi, mẫu thân muốn nghi thức, vậy liền tạm thời làm một cái nghi thức cho nàng xem một chút đi. Cũng không cái gọi là tâm ý phải trăng thuần khiết cái gì. Dù sao nàng đều không có tín ngưỡng. Nàng dựa vào cái gì muốn tín ngưỡng tên hôn đảng kia a a a. Quản ngộng mang theo hỏng mất cảm xúc, tại mẫu thân tiếng thúc giục bên trong, qua loa đổi lại thánh nữ phục sức, đi tới trước tế đàn. Tế đàn vu sư đã chuẩn bị tốt rồi tế tự nghi thức dùng khí cụ. Tôn Mi tiếp nhận thêu đầy thần bí hoa văn khăn vải, dính một hồi nước, cho nữ nhi sát cái trán. Một bên sát còn muốn một bên niệm tụng lấy ma tông truyền thừa xuống gian dạy. Ngày xưa vô cùng quen thuộc những lời kia, bây giờ để quản mộng càng nghe càng là bức hỏa. Cùng thời khắc đó, tại ma tông tổng bộ cửa chính, lục thác đến rồi. Hôm nay lục thác không còn tận lực che giấu mình thân phận cùng năng lực, hắn quanh thân quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy hắc khí, kia là tử vong khí tức. Chỉ cần là còn sống sinh linh, đều sẽ đối loại khí tức này cảm thấy sợ hãi. Cũng chỉ có ma công người tu hành lại bởi vì thuộc tính giống nhau mà cảm giác thân thiết. Chỉ một cái mắt. Ma tông cổng thủ vệ bọn giáo chúng liền hiểu người tới là người nào. Tử vong, ma khí, người đeo cung tiễn, thân mang long quốc thời kỳ cổ lao phục sức. Chứ ma thần lục thác, lại có thể có người nào? Ma tông mọi người đều là quỷ sắt nên đón ma thần giáng lâm.
theo Lục Thác đi vào Ma Tông trong tổng bộ, toàn bộ Ma Tông tập thể hành động. Sở Hữu biết được tin tức giáo chúng đều tranh thủ thời gian buông xuống trong tay sự tình tiến đến nên đón. Dù sao, đây chính là bọn hắn tín ngưỡng ma thần nha. Mà lại Lục Thác làm sớm nhất thành ma nhân tộc, tại nhân tộc bên trong có cao thượng hy vọng, hơn nữa còn từng tại Ma Tông trong lịch sử nhiều lần hàng thế chỉ điểm, liền ngay cả Ma Tông truyền thừa ma công cũng là tùy hắn truyền xuống. Nguyên bản, đang quản minh thụ ý bên dưới, một vị giáo chúng bưng tới củ sắn tôm phiến mời hoàng tư ăn. Hoàng tư vừa ăn tôm phiến một bên cùng giáo chúng tán gẫu. Đột nhiên, bên ngoài một mảnh huyên náo, Lục Thác phủ xuống tin tức truyền đến, giáo chúng tố cáo cái tội, liền vội vàng chạy mất. Quản minh tranh thủ thời gian thay bồi nói chuyện chức trách, đi đến hoàng tư bên người, xin lỗi nói, còn xin chủ nhân không cần trách cứ, dù sao bọn hắn chỉ biết Lục Ma thần thân phận. Nhưng điều này cùng ta ăn tôm phiến lại có quan hệ thế nào đâu? Hoàng tư ăn kim hoàng xốp giòn tôm phiến. Ma tông thật tuyệt, lại có đẹp như vậy vị đồ ăn vặt. Chủ nhân không ngại là tốt rồi. Quản minh giới thiệu nói, chúng ta còn có không ít đặc sản, chờ chút ta tự mình đi lấy tới. Không nên quá ngọt. Hoàng tư đối đồ ăn vặt khẩu vị là rất bắt bẻ, dù sao đều bị Mặc Hạ nuôi điều khẩu vị. Không có vấn đề, ta đây liền vì chủ nhân lấy ra. Quản minh vừa cười vừa nói. Lục Thác tại Ma tông tổng bộ bên trong chậm rãi đi đi, hắn không có thu liễm khí tức của mình, tử vong hắc khí quấn quanh ở trên người hắn, chung quanh giáo chúng đối với hắn ném lấy kính sợ chất thêm ánh mắt. Mang ta đi tế đàn. Lục Thác thanh âm trầm thấp, tràn ngập uy nghiêm. Bọn giáo chúng không dám ứng tiếng, chỉ là yên lặng con người, tại phía trước dẫn đường. Mà ở tế đàn bên kia, Tôn Mi hơi kinh ngạc mà nói, bên ngoài thế nào? Giống như có chút huyên áo. Quản ngộng thì là hoàn toàn mất đi hứng thú, thần sắc mệt mỏi quỳ gối trên tế đàn. Có vu sư ra ngoài nghe ngóng tình huống, chỉ chốc lát sau, hắn cuốn quýt chạy trở về. Tông chủ phu nhân, thánh nữ đại nhân, ma thần. Ma thần Lục Thác, giáng lâm chúng ta ma tông rồi. Tôn Mi sững sờ đứng dậy, khó có thể tin hỏi, ngươi không có tính sai. Là ma thần đại nhân. Vu sư cả người cũng còn không có lấy lại tinh thần, hắn lắp bắp nói, ta cũng không biết, thế nhưng là, trong tông người đều tại dạng này nói. Mà lại phần lớn người đều đã qua nghênh đón ma thần phụ xuống. Chương 291, ngươi hứa lời hứa, 1-2. Tôn Mi bị tin tức này chấn động đến rất lâu vô pháp hoàn hồn, nửa ngày mới kéo một phát nữ nhi cánh tay, nói, nhanh, nói không chừng đúng là chúng ta mới vừa cầu thông nghi thức có hiệu lực, ma thần hạ phàm đến vì ngươi giải oan rồi. Chúng ta nhanh đi cầu ma thần thu hồi dụ lệnh. Quản ngộng cũng không muốn núp đích. Lục Thác tại sao lại muốn tới, nàng đoán đều đoán được. Lục Thác vốn là tại Lịch Hà thành, mà lại hắn đều hô hoàng tư chủ nhân. Mẫu thân muốn cùng hoàng tư náo, Lục Thác tuyệt đối sẽ bị gọi qua. Nàng không muốn ra ngoài, không muốn đối mặt. Nàng đã không tin ma thần, tha nàng có được hay không. Thế nhưng là, có ở đây không biết do nữ nhi suy nghĩ gì, cũng không biết chân tướng Tôn Mi xem ra, đây là ma tông cùng nữ nhi tuyệt hảo cơ hội. Thế là, cho dù là nhìn thấy nữ nhi khác thường dáng vẻ, nàng vẫn là lôi kéo quần động, vị nàng, rơi xuống tế đàn. Đi, để chúng ta đi bái kiến ma thần đại nhân. Thế nhưng là, nàng chưa kịp nhóm đi đến tế đàn cửa phòng. Bên ngoài thì có một người trầm ổn mà vang dội thanh âm truyền đến. Không cần, ta đã tới. Đang khi nói chuyện, Lục Thác đã ngang nhiên đi vào gian phòng. Trong phòng đám người lập tức quỳ xuống, cung nghênh ma thần giáng lâm. Tôn Mi án lấy quản ngộng quỳ trên mặt đất. Lục Thác dạo bước, đi tới quản ngộng trước mặt. Tôn Mi vừa mừng vừa sợ, xem ra, ma thần đại nhân, vẫn là rất xem trọng ma tông thánh nữ, ngộng nhi giải oan có hy vọng. Nàng lấy dũng khí, túi đầu nói, ma thần đại nhân, trước đó, chúng ta thu được ma giới dụ lệnh. Thế nhưng là Mộng Nhi cũng không thích hợp tiếp nhận đạo này dụ lệnh, tín đồ Tôn Mi, khẩn cầu ma thần đại nhân sửa đổi dụ lệnh, khắc phái người khác, hoặc là thu hồi dụ lệnh. Lục Thác nhìn xem nàng, trong lòng than nhỏ. Phàm nhân tín ngưỡng, rất dễ dàng tự cho là đúng. Thần cung ma thế giới, bọn hắn tại chính thức tiến vào trước đó, vĩnh viễn chỉ là vọng tưởng, mà không thể nào hiểu được. Tôn Mi, không cần như thế. Ta tới nơi đây, chính là đến tìm Quản Mộng. Lục Thác đem ánh mắt di động đến túi thấp đầu Quản Mộng trên thân, Quản Mộng ngẩng đầu lên. Quản Ngộng lão đại không vui lòng ngẩng lên đầu. Quản Ngộng, Lục Thác thái độ ôn hòa bên trong lại mang theo một tia nghiêm túc, ta tới đây cũng không muốn lấy ma thần thân phận cùng ngươi đối thoại, mà là lấy sư phụ ngươi thân phận hỏi ngươi, những ngày này dạy bảo tri ân, ngươi nghĩ cứ như vậy ném sau, cô phụ ta cùng với chủ nhân của ta đối ngươi chờ mong sao? Quản Ngộng cũng không có nghĩ đến, Lục Thác có thể như vậy nói chuyện với nàng. Không phải lấy cao cao tại thượng ma thần đối tín đồ phương thức, mà là một cái sư phụ đối đồ đệ phương thức. Trong nội tâm nàng khó chịu. Chiếc ừ nói, có thể, thế nhưng là... Quản Ngộng, chủ nhân đã nói với ta, ngươi khả năng có khúc mắc nhất thời quá tải tới. Nhưng là, không cần lấy thần hoặc là ma góc độ suy nghĩ, mà là lấy người góc độ đến xem, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật, hắn đối với ngươi, thật sự không tệ. Quản Ngộng đầu tiên là ngây người, tiếp theo bả vai có chút run run, khóc lên. Nàng lại làm sao không biết những thứ này. Chỉ là nàng bị tín ngưỡng sụp đổ cảm xúc quấn chặt lấy suy nghĩ, không muốn suy nghĩ. Mặc dù hoàng tư thật sự rất chán ghét.
Thái độ thô bạo đối người vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn không biết chiếu cố người khác ý nghĩ, còn để nàng làm nô bộc làm lão mụ tử, thế nhưng là, đối nàng cũng không phải không có chiếu cố. Không nhường nàng biết rõ chân tướng, không nhường nàng xem thấy máu tanh chẳng diện, gọi Lục Thác khi nàng lão sư, nhường nàng nhanh lên luyện đến tiên thiên để tránh chết sớm, vân 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 vân. Nếu là lấy nhân tộc góc độ đến xem, hắn thật sự đối nàng không kém. Huống chi, liền xem như lấy ma thần đối người đối với góc độ tới nói, nàng nếu là thánh nữ, giúp đại ma thần làm việc vốn là nàng việc nằm trong phận sự. Đương thời, đứng tại tế đàn trước mặt, tại thánh nữ kế nhiệm nghi thức bên trên, nàng đã từng lấy không giữ lại chút nào kính dâng chi tâm nói qua những lời kia, chẳng lẽ, tại bây giờ, nhưng phải bị nàng ném sau gót sao? Nàng rõ ràng ngay tại ma thần trước mặt, ưng thuận qua lời hứa a. Ma giới đại ma thần, chư vị ma thần, còn xin nghe tín đồ quản mộng lời thề, tín đồ ở đây phát thề, sắp hết thân hiến cho tôn kính ma thần, trở thành ma giới ở nhân gian đại hành giả, tiếp nhận thánh nữ chức vụ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn lấy chân thành chi tâm thờ phụng ma thần, chết không hối hận. Một khắc này, nàng vậy đúng là nghĩ như vậy. Nàng sớm đã có giác ngộ, trở thành thánh nữ, đúng là muốn hy sinh chính mình cả đời, thế nhưng là, nàng chẳng phải là bởi vì có đem chính mình suốt đời đều hiến cho tín ngưỡng, lập chí trở thành ưu tú nhất thánh nữ, mới tiếp nhận sao? Nếu như mình tín ngưỡng dễ dàng như vậy liền sụp đổ, như vậy, lúc trước kia thuần chân, thẳng tiến không lùi ý chí, chẳng lẽ cũng chỉ là giả sao? Quản Ngộng khóc đến hôn thiên hấp địa, cơ hồ không thở nổi. Tôn Mi ở một bên thấy bối rối không thôi, không biết rốt cuộc là nữ nhi chọc giận tới ma thần, vẫn là xảy ra chuyện gì vô pháp dự tính sự tình. Nàng chỉ có thể ở một bên không ngừng cầu ma thần thứ tội. Lục Thác lặng lặng mà chờ lấy Quản Ngộng. Chờ nàng khóc đến hơi tốt một chút, Lục Thác mới hướng nàng hỏi. Quản Ngộng, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, ta chỉ hỏi ngươi một câu đi. Cho đến ngày nay, ngươi còn nguyện ý khi ta đệ tử, học tốt võ nghệ, trở thành xứng đáng thánh nữ cái danh xưng này người sao? Quản Ngộng có chút ngẩn ngơ, sau đó, nước mắt lần nữa tại trong hốc mắt cấp tốc tụ tập. Liền xem như nàng đều phạm vào lớn như thế sai, cô phụ hai người chờ mong, cũng có thể còn có ăn năn quay đầu cơ hội sao? Ta nguyện ý. Lục Thác mỉm cười, không lưng, hướng nàng vươn tay ra. Như vậy, ta, Lục Thác, ở đây, chiêu cáo Ma Tông, chính thức thu Quản Ngộng vì đệ tử của ta. Ngày đó, Ma Tông trên dưới cử tông chúc mừng, bởi vì Lục Thác ma thần tự mình hạ phàm đáp ứng thu thánh nữ làm đồ đệ. Mặc dù tin tức này bị Ma Tông hoạch tâm tầng nghiêm mật phong tỏa, nhưng vẫn là có một chút phong thanh rõ rỉ ra ngoài. Mà Ma Tông giang hồ hy vọng, vậy bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Lục Thác tại Ma Tông tổng bộ hơi dừng lại mấy ngày, chỉ điểm một lần Ma Tông giáo chúng võ công, cũng nói một chút ma giới bây giờ tình huống. Thế là bọn giáo chúng thế mới biết hiểu ma giới có ma đế cùng tể tướng tồn tại, ở đây phía dưới chính là ma tướng, mà Lục Thác thì là ma giới đại tướng quân. Chỉ có cực kỳ ưu tú nhân tộc, tại sau khi chết mới có thể tiến nhập ma giới, trở thành ma tộc một viên, thu hoạch được vĩnh sinh cơ hội. Biết rõ điểm này về sau, tất cả mọi người là ý chí chiến đấu sục sôi, lập chí muốn trở thành ma tộc. Dù sao, đây chính là thế gian chưa bao giờ có chân chính thông hướng không biết vĩnh tồn thế giới con đường a. Cho dù là hy vọng xa vời, vậy so cái khác khắp nơi tìm không được nó cửa mà vào những người khác phải tốt hơn nhiều. Ngày thứ tư, Lục Thác liền dẫn Quản Ngộng rời đi, Quản Ngộng cần cố gắng tu hành, đợi đến tiến vào tiên tiên về sau mới có thể trở về. Tôn Mi dưng dưng tiễn biệt nữ nhi, là kích động cùng vui mừng nhiệt lệ. Quản Minh vậy sướng đến phát rồi, nhưng hắn vẫn là cùng Lục Thác hỏi thăm một chút cụ thể đi đâu, nghe nói vẫn là trở lại hoàng tư bên kia viện tử, Quản Minh cuối cùng yên lòng. Thế là, lúc xế chiều, Lục Thác mang theo Quản Ngộng trở lại trong sân. Quản Ngộng có chút khiếp thật không dám vào nhà. Nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt. Vừa nghĩ tới bản thân dưới sự phẫn nộ làm ra các loại hành vi, Quản Ngộng đã muốn trốn không gặp người. Càng đừng xách thấy hoàng tư tự mình rồi. Nhưng là, nàng dù sao vẫn là thánh nữ, đây là chức trách của nàng. Chương 292, hôm qua đã qua đời, giành lấy cuộc sống mới, 22. Quản Ngộng ưỡn ngực, khẽ cắn môi, cuối cùng đi vào phòng. Quản Ngộng, ra ngoài mua thức ăn. Hoàng tư nguyên bản ngồi ở ghế thái sư, ôm hắn sáng tạo chi thư, vừa nhìn thấy Quản Ngộng trở về. Hắn liền đem để ở một bên trên bàn giỏ rau cùng tiền đầy quá khứ. Đều là ngươi làm hại, để cho ta mua 3 ngày đồ ăn, đáng ghét ta. Hoàng tư rất không cao hứng nói, ta rất bận rộn được không? Những ngày này hắn đều đang bận bịu thiết kế 12 người thần khí, lại còn muốn rút sạch, bất thời giờ, ra ngoài mua thức ăn, thua thiệt nổ. Quản Ngộng đầu tiên là có chút ngây người, sau đó, không biết vì cái gì, nàng đống nhiên khắc chế không được muốn cười. Phúc, Quản Ngộng đã không nhịn được cười ra tiếng, nàng đi đến trước bàn, nhấc lên rổ, còn tại cười. Hoàng tư ngẩng đầu, có chút kỳ quái hỏi, người cười cái gì? Không, không có gì. Mặc dù trong miệng nói không có gì, thế nhưng là Quản Ngộng còn tại cười. Hoàng tư nghi hoặc nhìn xem nàng, một lát sau, lắc đầu đạt được một cái kết luận, được, bệnh tâm thần, không cứu. Thiên Tôn Bang trụ sở. Mấy trăm cương đao gác ở Thiên Tôn Bang bang chúng đầu lâu bên trên. Xưa nay lấy chi kế bách xuất nghe tiếng bang chủ, giờ phút này lại cùng cái khác bang chúng một đợt, chật vật quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói tại sau lưng.
Lữ Thành cùng Tống Hồng mang theo Tiểu Thu tới dọn dẹp Thiên Tôn Bang. Quan phủ thế lực xuất động, cùng dân gian tranh đấu hoàn toàn khác biệt, tiêu sát lãnh túc, lôi lệ phong hành, không dùng bao nhiêu thời gian, liền đem Thiên Tôn Bang toàn viên cầm xuống, chờ xử lý. Lữ Thành phủi tay, thần sắc nhẹ nhõm. Thiên Tôn Bang, nơi này bang phái, tự cho là cùng Xương Quốc Vương thất hợp tác, liền dựa vào lên núi dựa lớn, chống lên Đại Hổ gia. Dám đem chủ ý đánh tới chủ nhân đồ vật đi lên. Thần Quang Thạch, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá, hắn đối cái đồ chơi này cũng không có gì hứng thú. Hắn Lữ Thành thế nhưng là có theo đuổi nam nhân, cùng những cái kia không có truy cầu, suốt ngày chỉ suy nghĩ sinh lão bệnh tử dung tục người chờ không giống. Đã chọc phải chủ nhân quyến tộc, vậy liền đi chết ta. Mặc dù, vị cô nương kia đương thời bị còn đánh thời điểm còn không phải, mà là sau khi chết mới thành quyến tộc. Bất quá cũng không còn nhân viên nhà tản, tóm lại hiện tại, là của hắn đồng liêu. Nghĩ như vậy, Lữ Thành liền đối với đứng ở một bên Tiểu Thu vừa chắp tay. Thu cô nương, phạm nhân đều đã đuổi bắt ở đây, còn xin cô nương tùy ý quyết định xử phạt. Cảm ơn Lữ tiên sinh. Tiểu Thu nói xong, lại có chút chần chờ. Lữ Thành thấy thế, cười nói, nếu là hai vị lo lắng đến tiếp sau phiền phức, kia là rất không cần phải, ta Lữ Thành thân là vốn quận quận úy, tự nhiên có thể đem tất cả mọi chuyện xử lý sạch sẽ ngăn nắp. Mà lại, cô nương rất không cần phải lại sợ hãi hoặc là lo lắng. Trở thành chủ nhân quyến tộc về sau, chúng ta Lịch Hà thành sở hữu quyến tộc đều sẽ giúp cho ngươi. Mà lại, Thu cô nương khả năng cũng không biết chủ nhân thân phận, cùng quyến tộc địa vị. Chỉ là bắt chúng ta trong thành cái này 6 vị đồng liêu tới nói, không có một là yếu ớt tử, tỉ như nói Ma Tông tông chủ của mình, hắn là thật sự mạnh. Ta đều đánh không lại hắn. Tiểu Thu gật gật đầu. Nàng xác thực không biết chủ nhân là ai, nhưng là nàng cũng đã được nghe nói một chút chuyện trên giang hồ. Ma Tông tông chủ của mình, tại toàn bộ trong giang hồ, thực lực hẳn là có thể xếp vào trước 3. Thế nhưng là liền ngay cả Quản Minh cũng là chủ nhân thuộc hạ. Mà bản thân, lại có gì đức gì có thể cùng Quản Minh, Lữ Thành đặt song song. Trước mấy ngày bản thân mới chỉ là một tên võ công thô kệch nông cạn tân thủ. Không có năng lực phản kháng chút nào, bị bắt đi, bị tra tấn, cuối cùng còn chết rồi. Nhưng là từ khi bị chủ nhân phục sinh đến nay, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng chuyển biến. Bây giờ thậm chí đạt được mạnh mẽ như vậy thế lực ở sau lưng chỗ dựa. Tiểu Thu đến nay đều cảm thấy, bản thân tựa như đặt mình vào trong ngộng, hết thảy đều lộ ra không chân thực. Tống Hồng nhìn nàng do dự, túi đầu hỏi, cần ta giúp ngươi sao? Tiểu Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không dùng. Ta, nghĩ bản thân tới. Nàng nhìn Lữ Thành, Lữ tiên sinh, ta hiểu, ta hiện tại đã là chủ nhân quyến tộc, sở dĩ, không thể ném mặt của chủ nhân, muốn xuất ra tương ứng dũng khí cùng quyết tâm ra tới. Tiểu Thu hướng Tống Hồng đưa tay, sư phụ, xin đem kiếm cho ta mượn. Tống Hồng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thanh kiếm cho Tiểu Thu. Tiểu Thu nhấc lên kiếm, thở sâu. Thân thể này không có nội lực, nhưng là khí lực tịnh không yếu, cũng có thể. Tiểu Thu bưng lấy kiếm đi đến Thiên Tôn Bang bang chủ trước mặt. Ngày xưa cao cao tại thượng, đối Tiểu Thu tùy ý khi nhục Thiên Tôn Bang bang chủ, bây giờ lại run giống một điều lão cẩu. Thu cô nương, đừng giết ta, van cầu ngươi, ta đương thời cũng không muốn giết ngươi, ta còn nhường cho ngươi mớn thuốc, bảo đảm tính mạng của ngươi, về sau cô nương sẽ chết, thật không phải là duyên cớ của ta. Tiểu Thu nhìn xuống bị đặt ở trên đất hắn. Đúng vậy, ngươi lúc đó xác thực không nghĩ trực tiếp giết ta. Nhưng là, ta cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi. Bởi vì ngươi sở tác sở vi nói cho ta biết, ngươi có thể làm ích lợi của mình, dùng phương thức tàn nhẫn nhất đối phó vô tội nhất người, sở dĩ. Nếu như ta bỏ qua ngươi, ngươi về sau sẽ còn hại càng nhiều người vô tội. Tiểu Thu nhấc lên kiếm. Những người khác có thể bỏ qua, nhưng là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một kiếm chém đi xuống. Tiểu Thu cường độ còn là chưa đủ, vẹn vẹn chém tan ra. Nàng lại là một kiếm. Khi nàng chuẩn bị chặt kiếm thứ 3 thời điểm, một đôi ấm áp đại thủ cầm tay của nàng. Sau đó, Tống Hồng thanh âm ở bên tai vang lên, ta giúp ngươi, chúng ta một đợt tới. Tiểu Thu khỏe miệng kìm lòng không đặng dương lên. Được. Nàng nhẹ nói. Sau đó, máu tươi ba thước. Máu tươi đầy đất, Tống Hồng nói, như thế, đầu đảng tội ác đã đền tội. Còn lại đám người, sẽ bỏ mặc Lữ quận úy tùy ý xử trí đi. Lữ Thành gật gật đầu, cũng tốt. Vậy liền theo xương quốc luật pháp mà tính. Hắn đổi lấy một cái cấp tướng, phân phó, khiến bọn đem Thiên Tôn Bang còn lại bang chúng áp tải đi. Tiểu Thu có chút thở hổn hển, vung lòng tay, để Tống Hồng thanh kiếm lấy về. Tống Hồng lau sạch sẽ kiếm, ôm Tiểu Thu, chuẩn bị rời đi. Lữ Thành hoàn toàn không có làm bóng đèn tính tự giác, vẫn đi theo một bên vừa cười vừa nói, Thu cô nương đây là lần thứ nhất giết người. Lần thứ nhất đều sẽ có chút không thích ứng, bất quá về sau liền sẽ thói quen. Hắn lại nhải nói cả buổi, Tiểu Thu hay là từ Tống Hồng trong ngực ngẩng đầu, đối Lữ Thành điểm một cái, nhẹ nói, cảm ơn Lữ quản úy. Lữ Thành vỗ đùi, hi. Người cảm ơn cái gì a? Đều người một nhà. Người một nhà. Đúng, nếu không đi với ta trong thành mở mừng sinh nhật tiễn như thế nào? Để những người khác mấy vị quyến tộc một đợt đến chúc mừng Thu cô nương giành lấy cuộc sống mới, gia nhập quyến tộc cái này đại gia tộc. Chỉ là không biết chủ nhân có nguyện ý hay không nể mặt quang lâm. Tống Hồng. Tiểu Thu khoát tay áo,
cảm ơn Lữ đại nhân hảo ý, nhưng là yến hội thật sự không cần. Hai ngày sau, Tống Hồng cùng Tiểu Thu hai người, cầm hoàng tư cho vàng tỏi, trong Lịch Hà Thành mua ở giữa căn phòng. Phòng ở tuy nhỏ, nhưng cũng có thể tự cấp tự túc. Trong phòng khói bếp lượn lờ, Tiểu Thu người mặc bình thường phụ nhân quần áo, ngay tại nấu cơm, nàng bây giờ thân thể tay chân to dài, làm việc đến phi thường thuận tiện, ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện. Ngoài phòng, Tống Hồng ngay tại trẻ tuổi. Lữ Thành giới thiệu với hắn một cái kiếm sống, để hắn đi trong nha môn làm luân phiên hộ vệ, thù lao tuy là bình thường, duy trì sinh kế thật cũng không khó. Ngay bình thường, Tống Hồng liền tự mình bốn tuổi, trẻ tuổi, lưu cho Tiểu Thu dùng. Đốt được rồi đồ ăn, Tiểu Thu đem thật đơn giản hai cái đồ ăn bưng đến trên mặt bàn, hô Lữ Thành đến ăn. Trên mặt bàn không có thịt, chỉ có đậu hũ cùng rau xanh. Nhưng là mệt nhọc qua đi, hai người đều ăn rất ngon lành. Cùng so sánh, vậy mà so với quá khứ tại trong tiểu lâu thịt cá bắt đầu ăn còn muốn hương. Tiểu Thu cùng Tống Hồng tương đối sau khi cơm nước xong, liền đứng dậy muốn đem bát đũa thu thập, Tống Hồng ngăn lại nàng, nói, ta tới đi. Nói, liền chuẩn bị cầm chén đũa cầm đi tẩy. Kỳ thật tại trong nhân tộc, nam tử bình thường là không làm việc nhà, Tiểu Thu vội nói, không không, vẫn là ta tới, ngươi thô tay đần chân. Tống Hồng quay đầu cười nói, thế nào, không gọi sư phụ. Tiểu Thu nhất thời cực kỳ lung túng. Đúng lúc này, hoàng tư tìm một lần Tiểu Thu ngươi tới ta bên này một lần. Úc giống như các ngươi đang bận, kia hết bận đi qua. Tiểu Thu lập tức đỏ bừng mặt, bận điệu ở trong ý thức nói, chủ nhân, chúng ta không có việc gì, ta lập tức liền đến. Nói, Tiểu Thu tranh thủ thời gian thu thập xong tâm tình, đối Tống Hồng nói, sư phụ, chủ nhân, đều gọi ta quá khứ. Tống Hồng. Hai người lên đường về sau, Tống Hồng do dự thật lâu, vẫn là hỏi ra lời, ngươi chủ nhân là có thể trực tiếp nói chuyện cùng ngươi. Giống thần linh hạ thần dụ như thế. Ừm. Chủ nhân thanh âm mỗi lần đều là trống rông xuất hiện. Kia. Hắn có thể trông thấy chúng ta sao? Cũng có thể đi. Chủ nhân biết rõ ta tất cả mọi chuyện. Tống Hồng. Sư phụ, làm sao rồi? Không quá muốn để hắn nhìn thấy. Hai người tới hoàng trạch, quản mộng cho bọn hắn mở cửa, mang theo bọn hắn đi tới trong thư phòng. Hoàng tư đang ngồi ở nơi đó đọc sách. Hai người cùng nhau lên tiến lên lễ chào hỏi. Hoàng tư giơ tay lên một cái để bọn hắn miễn lễ tòa hạ. 3. Chương 293, in áo. 1-2. Lại nói, Tống Hồng, ngươi coi như đem nông phụ kia toàn ra trực tiếp dùng vũ lực giải quyết còn chưa tính. Ta tối đa cũng liền thiếu đi nhìn cái gia đình phim luân lý. Nhưng là, ngươi có thể hay không đừng như vậy không phóng khoáng, đem gia đình luân lý kịch chủ nghĩa đánh tới trên đầu ta đến a. Tiểu Thu cùng Tống Hồng trên đường đối thoại, hoàng tư đương nhiên nghe. Có độc à, hắn có mấy ngàn tên quyến tộc, nếu là sở hữu quyến tộc người nhà cũng giống như Tống Hồng dạng này, thời gian còn muốn hay không qua. Tống Hồng mở miệng nói, hoàng đại nhân, ngài nói, ta thực tế không thế nào nghe hiểu. Hoàng tư lúc này mới ý thức được bản thân không nên dùng quá hiện đại hóa từ ngữ, thế là thay đổi cái thuyết pháp. Ngươi có độc đi, lại còn quản lên Tiểu Thu tín ngưỡng vấn đề. Tôn giáo tự do biết hay không? Tốt ta thật không hiểu. Tiểu Thu lần này ngược lại là bản thân nghe hiểu, nàng một nháy mắt minh bạch vì cái gì hoàng tư sẽ đối với Tống Hồng bất mãn, lập tức hoảng rồi. Nàng vội vàng đưa tay kéo một phát Tống Hồng, mang theo hắn ngay tại trên mặt đất bái một cái. Được rồi, đừng lề mà lề mề lãng phí thời gian của ta. Hoàng tư không nhịn được nói, Tống Hồng, ngươi ngồi đi một bên. Tiểu Thu, ngươi qua đây. Tiểu Thu thuận theo chạm đến rồi hoàng tư bên người. Hoàng tư lại nhìn mắt Tống Hồng, tính ngươi vẫn là ra ngoài đi. Quản ngộng. Đem Tống Hồng mang đến phòng khách đợi. Tống Hồng mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là hắn vậy minh bạch hoàng tư cũng sẽ không gây bất lợi cho Tiểu Thu.